Chương 150. Minh minh quỷ thần có cũng không, 26. Chương 150. Minh minh quỷ thần có cũng không, 26. Quân lệnh đóng dấu kinh chiêu thảo đại ấn, được các tín sứ chia ra mang theo, đi triệu tập quân Khê Động Man quân đã phân tán đến các châu huyện bờ nam sông Phú Lương. Mấy ngày tiếp theo, mưa rơi lúc lớn lúc nhỏ, không thấy ngừng. Nước sông Phú Lương càng lúc càng dâng trào mãnh liệt, thanh âm quần quần chạy xiết như sấm sét, thời thời khắc khắc đánh thẳng vào doanh trại. Mà trên đất bằng, khắp nơi đều là vũng nước, thậm chí sau khi nước mưa tập hợp lại đã hình thành từng dòng suối nhỏ, hướng chỗ chúng tụ lại. May mắn địa điểm quan quân hạ trại, địa thế cao hơn đất bằng vài thước, thật ra chủ thể chính là một thôn trang cách Thăng Long phủ thành không xa, giao chỉ hàng năm mưa đều không ít, thường xuyên lại lũ lụt tràn lan, thôn trang quá nửa đều là tận lực xây ở chỗ cao, dòng nước cũng chỉ từ ngoài doanh vòng qua. Nhưng dựa theo cách nói của các hướng dẫn viên, tình huống như vậy ngay từ đầu đã không thấy dừng lại, trước kia cũng không thấy nhiều. Vừa vận đụng phải nước mưa lâu năm, vận khí này có thể nói là độc tấu. Trong mấy ngày này, bộ tộc nhận được triệu hoán cơ hồ đều đến đông đủ, thôn trang xa xa gần ngoài thành bị bọn họ chiếm cứ. Tuy nói là muốn tham dự công thành, tất nhiên sẽ có tổn thương, nhưng một mặt là quan hệ đến phân phối cuối cùng, mặc cho ai cũng không dám vắng mặt, một mặt khác là bởi vì đối với trận mưa to này sớm quá nhiều cảm thấy có chút sợ hãi, hy vọng có thể cách chủ cốt gần hơn một chút. Hoàng Kim Mãn cũng không phải lần đầu tiên tới phủ Thăng Long, nhưng lúc trước khi hắn đến thành phố lớn nhất thiên năm này, là khuất nhục làm thần tử hàng phục chỉ đến dâng cống phẩm. Một số hàng hóa thật vất vả mới tích góp được, đều bị người giao chỉ vơ vét qua, khối vàng Quảng Nguyên Châu sản xuất, chỉ cần hơi lớn một chút, đều phải dâng lên bằng hai tay. Mà sau khi làm thần tử đại tống, mình có bổng lộc không nói, Quảng Nguyên Châu hắn không chế, nộp lên thuế triều đình cũng chỉ là thu tượng trưng. Một năm 4 lượng hoàng kim cộng thêm một chút thổ sản, chỉ là đại biểu triều đình thống trị Quảng Nguyên Châu, nghe nói là dùng để cung phụng thái miếu, căn bản không có thái độ cùng hung cực ác như giao chỉ. So sánh với giao chỉ và đại tống, có một số động chủ có lẽ sẽ nghĩ đến thực lực bảo thủ, nhưng Hoàng Kim Mãn lại tính toán dốc hết toàn lực công thành cho đại tống. Chỉ cần định nọt hai vị đại soái lĩnh quân hiện giờ, còn có Yến Đạt, Lý Hiến những trọng thần nói chuyện trước mặt thiên tử, có hoàng quan quân làm chỗ dựa, mảnh đất phía nam này, còn có cái gì có thể ngăn cản hoàng gia hắn trở thành một đại tộc hết sức quan trọng trong giao châu. Hắn chỉ tiếc là hôm nay trời mưa, đổi lại là trời nắng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhà cửa trong thành đều làm bằng gỗ, chỉ cần dùng thần tí cung bắn hỏa tiết vào, hoặc là dùng phích lịch pháo khiến con trai mình cả kinh liễu lơi không thôi, ném bình dầu vào thành, nếu hướng gió thích hợp thì có thể đốt sạch toàn thành. Rất nhanh, Hoàng Kim Mãn được dẫn vào trong trướng, khi tất cả động chủ tụ tập lại, hắn đứng ở vị trí thứ nhất khiến người ta hâm mộ. Khác với sự lo lắng khi quân nghị, trước mặt một đám động chủ man bộ, Trương Hàm tỏ ra 10 phần tự tin, giao tặc trong thành chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Ngày đó Lý Thường Kiệt đánh hạ Kính Châu như thế nào, bây giờ bản soái phải đánh hạ Thăng Long phủ như thế đó. Đúng là công thành trong mưa không dễ, nhưng thủ thành cũng khó khăn, mũi tên khó mà phát huy tác dụng. Lúc trước ở Cù Châu có việc quân, hôm nay Thăng Long phủ cũng sẽ không có việc quân. Nếu giao chỉ có can đảm xuất chiến, tự có quan quân đến ngăn cản. Những lời Trương Hàm nói khiến người người an tâm rất nhiều, có mưa che chở, không cần lo lắng tên bắn ra từ trong thành, vọt tới dưới thành vứt đống đất xuống, chuyện này cũng không khó khăn gì, chỉ cần quan quân có thể chống đỡ được quân giao chỉ ra khỏi thành lịch tập là được. Có một số bộ tộc thậm chí cũng không cần quan quân nhiệm hộ, bởi vì bọn họ thuận đường mang đến miệng sống bọn họ vừa mới cướp bóc ở bờ nam sông Phú Lương. Bên ngoài không có quân cứu, bên trong không có thành thủ. Nhưng nói như thế, viện quân của người giao chỉ chính là nước mưa không ngừng rơi xuống từ trên trời. Thăng Long phủ không thể so với Đông Kinh. Ra khỏi thành Đông Kinh 50 dặm xung quanh, ngoài thành vẫn san sát nối tiếp nhau, địa giới phồn hoa liên miên. Nhưng sau khi ra khỏi Thăng Long phủ, trên cơ bản chính là ruộng đất cùng nông thôn, cũng không phải phố phường phồn hoa giàu có. Điều này đối với đại quân công thành mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ruộng lúa nước dễ đọng nước nhất, đại bộ phận nước mưa tụ tập thành ao nước, vốn đều là trồng lúa nước. Ngoại trừ mấy con đường lớn đã được xây dựng cố ý ra cố cao hơn, muốn từ con đường khác tới gần tường thành phủ Thăng Long, thậm chí phải trèo thuyền qua. Trương Hàm triệu tập một đám động chủ dạy bảo xong, lập tức hạ lệnh xuất binh. Nước mưa trên trời có lớn, kỳ thực cũng không tính là nguy hiểm bao nhiêu, nhưng quân doanh ngâm trong nước mưa thời gian dài sẽ xảy ra chuyện lớn. Hành dinh An Nam là dựa vào việc vệ sinh ẩm thực để đảm bảo tỷ lệ phát bệnh thấp cho quân Tây xuôi Nam, nhưng bây giờ muốn đảm bảo ẩm thực sạch sẽ, độ khó là càng ngày càng cao. Chỉ cần là thủy thai, thường thường sẽ dẫn phát dịch bệnh tiêu tán. Nước uống không sạch, hơn nữa tuổi vì mưa mà khó có thể sinh sôi, điều kiện như vậy không thể kéo dài quá 10 ngày, nếu tiếp tục kéo dài, sĩ khí sa sút không nói, bệnh tật sẽ lưu hành trong doanh. Trương Hàm và Hàn Cương tuy tự phụ nhưng cũng không cảm thấy mình có trình độ như khi Tư Mã Ý tấn công Liêu Đông. Với năng lực khống chế quân đội của bọn họ, không thể mạo hiểm chờ đợi cơ hội thích hợp hơn, nhất định phải mau chóng xuất chiến, đánh hạ Thăng Long phủ. Từ đại doanh quan quân đi ra, các động chủ đều chạy về nơi đóng quân, nhất thời kèn lệnh liên miên, vang vọng ngoài thành Thăng Long phủ. Quân Tống sắp công thành rồi. Nghe được kèn lệnh truyền đến từ ngoài thành, ở trong Hoàng Long miếu, cùng với Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan Thái Hậu và Đại Việt Thiên tử Lý Can Đức, Tông Tranh Âm thầm thở dài với hộ quốc Hoàng Long cầu nguyện, nên tới rốt cục vẫn tới. Lúc trước cùng Lý Thường Kiệt thống lĩnh quân tấn công Đại Tống, cuối cùng vì Vận Châu đại bại, lại cùng Lý Thường Kiệt đồng thời bị giáng chức. Tuy nhiên Lý Thường Kiệt giáng chức quan, chỉ là làm bộ, mà Tông Tịnh giáng chức, lại là thật sự bị đấu quân không để ý, chỉ là trước mắt đến lúc nguy cấp, lòng người trong thành bàng hoàng, vẫn là tướng lĩnh có năng lực như Tông Tịnh có thể phát huy được tác dụng. Trực tiếp phục chức không nói, còn ra phong tước vị, cũng đem con nối dõi trong nhà đều âm bổ, thậm chí ngay cả huynh đệ, chất nhi cùng nhau nhận ân huệ của triều đình. Chỉ là trong lòng hắn không có chút nắm chắc nào, quân đội cũng không có lực tác chiến, chỉ dựa vào nước mưa trên trời, lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng? Điểm này, Tông Tranh rất hoài nghi. Tống quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói lui, Hàn Cương một trong hai vị soái thần dẫn quân đến tấn công, chính là Hàn Cương lúc trước từ Quế Châu một đường nam hạ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, như vậy hy vọng mùa mưa có thể đánh lui bọn họ, cơ hội là ảo tưởng. Chỉ là trước mắt chính là đang tế bái Hoàng Long, Tông Tranh tự biết không tiện nhiều lời. Quân Tống sắp công thành rồi. Tông Tranh không tiện nói ra, Lý Thường Kiệt lại nói không hề cố kỵ. Thái úy, Tông Khanh. Ỷ Lan Thái hậu xưng hô hai vị thần tử, thể hiện hết sức rõ ràng thân phận hai người Lý Thường Kiệt, Tông Tranh. Thái hậu Đại Việt có một thân phận quan diễm hậu cung, hai hàng lông mày chau nhẹ, không biết phòng thủ kinh thành có thể chống đỡ được quân Tống không. Trương Hàm triệu tập liên quân các bộ hội tụ bên ngoài Thăng Long phủ vốn là vì công thành. Nước mắt mưa chưa ngừng, đã mạnh mẽ tiến công, thật ra là tự rước lấy thất bại. Chỉ cần 2-3 lần thất bại, sẽ không còn bao nhiêu sĩ khí đến công thành nữa. Lý Thường Kiệt hiểu rất rõ điều này, đây là trải nghiệm tràn ngập huyết lệ của ông ta, ánh mắt Ỷ Lan Thái hậu sáng lên, nói cách khác, chỉ cần có thể đánh lui đợt tiến công này, quân Tống sẽ rút binh. Hai ngày nữa, quân Tống không lui binh thì phải làm tôm cá dưới sông. Trong nụ cười của Lý Thường Kiệt tràn ngập tự tin. Trời không tuyệt đường người, ngay khi sắp diệt vong, đột nhiên trời giáng mưa to, mùa mưa xuất hiện sớm hơn một tháng, không phải là do trời sắp xếp, lại sẽ là nguyên nhân gì? Bất luận người Tống công thành dùng thủ đoạn gì, cho dù tích lũy núi đất, Lý Thường Kiệt cũng không để ý có trời cao tương trợ, trong lòng có tự tin, làm sao còn lo lắng cái gì? Tông Thái úy, ngươi nói có thể như thế không? Tông Tranh lại cúi đầu, làm như gật đầu, vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan Thái hậu, Thiên tử Lý Can Đức, đáp lại nụ cười khẳng định, cho dù người Tống có âm mưu thủ đoạn gì, Đại Việt ta tự có Hoàng Long che chở, có thể bảo vệ kinh thành không được gì. Lý Thường Kiệt cười ha ha, Tông Thái úy nói đúng. Cầm bút một tới. Lý Thường Kiệt buông tay, giống như chủ nhân, sai khiến nội thị đi theo trong điện. Cầm bút lông chấm mực đậm trong tay, Lý Thường Kiệt đứng dưới một bên vách tường của chính điện Hoàng Long Miếu. Tường màu trắng tinh là do Lý Thường Kiệt phân phó ngày hôm trước, vừa mới quét qua, mới tinh, thậm chí ở góc, bởi vì nước mưa vẫn chưa ngừng, còn có một chút dấu vết ẩm ướt. Dưới ánh mắt soi mói của Thái hậu, Thiên tử và đồng liêu, người hầu, Lý Thường Kiệt vung bút trên vách tường trắng như tuyết. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên phân ở thiên thư, làm sao đưa Lô Lai xâm phạm, các ngươi xem nó bại hư. Viết xong một bài thơ, Lý Thường Kiệt bưng bút, ông ta chỉ hơi thông hiểu văn trường, thư pháp cũng không xuất chúng, nhưng bài thơ này lại phát ra từ trong lòng, không cần bao nhiêu lời giả, nói hết tâm tình của ông ta. Từ đầu tới cuối lại đọc qua mấy lần, cầm bút viết tên họ và năm tháng, quay đầu lại, Lý Thường Kiệt lại cất tiếng cười to, Thái hậu, bệ hạ, Đại Việt có thần mình che chở, người Tống tùy tiện đến tấn công, không biết tiến thối, đây là tự rước lấy thất bại. Mà chờ một thời gian, thần tất sẽ dẫn quân đuổi người Tống ra khỏi quốc môn, trả lại càn khôn sáng sủa cho ta Đại Việt. Đàn tấu khải ca về kinh thành, báo đáp Thái hậu, bệ hạ. Lý Càn Đức còn nhỏ đọc câu thơ do quyền thần viết, khuôn mặt đỏ bừng, có chút lắp bắp kích động nói, chờ Thái úy đắc thắng trở về, chấm. Chấm thân là Thái úy mua rượu, chung chúc lại thắng. Lý Càn Đức và Lý Thường Kiệt cùng lâm vào trong hương phấn cùng nhiệt, Tông Tranh phụ họa gương mặt tươi cười, ánh mắt hơi động, lại phát hiện trong mắt Thái hậu trẻ tuổi lại có vẻ ưu tư nồng đậm. Tông Tranh âm thầm lắc đầu, Lý Thường Kiệt ký thác tất cả hy vọng vào ông trời, nhưng xem ra không phải tất cả mọi người đều có thể yên tâm như vậy. Chương 151. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không. Chương 151. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không. 27. Khi tiếng kèn dần dần tiêu tán trong màn mưa, trống trận trong đại doanh quan quân vang lên. Tiếng trống nặng nề xuyên thấu mưa mưa như thác nước dày đặc, lần đầu tiên áp đảo nước sông quần quần oanh minh, truyền khắp mỗi một quân doanh ngoài thành Thăng Long phủ, khiến kèn lệnh tiến quân lại cắt phá bầu trời. Trong tiếng cổ hiệu trợ uy, có mấy ngàn man binh dùng lá chuối hoặc vải vóc bao bọc đào lên, đội mưa dọc theo con đường phóng tới mấy địa điểm chỉ định, còn có mấy chỗ là bách tính giao chỉ bị man quân sau lưng dùng đao thương ép tới, lao xuống dưới tường thành ở phía sau bọn họ, là quân trận do mấy người tạo thành, đây là nguyên nhân khiến cho khê động man bộ có thể anh dũng tiến lên nhất. Không giống với man nhân quần áo đơn sơ, bọn họ đều mặc thiết giáp, bên ngoài còn mặc áo giáp đơn bạc nhưng dễ hành động, nhìn hơi mập mạp, đen nghịt lại giống như là từng con gấu ngựa xuyên qua núi rừng, chỉ có chạm mã đại đao cao ngang người, hiện ra hào quang trắng sáng. Mấy quân trận tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng nặng trịch như là áp khoang thuyền ở tầng dưới cùng của khoang thuyền ổn định thuyền, khống chế chiến cuộc sẽ không chết đi những phương hướng khác. Bốn phương tám hướng Thăng Long phủ đồng thời bị công kích, mà phương hướng chủ công chính là phía đông đại doanh của Tống, cũng là vị trí đối diện Lý Thường Kiệt hiện tại. Ngoài thành phần lớn là ruộng lúa tích nước một hai thước, chỉ còn rải rác vài con đường có thể đánh tới dưới thành. Chẳng khác gì là có chiến hào rộng lớn vài dặm, có thể đem binh lực dùng để thủ thành tập trung đến vài cửa thành. Lực phòng ngự như vậy đương nhiên mạnh hơn xa phân tán thủ thành nhiều lắm. Cũng chỉ là như thế mà thôi. Lý Thường Kiệt cười to. Y Lìa đã sớm nghĩ tới người Tống có thể sử dụng thủ đoạn công thành, triệu tập nhiều tạp binh như vậy đến đây, làm sao còn có tác dụng khác? Tuy y muốn đề phòng quân Tống thừa cơ công tới, không tiện phái chủ lực ra khỏi thành xua đuổi tạp binh dưới thành, nhưng y còn có quân đội thích hợp hơn có thể sai khiến. Nhìn thấy quân man ở ngay trước mặt xua con dân nhà mình ôm một bao bùn đất vọt xuống dưới thành, Lý Thường Kiệt không hề dao động hạ lệnh. Thượng quân xuất trận. Cửa thành đông thành kéo kẹt mở ra, một đội man quân đang áp đội vọt tới dưới thành thăm dò nhìn vào bên trong, lập tức sắc mặt đại biến bỏ chạy sang hai bên. Từng đầu quái vật khổng lồ từ trong cửa thành nối đuôi nhau đi ra, ở trước cửa thành thoáng chỉnh lý đội hình, liền lập tức vọt mạnh về phía trước. Cự thú lao nhanh căn bản không cần quan tâm nước động chỉ có thể ngập đầu gối bọn chúng, trong ruộng lúa tích đầy nước mưa, đã lên từng đoàn bọt nước. Thân thể voi nhìn như cồng kềnh, nhưng chạy như bay, lại là thế như tuấn mã. Mỗi một bước đi ra đều có thể khiến cho mặt đất rung động, mấy chục con cùng nhau chạy như điên, giống như tảng đá vạn cân lăn xuống từ trên đỉnh núi, khí thế không thể ngăn cản. Tượng quân tử trong thành chạy ra, xông thẳng vào trong đám man quân đang muốn chất đống đất thành tới bách tính bản quốc. Cũng mặc kệ là địch hay là ta, cuốn người lại, lại dùng sức ném xuống đất, tiếp đó lại một cước đặt lên. Từng con voi chiến khát máu ngẩng cao cái mũi dài trụ lên, dùng sức giẫm đạp kẻ địch gào khóc thảm thiết bên chân. Thân thể yếu ớt giống như tượng đất không cẩn thận rơi xuống lòng bàn chân, bị đạp nát bét. Nhìn đám man binh liều mạng chạy tán loạn, chỉ để lại một đống máu thịt. Lý Thường Kiệt đang đỡ đào nột trên đầu thành, chỉ hơi do dự, liền mạnh mẽ chỉ về phía trước, xông lên cho ta. Nếu như lúc này có thể cho người Tống một kích đón đầu, phòng thủ kế tiếp có thể thoải mái hơn rất nhiều. Nghe được tướng lệnh trên đầu thành, Tượng quân đang đắm chìm trong hưng phấn giết chóc, liền không chút chỉ hoãn thay đổi phương hướng, nhắm ngay vào Tống quân đang áp trận cùng một mục tiêu mà đến. Mấy chục con voi sóng vai mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Gần vạn cân thể trọng vọt lên, nước động trên mặt đất cũng bắt đầu rung động. Quân voi giữ trên đầu thành cũng bắt đầu cao giọng hát khải ca, tiếng ca của bọn họ cách xa, vốn nên rất mơ hồ, nhưng chẳng biết tại sao, lại rõ ràng chuyển đến thai đám người Trương Hàm, Hàn Cương và Lý Hiến. Nam đế sơn hà nam đế cư. Trên mặt Lý Hiến lộ ra một nụ cười không biết nên nói là dữ tợn hay là vặn mẹo, tiểu quốc tam nhĩ, man di chi bang, cũng xứng xứng đế. Trong thiên hạ, chẳng lẽ là vương thổ, dẫn thổ chi tân, chẳng lẽ là vương thần. Thiên hạ và bang, nơi nào không phải là người Trung Quốc. Còn dám nói, tuyệt nhiên định phân tại thiên thư. Bọn họ cho rằng có thể thắng được quan quân thôi. Trương Hàm cười lạnh, Lý Thường Kiệt đại khái còn không biết, trước lúc này quan quân đã giết bao nhiêu con voi. Con người luôn có tính đánh cược. Lúc này Lý Thường Kiệt cũng không thể không đánh cược một lần. Hàn Cương cảm thấy tiếc nuối cho Lý Thường Kiệt. Lựa chọn của hắn không thể tính sai, voi sợ lửa, nhưng mưa to đến mức cây đuốc cũng không cháy được, hơn nữa thần tí cung mà người Tống dựa vào nhất cũng bị hư hao rất nhiều, tướng lĩnh bình thường sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng sai là hắn chỉ ném ra một thanh sáu thanh, ván bài tiếp theo đều là số ít nhất. Mà đối thủ của hắn cũng chính là quan quân, luôn có thể đảm bảo chắc chắn. Voi điên cùng chạy đến, man quân ở trước mặt nhau nhau chạy trốn, nhưng mấy trăm quân Tống ở chính diện lại không dao động chút nào. Ở bên ngoài giáp trụ là một lớp vải dầu mưa, dấu ở dưới mưa là từng cây thần tí cung đã mở ra. Thần tí cung thấm nước mưa thậm chí uy lực còn nhỏ hơn cung đá bình thường, nhưng cố ý dùng vải dầu bọc lại, lại dùng mỡ heo bịt kín đặt trong giường có vôi, dùng để ngừa vạn nhất 500 thần tí cung, lại còn có thể duy trì lực đạo tiêu chuẩn trở lên. Nhưng khi mũi tên xuyên qua mưa to, tuy rằng chúng hơn phân nửa nhưng cũng mất đi lực sát thương, chỉ bắn vào da thịt nửa tấc, phần đau đớn này càng thêm kích thích chiến tượng mãnh liệt xuống tới. Được. Lý Thường Kiệt trên đầu thành lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tướng sĩ thủ quân phía sau cũng là một mảnh tiếng hoan hô như sấm động. Thần tí cung quả nhiên đã không còn tác dụng, một khi tiến vào gần tác chiến, chỉ là người trên dưới 100 cân, làm sao có thể so sánh với voi gần vạn cân. Nhưng nụ cười của bọn họ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thủ đoạn quân Tống đối kháng voi chiến không chỉ là hạng mục một thần tí cung. Phích lịch pháo xuất động trước, 6 quả tụy, nhưng ném ra cũng chỉ trúng một quả. Nhưng một quả đạn đá có thể đụng qua tường thành này, rơi xuống trên trán một con chiến tượng, đùng một tiếng chính là một tiếng trầm đục, chiến tượng nhất thời ngã trên mặt đất, so với mũi tên càng có hiệu quả hơn. Ném mâu. Ngay khi phích lịch bắn pháo bắt đầu công kích, Tiến Đạt tự mình chỉ huy tác chiến cũng quát khẽ một tiếng. Thay thế thần tí cung là tay súng tiêu chuẩn đắc lực nhất dưới trướng Lý Tín, con người thượng cổ cầm súng tiêu thương đơn giản mài đá ra khỏi mũi thương, bỏ tất cả cự thú trên mặt đất vào trong thực đơn, hiện giờ đổi thành ném mâu sắt thép làm lưỡi dao nhọn, chỉ là từ bên cạnh ra một kích, ném thương ra đã xuyên thấu thật sâu vào bụng mềm mại của 5-6 con voi phía trước. Voi bị thương chí mạng ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn tới quân đội nhất thời đại loạn, tướng sĩ quan quân đứng ở phía trước nhất, lập tức giơ đao lên chém ngựa xông lên. Cái vòi voi vung tới như một cây gậy sắt, đánh vào trên người các binh sĩ, phun ra một ngụm máu. Nhưng binh sĩ thân thủ linh hoạt, lại còn kịp ở trước mũi voi chiến vung tới, nhảy qua một bên, chả mã đao trong tay vung lên chém xuống, trực tiếp đem cái mũi chém xuống một nửa đối với người mà nói, là 10 ngón tay liền tâm. Mà đối với voi, thì là mũi dài liền tim. Bộ vị mẫn cảm nhất nhận lấy trọng thương, phát điên, vòi voi bị thương điên cuồng vùng loạn múa, giữa trời phun ra máu loãng. Chả mã đao phát huy tác dụng, trường thương cũng là vũ khí sắc bén đối phó mục tiêu thật lớn, đầu thương bén nhọn đâm vào bụng chiến tượng, chỉ cần dùng sức vặn một cái, là có thể khiến chiến tượng ngã xuống đất không dậy nổi, so với chạm mã đao còn muốn đơn giản hơn. Voi là động vật cực thông minh, thậm chí mỗi con đều có cá tính khác nhau, nghe tiếng kêu rên của đồng bạn, ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, có con voi xông lên phía trước, có con dừng chân lại quan sát. Ngay cả chiến mã bình thường trải qua huấn luyện cũng không thể điều khiển như cánh tay, dưới tình huống như vậy, cũng không thể khống chế, không thể nghi ngờ đã trở thành mục tiêu tốt nhất của thần tí cung. Tượng quân khí thế hung hăng xuất kích, thế công lại chỉ dùng thời gian chốc lát đã sụp đổ. Nhìn chung xét xử, quân đội Trung Nguyên cùng tượng binh giao chiến, ví dụ bại trận cũng không nhiều, súc vật vĩnh viễn cũng không linh hoạt bằng nhân loại. Ở trước mặt quân Tống đã từng có kinh nghiệm đối chọi chiến tượng, tượng quân từ trong thành phủ Thăng Long công ra, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chiến tượng tứ tán thoát đi, mà man binh bị xua tan liền từng người vây lên. Bọn họ đều là nhìn quen voi, chỉ cần đối tượng là đơn độc một đầu, đều có thể dễ dàng giải quyết. Thắng gần như là đòn sát thủ của tượng quân, ngoại trừ nước mưa trên trời, không còn gì có thể ngăn cản quan quân bước về phía thắng lợi. Mặt Lý Thường Kiệt trắng bệnh, bộ dạng bị nước mưa xối rất chật vật, nhưng ý vẫn không cam lòng nhận thua, nếu như có thể mượn nhờ tường thành ngăn cản được thế công của quân Tống, chỉ cần 3 năm ngày, không có nước ăn là có thể khiến cho dịch bệnh trong quân doanh nổi lên, đến lúc đó bọn họ thậm chí ngay cả lui binh về nước cũng không làm được. Chỉ là quân Tống không cho hắn thời gian này. Man quân cùng với dân chúng giao chỉ bị bọn họ xua đuổi, đang dùng lá chuối khổng lồ tầng tầng bọc đất lại, không sợ nước mưa cọ rửa, chất đống đến dưới thành, giống như là từng cục gạch, dần dần lũy lên con đường quan quân công lên đầu tường. Không có cung tên uy hiếp, quân coi giữ trong thành lại không thể xuất kích, tiến độ công trình lũy thổ nhanh hơn nhiều so với lúc Lý Thường Kiệt ở dưới thành Y Lìa Châu, từ trên đầu thành phí công bắn cung tên mềm yếu vô lực xuống phía dưới, nhưng bắn ngã lại phần nhiều là bách tính giao chỉ bị bức đến đắp đất. Lý Thường Kiệt túi đầu nhìn sân đồi dần dần nhô cao dưới thành, trong thoáng chốc lại nhớ tới Vũ Châu một năm trước, khi đó đánh hạ Vũ Châu thành tựa hồ cũng vào lúc này, Tô Giam lúc ấy có phải cũng tuyệt vọng giống như mình hay không? Không biết tại sao, Lý Thường Kiệt đột nhiên nhớ tới một câu ngạn ngữ của dân gian Trung Quốc, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Báo ứng. Tướng ta phía sau không biết là ai nói ra tiếng lòng của mọi người. Lý Thường Kiệt xoay người quay đầu lại, nhìn trung tướng đang hốt hoảng, còn chưa mở miệng, Thái úy. một gã tiểu giáo điên cuồng gọi tới trước mặt, cửa nam mở thành rồi. Chương 152, Xích Châu Cát Hoàng Long. Chương 152, Xích Châu Cát Hoàng Long, thượng, đại thế đã mất. Vừa nghe thấy cửa nam bị người ta dâng lên, trong đầu Lý Thường Kiệt liền quay cuồng một trận, thân thể lung lay, nếu không phải thân binh phía sau vội vàng đỡ lấy, đã ngã nhào xuống đầu tường thành. Nhưng sau khi được hắn đỡ dậy, vẫn là đầu váng mắt hoa, nhất thời nhìn một đám bộ hạ lo sợ thất thố, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại viện xong rồi. Một tướng lĩnh kêu lên đau đớn, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, ngồi bệnh xuống đất ngẩng đầu, trên mặt không còn chút máu, thái úy, hàng đi. Lý Thường Kiệt nhớ rõ lúc trước hắn đi theo mình cùng tội phồng lên tấn công Vũ Châu, chờ sau khi người Tống Nam đến, lại dốc hết sức chủ trương cử binh quyết chiến với hắn. Là một người cứng rắn nhất trong quân, hiện tại đô thành đã bị phá, chân diện mục liền lộ ra. Bên ngoài không có việc quân, bên trong không có thủ tâm, thành trì như vậy làm sao có thể giữ được? Hiện tại ngay cả cửa thành cũng bị người ta hiến, cho dù là Hoàng Long trong sông Phú Lương tự mình xuống trợ trận, cũng không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, mây đen giăng đầy trên bầu trời đột nhiên nứt ra một khe hở, mặt trời trên tầng mây chiếu xuống, khảm lên một viền vàng cho đám mây bị nứt ra. Nước mưa mặc dù không có, nhưng mắt thấy đã trở nên nhỏ lại. Trước đó Lý Thường Kiệt cầm Thiên Triệu cổ động quần thần và quân đội thủ vững thành trì, thậm chí còn phát hết binh khí trong kho xuống, tổ chức toàn bộ Nam Đinh trong thành, quân đội lui vào thành cộng lại gần 10 vạn người. Tất cả đều là vì nước mưa trên trời không ngừng rơi xuống, nước sông Phú Lương một ngày lại dâng lên, đây mới là nguyên nhân chính chỉ dùng lực một thành, còn dám thủ vững trước mặt quân Tống. Một bộ lời nói dối mà ngay cả bản thân Lý Thường Kiệt cũng tin chắc không thể nghi ngờ đã trở thành căn cơ chống đỡ sĩ khí trong nước còn sót lại, hiện tại sắp mây thu mưa tan, lời nói dối cũng không còn tác dụng nữa, lúc này còn có ai có thể kiên trì tiếp. Đổi lại là vài ngày trước, nếu có người dám khuyên hắn đầu hàng trước mặt Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt nhất định sẽ không nói hai lời chém đầu gian đe. Nhưng bây giờ thật sự có người nói hai chữ đầu hàng trước mặt, Lý Thường Kiệt cũng không có khí lực trừng trị hắn nữa. Tất cả đều xong rồi, ngay cả trời cao cũng bức bỏ Đại Việt, còn có thủ đoạn gì có thể khiến Đại Việt không đến mức quốc vong tộc diệt? Lý Thường Kiệt không thể tưởng tượng được, mà tất cả tướng lĩnh đi theo hắn cũng không nghĩ tới. Xong rồi, Đại Việt xong rồi. Chủ soái và tướng lĩnh trở nên thất hồn lạc phách, rất tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến binh sĩ phía dưới, cường độ phòng thủ cơ hồ trong thời gian thật ngắn liền hạ xuống thấp nhất. Tiếng hoan hô ở cửa nam không truyền tới, nhưng trong quân coi giữ trên đầu thành Đông Môn đã không còn nhìn thấy mấy người còn đang bắn tên xuống dưới thành. Tiến Đạt ở phía trước chỉ huy tác chiến, là một gã tốt tướng dày dạn kinh nghiệm chiến trận, trước tiên phát hiện tình huống trong thành tất nhiên có biến, lập tức sai người trở về trung quân, thông báo cho Trương Hàm, Hàn Cương tình hình quân địch. Còn mình thì nhân cơ hội tăng cường thế công, khi đủ có thể do mình một lần hành động đánh hạ quốc đô giao chỉ. Chẳng lẽ trong thành nội loạn, hay là Lý Thường Kiệt xảy ra chuyện gì? Trương Hàm nhíu mày lẩm bẩm. Nhìn bộ dạng trước mắt, quân coi giữ trong thành cũng đã đến cực hạn, người giao chỉ không có can đảm tử thủ đến cùng. Sau khi quan quân qua sông, các triều thần trong thành có rất nhiều người còn phái thân tín đến liên lạc chuyện đầu hàng, chỉ là đợi đến mùa mưa to như chút nước, bọn họ lập tức không có động tĩnh gì. Nhưng bây giờ, chắc hẳn những cỏ đầu tường, dòng đổi màu này lại phải đổi một hướng đảo ngược, đổi một màu sắc khác, Hàn Cương rất khẳng định nói, quá nửa là nội loạn. Ngay khi Yến Đạt tăng cường thế công, mà Trương Hàm, Hàn Cương thậm chí bao gồm cả Lý Hiến, ba người đều đang suy đoán, trong thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến lực đạo thủ bị trên thành trở nên mềm yếu rất nhiều. Chỉ huy sứ phái ở cửa nam áp trận, lúc này phái một gã lính liên lạc cưỡi ngựa tới. Có thể là trên đường bị ngã một phát, tuy không giống như bị thương nặng gần cốt, nhưng toàn thân trên dưới đều là giống như con khỉ đất. Vị truyền lệnh binh làm cho người ta nhìn không ra diện mục này bị một đám thân vệ của chủ soái gắt gao ngăn ở bên ngoài. Tên lính liên lạc kia bị ngăn lại ở xa xa, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, giơ cao lệnh kỳ cũng là vũ bùn, lớn tiếng hô to với chủ soái trong đám người, Trương đại soái, Hàn phó soái. Tiểu nhân phụng lưu sai sử quân lệnh, tiến đến bẩm báo nhị soái, tướng thủ cửa Nam Phụ Thăng Long đã mở thành rồi, bây giờ quan quân đã khống chế cửa thành, kính xin nhị soái nhanh chóng phái viện quân. Nghe được tiếng la hét ồn ào, Trương Hàm, Hàn Cương nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi tên lính liên lạc kia hô to tin cửa Nam mở thành lặp lại một lần nữa, thì không ai ngăn cản hắn nữa đi tới trước mặt mấy vị chủ soái, truyền lệnh binh hành lễ, thuật lại một lần nữa tin tức hắn mang đến. Hàn Cương nghe được, trong đầu tựa như có cái gì nổ tung, một trận mừng như điên truyền khắp toàn thân. Hơn một năm gần hai năm vất vả, hôm nay thật sự đã đến cuối cùng. Nhìn trái phải, Trương Hàm dùng sức nắm chặt tay, Lý Hiến lại há miệng phát ra tiếng cười to không tiếng động, chỉ cần là người nghe được tin tức này, đều khó có thể che giấu hưng phấn trong mắt mình, binh lính tướng ta chung quanh, càng không có quá nhiều cố kỵ, lập tức tất cả đều hoan hô lên. Quan quân tập trung ở phía Đông Thăng Long phủ cũng không phải không có ý định khác, cũng có ý nghĩ dẫn dụ chủ lực trong thành tới. Quan quân chủ lực quyết chiến ở cửa Đông với Lý Thường Kiệt, mà bốn cửa khác thì giao cho người thích hợp nắm chắc thời cơ phụ trách. Mà kết quả trước mắt cũng chứng minh lựa chọn này không sai. Vẫn phải cẩn thận. Trương Hàm lấy lại bình tĩnh, từ trong điên cuồng vui mừng khôi phục thần trí, tuy nói là cửa Nam hiến thành, nhưng chỉ cần quan quân còn chưa triệt để chiếm cứ Thăng Long phủ, bắt được hoặc là xác nhận Ý Lan, Càn Đức cùng Lý Thường Kiệt chết, thì không thể buông lòng đề phòng, càng là lúc này càng phải cẩn thận hành sự. Trương Hàm nghiêm lệnh tướng sĩ dưới trướng tỉnh táo lại một phen, cũng là bởi vì chính hắn quá mức hưng phấn mà quên mất nên truyền đạt mệnh lệnh cụ thể, lính liên lạc có chút ngây người, Hàn Cương ở bên cạnh quát, phó soái phân phó có nghe thấy không? Nhanh bay về Nam thành, để Lưu Đông thủ chặt cửa thành Nam thành là được, về phần các bộ lạc khe suối, để cho bọn họ vào thành, náo một trận long trời lở đất là tốt nhất. Hắn quay lại đề nghị với Trương Hàm, Từ Hậu huynh, tốt nhất có thể phái thêm một đội nhân mã đi Nam môn hiệp phòng, như vậy cũng ổn thỏa một chút. Có lẽ là như vậy. Trương Hàm rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, xu mật phó sứ dù sao còn chưa tới tay, hắn lập tức từ trong đội dự bị điểm lên một chỉ huy, bảo bọn họ lập tức chạy tới Nam thành. Tây môn, cửa bắc phải nhìn thật kỹ, để phòng ngừa trong thành có người lẩn trốn ra ngoài. Lý Hiến cũng chen vào một câu. Hàn Cương cười nhẹ. Mấy vạn man binh vây quanh ngoài thành, nhân vật trọng yếu trong thành làm sao có thể chạy ra vào lúc này? Chỉ cần đi ra một người, sẽ bị bắt được một người, căn bản là đừng nghĩ có cơ hội thoát khỏi địa giới của Thăng Long phủ. Bất quá lúc này cũng không cần phải bác bỏ mặt mũi của Lý Hiến, dù sao hắn cũng chỉ là biểu hiện sự tồn tại của mình mà thôi. Trên thực tế trải qua mấy tháng ở chung, Hàn Cương cũng biết bản thân Lý Hiến tố chất quân sự tuyệt đối không kém, thậm chí có thể nói là trên tướng lĩnh bình thường đều có thể coi là ưu tú. Đám tướng tài trẻ tuổi Vương Tuấn Thần, Triệu Long, Lý Tín này, nói đến thiên văn, địa lý, binh pháp, chính sự, kỳ thật đều không bằng hắn. Ý nghĩ của Trương Hàm và Hàn Cương là ném hai tên thân binh ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng thông báo cho Bắc Môn và Tây Môn. Sau đó quay đầu lại, hắn lớn tiếng quát, cửa nam mở thành, cửa đông bên này cũng phải gia tăng tiến công, đẩy nhanh lũy đất, không thể để cho nơi này có thời gian điều binh cứu viện. Nửa khắc sau, tin tức phủ Thăng Long phá thành truyền khắp chiến trường. Tuy không biết vì sao lúc này còn phải vận chuyển đất đai xuống dưới thành tích lũy, nhưng đám man binh đang buôn tàu chuyển vận đã trở nên bước chân như bay, tung tăng không thôi vì thịnh yến sắp tới. Thậm chí ngay cả đám dân chúng giao chỉ hiệu lực cho địch nhân cũng chủ động tăng nhanh tốc độ, hy vọng mình có thể sớm một chút được giải thoát. Mệnh lệnh đều truyền ra ngoài, lúc này cũng chỉ cần yên lặng chờ cả tòa thành thị rơi vào trong tay quan quân. Cuối cùng, rốt cuộc cũng quyết định rồi. Hàn Cương thở phào nhẹ nhõm, tiếng thở dài khiến hắn giật mình, Trương Hàm bên cạnh cũng thở dài. Hai gã chủ soái liếc mắt nhìn nhau, Trương Hàm cười mệt mỏi thở dài một tiếng, Ngọc Côn, lần này cuối cùng đã định rồi. Hàn Cương gật đầu thật sâu, đích thật tất cả đều đã định. Thật không dễ dàng. Từ sau khi mưa xuống, Hàn Cương chủ quản các công việc trong doanh, vẫn luôn tâm thần không yên. Bảo đảm thân thể đại quân Nam Hạ khỏe mạnh, cũng không phải nói lên dễ dàng như vậy. Công thành hôm nay, cũng không phải đơn giản như bề ngoài. Tất cả thiên thời địa lợi đều không ở trong tay, một khi hôm nay công kích gặp khó khăn, sĩ khí khẳng định trong thời gian ngắn khôi phục không được, hơn nữa chỉ có thể ở trong điều kiện khí hậu làm cho người ta khó có thể chịu đựng, càng ngày càng sa sút. Sau khi bắt đầu mùa mưa, không khí ẩm ướt đến mức có thể trực tiếp ép ra nước, quần áo trên người không thấy khô, trên da rất nhiều người nổi lên mẩn. Uống nước cũng luôn mang theo mùi vị khác thường. Hoàng Liên dùng để giảm tiêu chảy trong quân đội trước khi qua sông, chỉ vận dụng nửa thành mà thôi, nhưng vừa qua sông, nước mưa từ mấy ngày tới đã ít đi 1/3. Hơn nữa rắn rết cũng nhiều lên, Hàn Cương sáng nay ở trong lều trại của mình có một con rết dài gần nửa thước, số binh lính trong doanh trại bị các loại độc trùng rắn độc cắn bị thương cộng lại đã hơn 200. Ngoài ra còn có vấn đề về quân khí, cho dù chạm mã đao ngày ngày bôi dầu, cũng vẫn phải mài một lần, khôi giáp cũng vậy, thần tí cung thì không cần nói, ngay cả thiết bị lắp ráp trên phích lịch pháo cũng trở nên rỉ sét loang lổ. Hàn Cương trước khi công thành hôm nay còn đang suy nghĩ, nếu như có thể ở trong hai ngày này chuyển rời đến trong thành, lợi dụng nguồn nước sạch sẽ và ẩm thực, còn có thể miễn cưỡng cam đoan sức khỏe cùng vấn đề vệ sinh của gần vạn quan quân không đến mức chuyển biến xấu quá lợi hại. Bằng không cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, đợi sang năm lại ngóc đầu trở lại, điều kiện tự nhiên ở đây, đối với người phương Bắc thật sự bất lợi, nếu đợi đến lúc không cầm nổi đau thương, lại muốn rút lui, cũng không có bao nhiêu cơ hội. Nhưng mà trước mắt là kết quả tốt nhất, nghe trong thành một tiếng tiếp một tiếng hoan hô thắng lợi truyền đến, Hàn Cương liền nghe thấy Trương Hàm bên cạnh nói, xem ra là có thể vào thành rồi. Chương 153. Giao xuyên trung cắt Hoàng Long tỏa. Chương 153. Giao xuyên trung cắt Hoàng Long tỏa. Trung. Từ cửa nam mở thành đến sườn núi thượng thành, cách nhau một canh giờ, tiếp theo chính là một đội tiên phong xông lên đầu tường thành cửa đông, binh bất huyết nhận mở cửa thành ra. Ngay sau đó mặt tây, cửa thành phía bắc cũng lục tục bị mở ra đến trạm vào tối, nha thự của Kinh Lược Kinh An và An Nam hành dinh đã đóng quân trên cổng thành phía đông. Bốn cổng thành Thăng Long phủ, cộng thêm hai cửa thủy đều đã nằm trong tay quan quân. Chủ lực trong quân cũng đều tiến vào chiếm giữ trong thành, ngoại trừ bốn cửa thành mỗi thành đóng hai chỉ huy, lấy cửa đông làm chủ, dọn dẹp sạch sẽ một mảnh phòng ốc xung quanh, để quan quân chú đóng đi vào. Mà quân man ở khê động đánh vào trong thành thì vung tay chân phóng ra cướp bóc, nhưng dựa theo ước định trước đó, phân cho một đám man bộ chỉ có nhân khẩu, tài vật trong thành đều là của quan quân. Bọn họ ở bên ngoài cũng đã cướp đủ rồi, lúc này còn muốn tranh với quan quân sao? Bộ tướng phía dưới đỏ mắt không thôi, nếu không phải Trương Hàm, Hàn Cương, Tiến Đạt liên hạ cấm lệnh, bảo đảm liền có người nhịn không được lao ra cùng nhau cướp bóc. Lý Tín vừa mới từ trong thành tuần tra trở về, những man nhân này ngược lại có chỗ tốt, tâm nhãn thực. Trong thành treo đồ đảo, nhà dán giấy gian xuân, đều không có ai dám động. Nếu như quan quân không phải có thể lấy một địch trăm, xem bọn họ còn có thể giữ ước định. Tiến Đạt lắc đầu, đại soái, phó soái, các hải nhi trong quân cưỡng chế không được, hoặc là đều không có, hoặc là đều có. Nơi nào có thể để cho man bộ, quan quân ngồi xem. Trung quanh hoàn thành, còn có quân giao chỉ thủ vững, man bộ cũng không thể giết qua, những người đó mới là nhà giàu. Người giao chỉ tầm thường, có mấy người giàu có giàu có. Trương Hàm hoàn toàn biến thành giọng điệu sơn trại đại đương gia, càng đừng nói những man nhân này còn muốn cầu triều đình, nào dám nuốt trôi quá mức. Dưới mắt Lý Thường Kiệt đã lui giữ hoàn thành, chuyện này phải giải quyết trước. Bởi vì quân khê động man, quân dân giao chỉ trong thành cũng không ngừng phản kháng, từ trong miệng bắt được tù binh, cũng biết được Lý Thường Kiệt cùng một đám tướng lĩnh trung thành giao chỉ, mang theo hơn 2000 binh mã, về tới trong hoàng thành ở trung tâm phía bắc Thăng Long phủ. Hàn Cương thì cảm thấy không cần thiết, càng là lúc này càng có thể ổn thỏa, hắn xoay qua nói với Trương Hàm, theo Hàn Cương thấy, tạm thời không nên tiến công hoàng thành, trước lấy cửa đông làm trung tâm, thanh trừ ra một khu vực không có người giao chỉ an toàn, tu sửa doanh lũy rồi nói sau. Càn Đức Tiểu Nhi và Lý Thường Kiệt đều không bay lên trời được, chỉ cần bảo vệ cửa thành, tuần tra tường thành, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Hàn phó soái nói rất đúng, bất quá nội thành cũng không thể không để ý tới. Lý Hiến đối với hoàng thành giao chỉ sử dụng một xưng hô ổn thỏa, chỉ cần nội thành không phá, phản kháng trong thành sẽ không đình chỉ. Hơn nữa không bắt được Lý Thường Kiệt cùng giao chỉ quận vương, một trận chiến này cũng chỉ có thể nói là chưa hoàn thành. Trương Hàm trầm ngâm, Lý Hiến phản đối ý kiến của Hàn Cương, nhưng hiện tại hắn đã chiếm cứ Thăng Long phủ, đại công diệt quốc có thể nói là xác định, không ai có thể lấy đi. Thái hậu giao chỉ cũng được, quốc vương cũng được, đều chỉ là thêm vào mà thôi. Nhưng vì phiền phức ngày sau, ví dụ như Lý Thanh, bởi vì không thể xác định thi thể tự thiêu chết rốt cuộc có phải Mã Chí Cao hay không, cho nên công lao giảm đi một chút, Trương Hàm thân kiêm kinh lược triều thảo sứ và hành doanh binh mã đô tổng quản, vẫn muốn đem đầu sọ gây nên cùng Vương quốc Thái hậu giao chỉ đồng loạt mang đến Đông Kinh thành để triều đình xử trí. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại công thành cũng còn kịp, bất quá cũng phải phái người trông coi tốt nội thành thành môn, đề phòng có người dự định thừa cơ chạy trốn. Trương Hàm hai bên không đắc tội, đại cục đã định, phải suy nghĩ nhiều chuyện chính trị. Hắn dừng một chút, lại nói, đem Hịch Văn triều đình bắn vào trước, để cho người bên trong biết thiên tử cùng triều đình khoan dung. Trong Hịch Văn thảo phạt giao chỉ do Vương An Thạch tự tay viết, chính là minh bạch nói sẽ không truy cứu tội danh của Lý Càn Đức chưa tới 10 tuổi, sau khi bắt được Đông Kinh, cũng sẽ sinh dưỡng. Vào lúc này nhắc nhở người trong hoàng thành, Trương Hàm là đánh vào tâm tư phân liệt Lý Thường Kiệt và Ỷ Lan Thái hậu. Mưa đã ngừng, mây trên trời vẫn bao trùm cả màn trời, nhưng tầng mây đã mỏng đi rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia từng sợi ánh sáng màu đỏ của hoàng hôn. Không khí vẫn ướt sũng, lại oi bức, làm người ta rất không thoải mái, mà thời tiết như vậy phải kéo dài hơn nửa năm, thẳng đến khi sắp vào đông mới kết thúc. Trương Hàm và Hàn Cương đứng trên cổng thành phía đông, không để ý đến mồ hôi trên người, chỉ trầm mặc nhìn Vương đô giao chỉ dài 15, 16 dặm quanh tường thành. Đây là một thành phố theo phong cách Trung Quốc, đường cái thập tự ngang dọc đông tây nam bắc chia cắt thành trì. Từng con đường nam bắc, đông tây, 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 ngõ nhỏ lại chia thành một phần nhỏ hơn. Ngay khi màn đêm buông xuống, trong thành có hơi nước nhàn nhạt, đường phố xa gần nhìn đều có chút mơ hồ. Từng dãy nhà trúc đơn giản, đó là khu vực bần dân ở, tốt một chút cùng loại với nhà ở Trung Quốc, đây là phú hộ trong thành. Nếu như đi vào trong thành, còn có thể trông thấy phủ đệ diện tích rộng lớn, đó là chỗ ở của quan lại cao môn. Ngoài ra, khắp nơi trong thành đều có thể nhìn thấy từng tòa Phật tháp hoặc cao hoặc thấp, người giao chỉ của phù đồ và tu tín, vi phạm giới luật Phật môn đa thủ, có kết cục như bây giờ cũng không có gì lạ thường. Tiếng hô giết truyền lên, có thể phát hiện đang hướng về giải đất trung tâm Thăng Long phủ thành dần dần xâm nhập đi, thẳng đến hoàng thành mà đi. Bất luận người giao chỉ kéo dài hơi tàn định sau khi lui giữ hoàng thành sẽ ngoan cố chống lại như thế nào, kết cục của bọn họ đã định trước. Lý Thường Kiệt vẫn không che giấu uy nghiêm của tướng tá, thất thố trên đầu thành, hiện tại đã khôi phục lại. Tính cách hắn chưa đến hoàng hạt thì dù có cùng đường mặt lộ cũng sẽ không cam lòng dễ rủa một phen. Hơn nữa Lý Thường Kiệt cảm thấy còn có cơ hội. Binh lực quân Tống không đủ, không thể khống chế toàn bộ Thăng Long phủ, mà man quân lại không thể sử dụng. Chỉ cần đợi thủ vệ quân Tống trong thành trầm tĩnh lại, là có thể mang theo Càn Đức nghĩ cách chạy ra khỏi thành. Trước mắt người Tống bỏ mặc man nhân ở cảnh nội Đại Việt đi ngược lại, chỉ cần chờ đợi thời cơ, dựa vào thiên tử Đại Việt hiện nay, vài năm hoặc là mười mấy năm sau, phục quốc cũng không phải giấc mộng. Hắn bước chân vội vàng đi tới Thiên Linh điện trong tẩm cung của thiên tử, Thái hậu Ỷ Lan đang ôm Càn Đức chờ ở trong điện. Vừa vào trong điện, Lý Thường Kiệt đã quỳ xuống, "Thái hậu, bệ hạ, thần vô năng, không thể giữ vững thành trì. Thái úy chớ tự trách, đây đều là vận số." Ỷ Lan nặn ra một nụ cười ảm đạm, "Thái úy mấy ngày không ngủ không nghỉ, việc đã đến nước này, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Lập tức có người dâng trà lên, Lý Thường Kiệt đang nhấp khô, một hơi uống cạn, vung chén trà xuống, y liền vội vàng nói, "Thái hậu, bệ hạ, hiện tại người Tống còn chưa đánh tới trước hoàng thành, phải thay quần áo, thần đã an bài bộ tướng trung thành thủ vững hoàng thành, tranh thủ thời gian cho Thái hậu, bệ hạ." Ỷ Lan ôm con trai không nhúc nhích, thần sắc đạm mạc tựa hồ cái gì cũng không nghe được. Lý Thường Kiệt trong lòng sốt ruột, không thể trì hoãn nữa. Thần biết Thái hậu, bệ hạ khó có thể dứt bỏ, nhưng trước mắt rời đi, ngày sau còn có thể trở về. Nếu lúc này không đi, chỉ có thể tuẫn táng cùng thành. Ỷ Lan lại lắc đầu, Lý Thường Kiệt đang định quyết tiếp, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau kịch liệt, lảo đảo hai bước, đang nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hai mắt Ỷ Lan đạm mạc, thoáng cái hiểu rõ tất cả. Nhìn nữ nhân một tay mình chống đỡ, đột nhiên đảo giáo hướng về nhau, hai tay Lý Thường Kiệt bóp chặt khớp xương, khí thế hung lệ của võ tướng liền muốn bộc phát ra. Chỉ là bốn cung nữ cao lớn vạm vỡ bỗng nhiên trái phải ngăn cản y liễu, vương vàng không cho ý nhúc nhích mảy may. Lý Thường Kiệt nghiến răng nghiến lợi, dây dùa hỏi, vì sao? Đại Việt quốc này không phải là bị Thái úy vì sao? Vì sao còn muốn hỏi? Ỷ Lan Du nói, nếu không phải Thái úy ngươi nắm giữ việc của quân quốc, Đại Việt làm sao có kết quả hôm nay? Hại nước hại dân, Lý Thường Kiệt, chẳng lẽ ngươi còn không đáng chết? Biểu tình dữ tợn của Lý Thường Kiệt bình phục lại, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, Thái hậu, chỉ cần một câu của thần, là có thể khiến hai mẹ con người ngươi vạn kiếp bất phục. Ai nói vậy? Theo vài tiếng kêu thảm thiết, Tông Thương chắp tay chậm rãi đi vào trong điện, trước tiên hành lễ với Ỷ Lan và Càn Đức, quay sang nhìn Lý Thường Kiệt. Tông Huy. Lý Thường Kiệt trợn tròn hai mắt, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn Tông Huy, tướng soái đã từng đi qua ranh giới nước Tống, người Tống sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngươi đừng cho rằng, nói được nửa câu lại không còn sức lực để tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng sau khi đầu hàng là có thể miễn chết. Tông Tranh thay Lý Thường Kiệt bổ sung đầy đủ những lời hắn nói không nên lời, ông ta gật đầu, chuyện này ta đương nhiên biết. Một cơn đau đớn gần như thấm sâu vào xương tủy lại truyền đến từ trong bụng, nhưng Lý Thường Kiệt vẫn tức giận trừng mắt nhìn Tông Tịnh, nhìn xem hắn có thể nói ra lời gì. Tính ra ta cũng là người nông dân, có quan hệ thân thiết với Thất Nguyên, Quảng Nguyên, sau khi hàng thuận, ta dù chết tốt xấu gì cũng có thể bảo trụ hương khói trong nhà. Tông Tranh bình tĩnh dị thường, nói đến tính mạng của mình, lại giống như bình thường nghị luận triều chính. Đại Việt vong quốc, có ta một phần, tuân đáng cùng quốc gia cũng không sao, nhưng con cháu trong nhà quan tâm à? Thái úy, lần này mời ngươi đi trước một bước, qua một thời gian nữa, tại hạ hơn phân nửa cũng sẽ đi theo. Lý Thường Kiệt chỉ tay vào Tông Tranh, hà hà lên tiếng, nhưng một câu cũng không nói ra được. Trong bụng quặn đau càng ngày càng lợi hại, không biết là hạ thuốc gì, toàn thân đều đau nhức kịch liệt. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán toát ra, sắc mặt vàng như nến trong hiện ra thanh khí, hai con mắt lồi ra như cá, hiện đầy tơ máu. Thái úy, ngài yên tâm đi đi. Tông Huy đứng bên cạnh Lý Thường Kiệt, túi đầu nhìn Lý Thường Kiệt đã thở không ra hơi, nhẹ nhàng nói một câu. Trao Ỷ Lan và Căn Đức, y xoay người đi ra ngoài điện, không liếc mắt nhìn Lý Thường Kiệt thêm một cái nào nữa đi ra Thiên Linh Điện, Tông Tranh đi tới Tử Thần Điện, nói với một đám thân tín của Lý Thường Kiệt, Thái úy Bất Cam Thành bị phá, chịu đục của người Tống, bái biệt Thái hậu, thiên tử, tự sát vì nước. Thái hậu có chỉ, khai thành, xuất hàng. Lời nói của Tông Tranh lọt vào tai, mấy người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên tin hay không nên tin. Sao? Muốn chống lại ý chỉ của Thái hậu sao? Tông Tịnh trầm giọng, ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người. Lý Thường Kiệt đã đi đời nhà ma, ít nhất vào lúc này, hắn đại biểu cho Thái hậu và Đại Việt thiên tử, nói chuyện là trọng yếu nhất. Không dám. Lý Thái úy của bọn họ chắc chắn đã chết, nếu mình cứ cứng rắn tiếp tục cứng rắn đi theo Lý Thái úy cùng xuống hoàng tuyển thì chính là mình. Vốn dĩ bọn họ cũng không tình nguyện với kế hoạch của Lý Thường Kiệt, nhưng bị uy thế của ông ta đè ép nên không dám phản đối, nhưng hiện tại thì khác. Cả đám người đều tranh nhau quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết không thôi, nghẹn ngào, thần lĩnh chỉ. Chương 154. Xích vàng vượt sông vô cứu. Chương 154. Xích vàng vượt sông vô cứu. Hạ. Lúc sáng sớm, quốc đô giao chỉ dung chuyển cả đêm rốt cục thoáng khôi phục bình tĩnh, mà cửa hoàng thành đóng chặt một đêm cũng dưới ánh nhìn chăm chú của ngàn vạn người ầm ầm mở ra. Quốc vương giao chỉ Lý Can Đức mặc áo trắng, hai tay trói lại, vương ấn ngọc tỷ của giao chỉ quốc dùng vải trắng bọc lại, đeo trên cổ. Tù binh cũng không nói tuổi tác lớn nhỏ, hai đồng không đến 10 tuổi cứ như vậy từ trong cửa thành túi đầu đi tới. Ở phía sau hắn là thái hậu giao chỉ Ý Lan, ngoài ra còn có một đám triều thần trốn vào trong cung đi theo. Ngoài ra, tất cả binh lính đều bị ngăn lại từ xa, không cho bọn họ tới gần. Hơn 2000 quan quân tướng sĩ đã khống chế quảng trường trước cửa thành hoàng thành, phòng ốc xung quanh, kiến trúc cũng đều dưới sự khống chế của tướng quân. Trải qua một đêm chiến đấu hăng hái, chống cự trong thành đã dần dần bị đánh tan tiêu diệt, mà đồng thời sinh mệnh mất đi cũng nhiều tới vài người. Từ sau khi Thái Tông hoàng đế bình diện Bắc Hán, đây là lần đầu tiên quan quân đại tống đánh hạ đô thành của một đế quốc. Trải qua một phen cố ý tuyên truyền của các hành doanh tham quân, trên dưới trong quân đều cảm thấy vinh dự. Các binh lính được cố ý chọn lựa, ai nấy tinh thần phấn chấn, tay cầm trảm mã đại đao, từng người ưỡn ngực, dùng cái cằm và lỗ mũi hướng về phía quân thần giao chỉ lưng còn đi tới. Trương Hàm đã thay đổi một thân nhung trang, không đeo trường kiếm, tư thế vai hùng tỏa sáng. Mà Hàn Cương cũng mặc khôi giáp. So với Trương Hàm mặc khôi giáp hơn 20 cân vẫn là không thoát khỏi sắc thái văn nhân, Hàn Cương đem sơn văn giáp tỉ mỉ chế tạo mặc lên người mình. Một võ tướng trẻ tuổi lập tức gáp đạo sắc thái văn sĩ trên người hắn. Cũng không phải hắn muốn giả bộ, lúc này Thăng Long phủ chưa định, tính nguy hiểm xảy ra ngoài ý muốn vẫn rất cao. Tiến Đạt, Lý Hiến, còn có một đám quan viên văn võ kinh lược triều thảo hành dinh An Nam, đều đang chờ thời khắc chứng kiến tính lịch sử. Chỉ có Lý Tín không có vận khí này, hắn phụ trách lĩnh quân giám thị dị động trong thành, để ngừa người giao chỉ phong thừa cơ diệt sạch các tướng soái đại quân Nam Trinh, không có cơ hội tham gia lần xem lễ này. Lý Càn Đức cuối cùng cũng đi tới trước mặt các tướng soái thủ hàng, quỳ rạp xuống đất, theo sát sau hắn là đám người, cũng đồng thời là hướng về hai vị soái thần dùng đại lễ đối đãi. Trương Hàm, Hàn Cương không tránh không né, bọn họ là thay trời tuần thú, thảo phạt không thần, giao chỉ quận vương nho nhỏ quỳ lạy, bọn họ đều chịu được. Tội thần Càn Đức, bất hạnh bị nghịch thần khi dễ, cho nên có kết quả như ngày hôm nay. Hôm nay trinh phạt binh lính, diễu binh thiên nam, tội thần nguyện cả nước hàng thuận, để cầu thiên tử khoan dung. Những lời này của Lý Càn Đức còn mang theo mùi sữa thối, mặc dù nói không tính là cả lăm, nhưng rõ ràng tất cả đều là chuẩn bị trước đó. Hơn nữa nói chuyện chỉ là nói chuyện, ánh mắt hắn ngẩng đầu lên đều là hận ý, giống như rắn độc, hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩ hối cải. Hàn Cương, Trương Hàm đối với việc này cũng không thèm để ý chút nào, lấy quyền thế của hai người bọn họ, sau khi về tới kinh thành, bóp chết hắn là phản vương Hàn Thuận, dễ dàng như bóp chết một con côn trùng. Lý Càn Đức nói xong liền quỳ rạp xuống đất, toàn bộ quá trình vô cùng cung thuận, chỉ cần không nhìn ánh mắt của hắn, không biết sẽ có bao nhiêu người bị tiểu hài tử này lừa gạt. Mấy tướng soái Trương Hàm, Hàn Cương cũng không quá chú ý vẻ mặt của Lý Càn Đức, ánh mắt bọn họ vẫn luôn quét qua quốc vương giáo chỉ, quần thần sau lưng thái hậu, trái phải qua lại, cũng không thấy bất kỳ một quan viên nào có tướng mạo tương tự với Lý Thường Kiệt trong truyền thuyết. Lý Thường Kiệt ở đâu? Trương Hàm nghiêm nghị hỏi. Một quan viên giao chỉ đi theo sau lưng thái hậu, quốc vương nghe được câu hỏi liền cất giọng trả lời, Lý Nịch đêm qua tự biết mạo phạm thượng quốc, tội này khó tha, đã sợ tội uống thuốc độc tự sát rồi. Tự sát? Ánh mắt Hàn Cương chớp động một cái, Lý Thường Kiệt muốn tự sát không phải ở nhà, không phải đi thái miếu, lại chạy đến hoàng cung tự sát. Loại chuyện ma quỷ này ông ta trăm lần không tin. Nhưng không xuống tay, giải quyết Lý Thường Kiệt, đoán chừng cũng không thể thuận lợi đầu hàng như vậy. Tình cảnh của giao chỉ hiện giờ đều là công lao của Lý Thường Kiệt, nhưng ông ta không được ở Đại Tống. Không thể kéo ông ta đến trước Trung Dung Từ Đường ở Y Châu huyết tế anh linh, thật sự quá tiện nghi cho ông ta. Thi thể hiện ở nơi nào? Trương Hàm lập tức hỏi Ỷ Lan Thái Hậu che mặt bằng lụa mỏng vẫy tay về phía sau, một tiểu nội thị vội vàng đưa từ phía sau một hộp gỗ vương vắn một thước, đầu của Lý Nghịch ở trong hộp. Mở nắp hộp gỗ, để lộ hàng tồn bên trong ra. Đầu lâu dính đầy máu, dữ tợn như ác quỷ, chỉ để lại một ánh mắt chết không nhắm mắt, khóe mắt trừng lớn đều có vết máu chảy xuống. Tướng mạo người chết đều sẽ biến hóa, lúc này thoạt nhìn, người này chỉ có thể nhìn thấy đầu người chết, làm cho người ta không thể xác nhận rốt cuộc là thi hài người nào. Hàn Cương gọi một người tới, là Hà Giá đi theo quân xuôi nam. Hắn cũng coi như là một thành viên của hành doanh tham quân, từng là phụ tá của Lưu Kỷ, hắn và Lý Thường Kiệt từng có duyên gặp mặt vài lần. Nhìn kỹ vào trong hộp, gật đầu rồi lại lắc đầu, hình như có chút giống nhau, chỉ là tiểu nhân không nắm chắc được. Hàn Cương cũng không hài lòng với đáp án này. Thật ra Hoàng Kim Mãn bọn họ đều đã gặp Lý Thường Kiệt, nhưng bọn họ đều là thủ vệ bên ngoài, muốn tìm tới còn cần chút thời gian. Đang nghĩ có nên tìm bọn họ đến xác nhận hay không, Ỷ Lan đã túi người quỳ gối, vật này hoàn toàn chính xác, hạ bang sao dám lừa gạt sứ thần thượng quốc. Trương Hàm lại nhìn hai mắt thủ cấp trong hộp, quay lại, không chút che giấu sáng lên trước mắt Lý Căn Đức, Lý Thường Kiệt hàng năm vào triều, đại vương tất nhiên quen biết, vật này có thật là thủ cấp của Lý Thường Kiệt không? Vết máu biến thành màu đen lưu lại trên mặt, trước khi chết vì đau nhức kịch liệt mà cắn nát môi dưới, hình ảnh khủng bố như vậy hiện ra trước mắt, Lý Càn Đức run lên, nhìn thấy liền muốn lui về phía sau. Nhưng lập tức lại cố nhịn xuống, gật đầu nói, đúng vậy, vật này chính là thủ cấp của Lý Nghịch. Hồn thức của tiểu nhi chưa đầy đủ, nếu nhìn hình ảnh kinh khủng như thế, kinh hãi mà chết cũng có khả năng, tốt xấu gì cũng sẽ bệnh nặng một trận. Trương Hàm vì cha rõ ràng, hạ thủ không có nửa điểm dung tình. Nhưng Lý Càn Đức nhìn thấy đầu người còn có thể bình tĩnh như vậy, cũng không tính đơn giản, ngày sau nói không chừng còn thật sự là một mối họa lớn, may mắn đã sớm loại bỏ. Tuy rằng còn chưa chắc chắn hoàn toàn, nhưng Trương Hàm cũng không muốn truy cứu sâu thêm nữa. Khác với Hàn Cương, với hắn mà nói chỉ cần bắt được Thái Hậu và Quốc Vương, phong thưởng nên có đều sẽ có, mà Ỷ Lan và Lý Càn Đức sống sờ sờ là không có cách nào giả mạo. Nếu như vậy, liền đem cả thi thể cùng nhau cất vào, đưa đến Lam Châu. Trương Hàm sai người thu hồi hộp, kế tiếp nên xử lý những người này. Triều Thảo tướng công. Ỷ Lan Thái Hậu đống nhiên mở miệng, thủ phạm gây họa cho thượng quốc ở chỗ này, nếu vẫn muốn thêm tội, tội này chỉ cập đến thân phận mẫu tử của ta, khẩn cầu xin mời tướng công bất giận dữ, bỏ qua cho toàn thành lương tiện. Hai mắt Trương Hàm hơi híp lại. Không ai cho rằng lời này của Ỷ Lan chỉ đơn thuần là nhớ nhung dân chúng Giao Chỉ. Chẳng lẽ là còn nghĩ có thể yêu thích Giao Chỉ sao? Hắn hơi cúi đầu, liếc Lý Càn Đức một cái, ý uy hiếp ẩn hàm không cần mở miệng đã biểu đạt rất rõ ràng. Tiến Đạt lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt cũng lạnh lẽo, quét qua một cái, liền khiến cho tất cả người đầu hàng câm như hến. Hàn Cương thì mang theo ý cười, tiến lên hòa nhã nói, chuyện Giao Châu, thái phu nhân chớ lo lắng, triều đình tự có an bài. Lần này lên kinh, đường xa, vẫn là nhanh chóng lên đường là được. Ý của hắn đâu phải là có người nghe không rõ, nói cách khác các ngươi đã là tù nhân, cũng đừng có động tâm tư gì nhiều. Từ nay về sau, Giao Chỉ một chỗ đã không còn liên quan gì với Lý gia. Trương Hàm cười lạnh, đã đến lúc này rồi, còn có thể lưu lại một chút chỗ để xoay người cho Giao Chỉ. Càng không nói nhiều, hắn trực tiếp sai người an bài Ỷ Lan, Càn Đức cùng với cung nhân nội thị lên xe, trước đưa đến quan quân đã hoàn toàn khống chế thành Đông An Trí, chọn ngày đưa lên kinh thành. Quay đầu lại, Trương Hàm hỏi quan viên dẫn đầu, ngươi là người phương nào, trong Giao Chỉ chiều gánh vác bất kỳ giá trị gì? Hắn là Tông Lam. Hà Thượng kêu lên. Trương Hàm, Hàn Cương nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đổi, chỉ thấy người nọ cúi đầu hành lễ, tại hạ Tông Diệp, bái kiến hai vị tướng công. Đã đến lúc này rồi mà còn ôm tâm lý cầu may. Tuy nhiên lúc này cũng không đội xử trí hắn, Trương Hàm chỉ vào một đám hàng thần Giao Chỉ, tất cả đều áp giải đi Đông Thành, sau khi trở về Y Châu mới đi thẩm vấn. Cả đám triều thần Giao Chỉ đều bị áp giải đi, hơn 2000 quan binh đóng giữ trong hoàng thành cũng vung đao thương đi ra, Lý Thường Kiệt vừa chết, đã không còn người chủ chốt, muốn phản kháng cũng không có lá gan đó. Hoàng thành Giao Chỉ trống rỗng đã bị quân Tống chiếm cứ, Hàn Cương hỏi Trương Hàm, "Từ hậu huynh, tài vật trong tòa thành này nên xử trí như thế nào?" "Nên làm thế nào thì cứ làm thế đó." Trương Hàm dứt khoát nói, "Nhưng mà cấm vật trong nội thành đều phải được thu dọn." Có chút trái ngược, không thể để bị tư nhân phát ra ngoài. Có chủ soái cho phép, quan quân đối với khu vực trung tâm của Giao Chỉ Vương Đô cũng bắt đầu cướp bóc. Có tổ chức thanh tẩy, so với cướp bóc trình độ mù động, hiệu suất cao hơn trăm lần. Chuyện giết người phóng hỏa đều là quân đội quân làm. Giao Chỉ nhất định là nghèo, hơn phân nửa bách tính đều là ngay cả một kiện quần áo tốt một chút cũng không có, nhưng đến phiên vương công quý tộc ngược lại là không nghèo, ngược lại còn rất giàu có. Mặt khác Giao Chỉ nhân của Phù Đô thành lập chùa miếu bọn họ cũng là một người so với một người giàu có hơn, lại thêm rất nhiều người đều chạy trốn tới trong chùa miếu, khiến cho chùa miếu so với hào môn đại hộ còn có nhiều tiền hơn rất nhiều. Chỉ là người Tống cũng tin Phật nhiều, quan quân giết tới trước cửa miếu, liền không biết nên làm như thế nào. Có thể trốn vào văn miếu nhưng thật ra có thể tha cho mấy người, trốn vào Phật tự tính là gì? Hàn Cương không quan tâm chút nào, nhưng không được sát sinh trong chùa miếu, đuổi người ra rồi nói. Về phần tài vật, đệ tử Phật môn có giới luật, sẽ không để ý vật ngoài thân. Cũng có phụ tá khuyên qua Trương Hàm, nhưng Trương Hàm hỏi ngược lại, Giao Chỉ tuy nhỏ cũng là quốc gia vạn thừa, lấy vạn người phá vạn thừa, lần này vất vả nếu không phải tham cầu hồi báo, lại có ai sẽ bán mạng như thế? Cứ như vậy, Giao Chỉ Vương cũng bị cướp sạch không còn. Mà cùng lúc đó, Trương Hàm cùng Hàn Cương thì thương nghị nên xử lý hậu sự Giao Chỉ quốc như thế nào. Không thể lưu lại Thăng Long phủ. Giang khẩu Phú Lương Giang có chấn danh hải môn, cũng giống như Thăng Long phủ, cũng từng làm nơi giao châu và hộ phủ của Đường An Nam. Hàn Cương đối với việc này đã sớm có phương án, nếu Hoàng Tống trọng tiết giao châu, thì nên lập thành ở nơi này. Chương 155, Hán Đường Cựu Cương cuối khắc phục. Chương 155, Hán Đường Cựu Cương cuối khắc phục, thượng. Kế hoạch của Hàn Cương, Trương Hàm toàn bộ hành trình đều không cần Hàn Cương giải thích nhiều, nhưng Lý Hiến Đạt cũng không hiểu rõ, cần phải nói rõ chi tiết. Không, Hàn Cương nhìn Lý Hiến, hắn biết một chút, dù sao toàn bộ kế hoạch tuy rằng không có báo cáo với thiên tử, chi tiết lại càng ẩn giấu rất nhiều, bất quá trong tấu chương mà Hàn Cương và Trương Hàm báo cáo kỳ thực cũng nói rất nhiều. Bằng không, An Nam Kinh Chiêu thảo phạt ti ở Giao Chỉ một phen hành sự, triều đình đã sớm phái người đến ngăn cản, làm sao đến bây giờ đều làm như không thấy. Mật chỉ Triệu Trinh sai người đưa tới, cũng là nói muốn lấy Giao Châu trưởng trị lâu dài làm mục đích. Về phần nhân nghĩa đạo đức gì đó, tạm thời có thể để ở một bên, chờ người Giao Chỉ chết sạch rồi bắt đầu bàn bạc cũng kịp. Có thiên tử ủng hộ, cũng không phải nói có thể vô tư, dù sao có năm đó chủng ngạc thu phục Tuy Đức, cầm mật chỉ làm việc, vẫn bị Xu Mật Viện giáng chức đến Tùy Châu 3-4 năm. Nhưng Trương Hàm, Hàn Cương đều là văn thần, chỉ cần bên chính sự đường không xảy ra vấn đề, Xu Mật Viện có thể coi như lành giám, trước mắt là được. Trước mắt, cần Lý Hiến, Tiến Đạt ủng hộ. Mà Lý Hiến thì tuân thủ ý chỉ của thiên tử, tất nhiên sẽ không tiến hành phản đối. Chỉ cần có thể hướng hắn nói rõ ràng là được. Đặt trị sở Giao Châu ở Hải Môn. Lý Hiến biết, hiện tại mặc kệ Khê Động Man Bộ ở Giao Châu tùy ý làm vậy, trắng trợn cướp bóc thậm chí giết chóc, cũng không phải muốn đem đất đai Giao Châu thật vất vả mới đánh xuống được tất cả đều ném cho những man nhân này, mà là ví dụ giống như Tầm Châu, thiết lập rất nhiều Kim Mi Châu, nhưng triều đình ở Giao Chỉ nhất định phải giữ lại một khối đất đai trung tâm, để duy trì khống chế đối với Giao Chỉ của triều đình. Mà mấy ngày nay Lý Hiến và Trương Hàm, Hàn Cương cộng sự, ý nghĩ đại khái cũng đã biết một chút, bọn họ hy vọng có thể thông qua sự thay đổi ngầm, dùng 30-50 năm thời gian, dần dần tăng cường khống chế đối với Giao Châu, tiến tới thâu tóm khối thổ địa này, xử trí người Giao chỉ đã lục đục với Trung Quốc, cũng chính là vì mục đích này. Bản nguyên của một phương này chính là Hy Hà Lộ. Không có kinh nghiệm thành công của Hy Hà Lộ trong những năm gần đây, thiên tử sẽ không đáp ứng sảng khoái như thế. Chỉ là Hải Môn trấn ở Giang Khẩu thiết lập trụ sở Giao Châu, chẳng phải là nói, ngày sau triều đình muốn phái quan đến thống trị Giao Châu, tất cả đều phải đi đường biển. Bởi vì đi đường biển không cần lo lắng trên đường có trở ngại. Cho dù ngày sau trong Giao Châu có người phản loạn, triều đình thông qua đường biển có thể trực tiếp trợ giúp Hải Môn. Nếu là năm đó Đảng Hạng Lý Kế Thiên phản lại Nguyên Hạo tổ phụ, cắt cứ Ngân Hạ, vây khốn Linh Châu, triều đình không thể nào cứu viện, chỉ có thể ngồi nhìn Lý Kế Thiên chiếm cứ Hưng Linh. Nếu ở Thăng Long phủ thiết lập sở trị, ngày sau giao người làm phản, triều đình còn phải lao sư viết trình, từ Tầm Châu một đường đánh tới. Há có tiện bằng Hải Môn. Trương Hàm giải thích tiếp, An Nam đô hộ phủ của Cựu Đường chính là ở Thăng Long phủ, lúc đó tên là Giao Châu thành, nhưng sau đó giao người phản loạn, Giao Châu thành đình trệ, mà Hải Môn trấn vẫn luôn ở trong tay Trung Quốc, tiến tới trở thành Giao Châu. A, hẳn là gọi là Giao Châu. Cái này đi, chính là ý tứ lâm thời. Nhưng phong ba trên biển hiểm ác, ngày sau đều phải ngồi trên thuyền nhậm chức, không khỏi sẽ có tổn thương. Tiến Đạt đã chịu đủ đau khổ khi hành quân trên sông, ngồi thuyền trên giang hồ suýt nữa đã lấy mạng người. Đến biển cả mênh mông không thấy đất liền, cho dù là dũng tướng nổi tiếng thiên hạ cũng chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không rét mà run. Cho nên y rất kỳ quái, Hàn Cương cũng xuất thân từ Quan Tây, sao lại không thấy y sợ nước chứ? Đi đường bộ chẳng lẽ không có tổn thương? Từ Khâm Châu đi về phía Hải Môn, đi sát bờ biển, cũng chỉ 2-3 ngày thủy trình. Huống chi trên biển cũng không có nhiều xà trùng như vậy. Trương Hàm là người Phúc Kiến phổ thành, hắn nhận thức đường biển đương nhiên vượt xa Yến Đạt. Trương gia là vọng tộc, có mấy phòng làm mậu dịch trên biển, tiền kiếm được cũng không ít. Ngoài ra, chính là ở Hải Môn thiết lập sở trị, mở cảng, thậm chí thiết lập thị bạc ti, triều đình, man bộ, còn có thương nhân đều có lợi. Không sợ ngày sau trong triều đình có người vì đồ hao tiền lương thực mà đề nghị từ bỏ Giao Châu. Hàn Cương khẽ cười nói. Yến Đạt và Lý Hiến nghe vậy thần sắc đều khẽ động, bọn họ đương nhiên biết trong ngoài triều giã có rất nhiều người đều phản đối khai cương thác thổ, cho rằng vùng đất biên cương có được cũng vô dụng, ngược lại tiêu hao tiền bạc lương thực. Như một số yếu địa chiến lược của Quan Tây cũng là bởi vì thu thuế quá nhiều, ví dụ như Tuy Đức thành năm đó, La Ngột thành hiện giờ đều có người phản đối, dâng thư yêu cầu triều đình từ bỏ, thậm chí ban cho Tây Hạ, những nguyên lão hiện giờ chiếm cứ Tây Kinh, có nhiều ý nghĩ như vậy. Hai người đều là đang tấn công Giao chỉ ra sức, hôm nay Giao vệ tìm phục hồi, phần công lao ngày sau này chính là vốn liếng của bọn họ ở trên triều đình, nhưng nếu như Giao Châu bị từ bỏ, cái gọi là vốn liếng cũng sẽ biến thành nhược điểm bị công kích. Cho dù hai người có rộng rãi hơn nữa, cũng là khó có thể chịu đựng. Nghe Hàn Cương nói có thể khiến cho triều đình có lợi ở Giao Châu, thương nhân, man bộ gì đó, bọn họ cũng không quan tâm. Hai người thoáng cái đều trở nên tập trung tinh thần, nghiêng người về phía trước, hết sức chuyên chú lắng nghe lời Hàn Cương muốn nói tiếp theo. Hàn Cương trông thấy lời mình nói, rốt cục hấp dẫn tâm thần hai người hoàn toàn đầu nhập vào, mỉm cười, chắc hẳn gặp dịp, đều biết, mấy ngày nay cũng đều thấy được, thổ địa Giao chỉ phi nhiêu, 1 năm 29, 39 đều là không nói chơi, càng không cần tỉ mỉ xử lý. Nhất là đồng bằng hai bờ sông Phú Lương, một khi khai khẩn ra, chính là mấy chục vạn khoảnh ruộng tốt, một năm sản xuất lương thực ước chừng có ngàn vạn thạch. Mà trên thượng du sông Phú Lương, vô số cự mục, sản vật phong phú, đều là hàng hóa phương Bắc cấp bách thiếu. Nhưng muốn vận chuyển thổ sản ra, nhất định phải mượn đường biển, đường bộ tuyệt đối không thể. Một vùng núi ở phía Bắc Giao Châu cũng đều thấy được, thế núi như vậy, con đường gỗ, lương thực như vậy, những hàng hóa này làm sao có thể vận chuyển ra ngoài? Lương thực, chỉ cần có một điều này là đủ rồi. Tiến Đạt thở dài một hơi, nhưng ai tới khai khẩn, dựa vào man bộ cũng không an toàn. Chẳng lẽ không thể để cho bọn họ tới? Hàn Cương cười đến híp mắt lại, nhìn ánh mặt trời sáng lạ, nhưng lời nói từ trong miệng hắn lại âm trầm vô tình, sử dụng tất cả người Giao chỉ cho bọn họ, cũng không phải là để cho bọn họ từ đó không có việc gì, đều phải có điều sai khiến. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, triều đình đều sẽ có sắp xếp, cũng không phải là muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Muốn bọn họ làm thế nào để trồng lương cho triều đình? Năm xưa người Giao chỉ dựa vào đất đai phì nhiêu, không làm việc gì đều là trồng từ từ cho đến khi no bụng sẽ không còn phí sức nữa. Mà hiện tại bọn họ có khê động man bộ nhìn chằm chằm, còn có thể lười biếng chơi đùa. Trương Hàm tiếp lời, đầu ngón chân của người Giao chỉ đều bị phế, ngoại trừ cày ruộng ra, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Man bộ đương nhiên sẽ không nuôi không một đám người ăn không, khẳng định sẽ để cho bọn họ làm trâu làm ngựa. Người Giao chỉ cầm Hán Nhi làm nô tỳ, lần này phải để cho bọn họ trả lại cả đời, một đời nối tiếp một đời, chọn đời không thể xoay người. Trương Hàm vừa dứt lời, Hàn Cương liền tiếp tục nói, nhiều người như vậy, nhiều đất đai như vậy, ngày sau chính là kho lúa của Đại Tống. Với uy danh của quan quân Đại Tống, không có man bộ nào có gan không thuần phục, dựa vào Hải Môn một thành, khống chế toàn bộ Giao Châu cũng là dễ dàng. Và lại chỉ cần có lợi, thương nhân tất nhiên sẽ tụ tập ở Giao Châu, Hải Môn trấn cũng không cần triều đình điều động di dân, cũng sẽ tự động hấp dẫn Hán Nhi tới đây đóng thuế, thời gian dài, có 1-2 vạn hộ dân, Giao chỉ còn có thể họ Lý mà không họ Triệu sao? Cho nên có thể nói 30-50 năm sau, Giao Châu chắc chắn thuộc về Trung Quốc, đây cũng không phải là phán đoán lung tung. Lý Hiến và Yến Đạt đều lâm vào trầm tư. Kế hoạch của hai người Trương Hàm, Hàn Cương nhìn như tàn nhẫn, nhưng lại đang suy nghĩ chuyện của mấy chục năm sau. Phần ánh mắt này, phần kiến thức này, có thể ngồi ở vị trí này ở tuổi này, quả nhiên không phải là may mắn. Ngày sau ra vào hai phủ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà Lý Hiến cựu ở trong cung, hai năm nay cũng nhiều lần đi tới Hy Hà Lộ, đối với sự phát triển kinh tế của Hy Hà Lộ, so với Yến Đạt nhậm chức ở Tần Phượng thì càng quen thuộc hơn. Kế hoạch của Hàn Cương và Trương Hàm đều lấy Hy Hà Lộ làm gốc, người bày mưu tính kế hẳn là Hàn Cương, mà không phải Trương Hàm. Mấy năm nay Hy Hà Lộ, một nhà phàn bộ không phải dựa vào mậu dịch, mà trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến tài phú. Mấy chục vạn quan đều không tính là giàu, tộc trưởng mấy đại tộc ít nhất đều là tài sản hơn trăm vạn quan. Thanh Đường Bộ Bao Thuận, đổi tên thành trước tên Du Long Kha, có thể vung tiền như rác ở trên đấu đá cầu thi đấu, còn không phải dựa vào buôn bán trà mã, muối cùng với bông, rau cải trồng trọt, tiến tới chợt giàu lên sao? Như Hàn gia, Vương gia, Cao gia, đất hoang lúc trước chiếm cứ, hiện giờ giá đất đều tiếp cận mức bình quân của Tần Châu, chỉ riêng đất đai đã đáng giá hơn 10 vạn quan. Cộng thêm đất đai sản xuất, còn có xưởng sản xuất, thương hành, cả đám đều giàu chảy mỡ. Nếu không phải có Thái hậu gia tham dự, cộng thêm thân phận Vương Thiểu, Hàn Cương, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn đến cắn miếng thịt béo này. Có đặc sản, khi Hà Lộ cũng giàu có trở nên giống như một viên mật đường hấp dẫn kiến, giống như quả cầu tuyết, hàng năm đều có thể có mấy ngàn người ôm tâm tư phất nhanh một năm, đến mảnh đất trong truyền thuyết này mộng tưởng. Nếu như Giao Châu có thể giống như Hy Hà Lộ, có đặc sản, có tài phú, tất nhiên sẽ có người không để ý tính mạng tới đây kiếm một phú quý. Đây là chuyện thường tình của con người, cũng không cần triều đình nghiêm khắc sai khiến. Trong lòng Lý Hiến nóng lên, nếu Giao Châu có thể phát triển, trở thành đất đai của Hoàng Tống sẽ không từ bỏ, công lao thu phục Hán Đường, Cựu Cương cũng tự nhiên sẽ không mất mát, ngày sau địa vị của hắn trong cung cũng sẽ không bị đồng bạn mười phần may mắn của Vương Trung Chính kia đè đầu cưới cổ. Vậy chúng ta phải làm sao? Yến Đạt trầm giọng hỏi. Chỉ cần nhìn chằm chằm Man Bộ Lạc, để cho bọn họ không cần lười biếng chơi manh lưới là được. Hàn Cương vừa cười vừa nói. Yến Đạt hơi nghi hoặc nhìn Trương Hàm, lời Hàn Cương nói có chút không rõ ràng. Trước tiên hủy Thăng Long phủ đi, dỡ tường thành, thiêu hủy nhà cửa, rời đi nhân khẩu, thành lập thành mới ở Hải Môn. Trương Hàm lạnh lùng nói, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn và Hàn Cương, ngoại trừ Hải Môn ra, giao chỉ không cần thành thị khác. Chương 156. Hán Đường Cựu Cương cuối khắc phục. Chương 156. Hán Đường Cựu Cương cuối khắc phục. Chung. Bốn người quyết định hủy bỏ kế hoạch của Thăng Long phủ, kế tiếp áp dụng phương án cụ thể, đó chính là công tác của nhóm tổng quân hành doanh. Tiến Đạt, Lý Hiến cáo từ rời khỏi, Trương Hàm đứng lên hoạt động vai một chút, cười nói với Hàn Cương, chuyện kế tiếp, chúng ta cũng có thể thoải mái một chút. Từ Hậu Minh. Hàn Cương nghẹn ngào nở nụ cười, đó là cười khổ tự dễ ước, có muốn nghe hiện tại trong quân rốt cuộc có bao nhiêu người sinh bệnh hay không? Nụ cười trên mặt Trương Hàm thu lại, mỗi ngày đều phải báo cho hắn con số, làm sao còn cần Hàn Cương nhắc nhở, khí hậu bên bờ biển sẽ tốt hơn một chút, phải nhanh chóng rời chủ lực đến ở Hải Môn. Sơn Lâm Hà Hồ phía Nam có nhiều bệnh dịch, nhưng đến bờ biển sẽ tốt hơn rất nhiều. Hải Môn sau khi trở thành hậu nhân của Giao Chỉ phản loạn ở đời đường, thay thế thành Giao Châu Thăng Long phủ trở thành nơi trị liệu mới của An Nam Đô hộ phủ, một là vì giao thông, một là vì bình quân từ phương Bắc điều tới cảng có thể thích ứng với khí hậu bên bờ biển. Hàn Cương khẽ thở dài một hơi, hiện tại trong quân có bao nhiêu người ngóng trông trực tiếp trở về Vũ Châu, về Quế Châu, thậm chí trực tiếp hồi triều, trước tiên phải để cho tâm của bọn họ ổn định lại. Không thể xây dựng Hải Môn, một trận chiến này cũng chỉ có thể nói là chưa hoàn thành. Hơn nữa cũng chưa tới lúc khải hoàn hồi triều, thay vì ở lại Quế Châu Trương Châu nửa năm, còn không bằng ở Hải Môn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bây giờ Trương Hàm toàn tâm toàn ý ủng hộ Hải Môn mở cảng. Một khi Hải Môn thiết lập cảng, triển khai hải mậu, người đầu tiên được hưởng lợi chính là Phúc Kiến. Với công lao bình diệt Giao Chỉ của hắn, quyền lên tiếng trong đó tất nhiên là lớn nhất, lợi ích gia tộc hắn có thể đạt được đương nhiên tuyệt đối không ít. Thái độ của Trương Hàm khiến Hàn Cương mừng thầm trong lòng. Giao tình chỉ có thể quản nhất thời, mà ích lợi thì có thể duy trì tiếp. Chỉ cần lợi ích cộng đồng có thể tiếp tục tồn tại. Năm đó Hàn Cương lung lạc Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ cũng chính là dùng thủ đoạn như thế. Hơn nữa lợi ích mà Giao Chỉ có thể mang đến tuyệt đối không chỉ giới hạn ở gỗ và lương thực. Trong lòng Hàn Cương còn có một phương án khác. Có công lĩnh, có tài phát, chỉ cần có thể làm được điểm này, bất kể là ai làm việc chung với Hàn Cương hắn, cho dù là đối với tài năng của mình cảm thấy ghen ghét, dựa vào lợi ích chung cuối cùng vẫn có thể đồng quy một đường đi ra khỏi phòng nghị sự tạm thời. Lý Hiến quay đầu lại nhìn hai vị chủ soái đang thương nghị gì đó, hai hàng lông mày nhíu lại trong trầm tư, rồi lại rất nhanh lắc đầu, giống như là từ bỏ suy nghĩ tiếp. Trong khoảng thời gian này, hắn càng ngày càng kinh ngạc với sự phối hợp ăn ý giữa Trương Hàm và Hàn Cương. Hai người đều là tuấn tài có tính cách, góc cạnh đều không thiếu khuyết, cộng sự ở một chỗ, coi như không tranh công, va chạm cùng ma sát cũng tất nhiên tránh không được. Khi Thiên Tử đích thân thụ mật chỉ, hắn đã từng lo lắng. Giao tình giữa Trương Hàm và Hàn Cương rất tốt, chuyện này có không ít người biết. Nhưng bất kể giao tình tốt thế nào, dù là bạn bè mấy chục năm một khi cộng sự, bởi vì tính cách, quan điểm và thủ đoạn trị chính khác nhau, cuối cùng trở mặt thành thù, đó là vô số kể. Vương An Thạch chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng trước mắt hai người phối hợp rất tốt. Từ khi Hàn Cương lĩnh quân đánh bại Lý Thường Kiệt ở dưới thành Y Dìa Châu, chính là như thế. Cho tới bây giờ, vẫn như cũng là như vậy. Trương Hàm là chủ, Hàn Cương là phó. Nhu đồ của Hàn Cương không có sự ủng hộ toàn lực của Trương Hàm, căn bản không thể thực hiện được. Đổi lại là một chủ soái đấu kỵ người tài, đến cuối cùng chỉ sợ sẽ biến thành cục diện hai soái tranh chấp, cuối cùng một việc vô tích sự. Lòng tự tin rất quan trọng, Lý Hiến nghĩ như vậy. Bất kể Hàn Cương biểu hiện ra tài năng kinh người cỡ nào, Trương Hàm đều tràn ngập lòng tin vào tài năng của mình. Chỉ cần có đủ tự tin như vậy, hắn mới có thể khiến Hàn Cương buông tay hành động. Người tài năng chắc dị như Hàn Cương, lại là anh tài tuổi trẻ tài cao, Trương Hàm có thể tin mà dùng, đổi cách nói, đây chính là khí độ của thể tướng. Trương Hàm không phải là nhân vật đơn giản. Lý Hiến hiểu rất rõ điểm này, nhưng nhân phẩm của hắn không được Thiên Tử thậm chí Vương An Thạch coi trọng, Lý Hiến cũng biết điểm này. Trong số trợ thủ quan trọng của Vương An Thạch, Trương Hàm thăng quan nhấp nhô hơn nhiều so với Lữ Huệ Khanh và Tăng Bố. Đổi lại là hai người tăng lữ, làm sao cần giống như Trương Hàm, phải mạo hiểm một lần ở Kinh Nam mới có thể tấn thân lương chế. Cũng không cần giống như Trương Hàm, phải dẫn quân tiêu diệt một quốc gia mới có thể có cơ hội tiến vào hai phủ, việc bọn họ cần phải làm là ở lại kinh thành, phụ tá Vương An Thạch mà thôi, nếu không phải Tăng Bố hồ đồ, lúc này cũng có thể tiến vào chánh phủ đương nhiên, Hàn Cương thăng quan độ khó càng cao, vấn đề tuổi tác làm cho hắn cuối cùng chỉ có thể đổi được phong thưởng giảm giá. Cũng không biết sau này thiên tử sẽ an bài chức vị của hắn như thế nào. Có lẽ sẽ để cho hắn lưu nhiệm ở Quảng Tây cũng nói không chừng. Nhưng độ cao cuối cùng mà hai người có thể đạt tới, Lý Hiến vẫn là có nắm chắc. Trải qua hai chuyện quân chính mới xuất đầu, căn cơ của bọn họ còn hơn xa những quan viên vẫn nhậm chức ở kinh thành. Kinh nghiệm, quyền uy đều là tiền đề để ngày sau ra vào hải phủ, hoặc là nhận nhiệm vụ quan trọng trong lúc lâm uy. Lý Hiến tự cảm thấy sau khi đi tới Quảng Tây, tiếp theo thâm nhập giao chỉ, cùng bọn họ vẫn là thân cận ít. Hắn tuy là trung quan, nói như vậy chỉ cần hầu hạ tốt thiên tử, thái hậu như vậy là đủ rồi, nhưng nếu là ở ngoại triều không có mấy cái minh hữu có thể trèo chống mình, ngày sau muốn có thành tựu, đó cũng là mơ tưởng. Thống nhất tư tưởng, tiếp theo đương nhiên chính là triển khai công tác. Tiến đạt phải phụ trách đốc thúc man bộ, hủy bỏ Thăng Long phủ, phá hủy tường thành, phong ốc bỏ hoang, người giao chỉ quốc trong thành thì phân công cho bộ tộc có công. Phá hủy tường thành, cho dù ngày sau bởi vì ưu thế địa lý cùng con đường, Thăng Long phủ có lẽ sẽ phục hưng lần nữa, vậy cũng không thể là một tòa thành kiên cố có được phòng thủ kiên cố. Mà Lý Hiến thì muốn đi theo Trương Hàm, Hàn Cương xuất lĩnh chủ lực đi Hải Môn. Bất quá trước khi xuất phát, Lý Hiến lại đến tìm hai người Trương, Hàn, cũng không phải có chuyện gì quan trọng, mà là có đề nghị. Nghe xong đề nghị của Lý Hiến, Hàn Cương chấn động. Chủ ý này cũng nhờ Lý Hiến nghĩ ra, rõ ràng là một hoàng quan, không ngờ có thể nghĩ đến vấn đề âm dương điều hòa. Lý Hiến hắn lại cầm chuyện trong quân mấy ngày nay không quản được nửa người dưới phạm phải làm lý do, đề nghị từ trong tay man bộ thu hồi bộ phận nữ giao chỉ nữ tố chất thượng giai, mỗi người phân phối một cái, để bọn họ mang về quê quán. Đề nghị của Lý Hiến nhìn như có chút hoang đường, bất quá đây cũng là chuyện tốt, điều này chứng minh Lý Hiến đã buông thả trí tưởng tượng, tất cả lấy lợi ích Trung Quốc làm chỗ dựa, không hề coi chiến tranh đơn thuần là đánh trận, hàng phục nữa đối với đề nghị này, Trương Hàm đương nhiên sẽ không phản đối. Thủ đoạn có thể trấn an lòng quân, cho tới bây giờ chỉ có thể ngại ít, sẽ không ngại nhiều. Từ khi xuôi nam tới nay, trên dưới trong quân đều là như vậy, mỗi một người đều là chính năm đó, hơn nữa trước mắt lại là bệnh tật nhiều phát, nếu có thể có phương lực nâng cao sĩ khí, dùng một chút cũng không sao. Hàn Cương đối với chuyện giết người phóng hỏa cũng không để trong lòng, nhưng chuyện gian dâm vẫn luôn yêu cầu trong quân quản thúc chặt chẽ. Trương Hàm cũng như thế, cái này có thể xem như là bệnh tích sạch sẽ của nho sinh. Nhưng thân ở trong quân, đến Quảng Tây mấy tháng sau cũng không thấy được mấy nữ nhân, binh sĩ tướng tá phía dưới nghẹn đủ lợi hại. Giao chỉ quốc đã xong, để binh sĩ tướng tá tham chiến có chỗ thư giãn một chút, cũng không phải chuyện xấu. Nhưng nếu các tướng tá đều lấy hắn làm vợ thì phải làm sao? Hàn Cương hỏi. Với binh lực của quan quân, nếu như phân phối theo nhu cầu, ít nhất có thể thoáng cái quét lên trên vạn nữ tử giao chỉ. Nếu như là cưới hỏi đàng hoàng, người giao chỉ đều thành thân gia của quan quân, đến lúc đó thân thích các nhà trèo lên, giao chỉ nhân ở lại trong tay man bộ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu, chỉ có thể làm nô tỳ, không thể làm chính thê, người vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trương Hàm cười lạnh, chờ bọn hắn trở lại quan hải cũ ở Quan Tây, cách vạn dặm Quan Sơn cũng không có quan hệ gì. Ỷ Lan mang theo hai nhi tử của mình ngồi trên một chiếc xe ngựa, trước sau đều là hộ vệ vây quanh, đã đến lúc phải lên kinh rồi. Dương mắt nhìn Thăng Long phủ phương xa, tính ra có đến ngàn người, thậm chí là từng con voi lớn đang ở trên công trường bên tường thành, cùng nỗ lực vì mục tiêu chung. Bọn họ muốn phá hủy tường thành của Thăng Long phủ. Giao chỉ nhiều mưa, năm đó vì xây dựng lên bức tường thành này, không biết phí bao nhiêu khí lực, bây giờ lại muốn phế đi. Ỷ Lan nước mắt lưng tròng, người mất nước, đã không có quyền lực phẫn nộ, ngoại trừ khóc lóc thì cái gì cũng không còn. Nếu như hỏi bây giờ, người nước Giao chỉ đang làm cu ly dưới roi ra và côn bổng của man bộ, bọn họ hận nhất là ai? Người thứ nhất chính là Lý Thường Kiện, người thứ hai chính là Ỷ Lan và con trai ông ta Càn Đức Đại Tống muốn diệt vong Giao chỉ, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ trở thành mục tiêu mà lòng người hướng tới. Ngược lại Hồng Chân Thái tử sát sinh thành nhân, địa vị trong lòng mọi người liền trở nên cao lớn. Quân thần Giao chỉ đi theo quân Bắc liên tục quay đầu, khó có thể dứt bỏ nhìn quê nhà, mà chủ soái cùng các phụ tá quan quân đang thương nghị nên duy trì khống chế Giao Châu như thế nào. Ngoại trừ kế hoạch khai hải của Hàn Cương, còn có người nghĩ đến các phương án khác. Phần lớn đều bị phủ định, nhưng có một hạng tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là Hàn Cương không thích lắm. Tiêu Đồng lập trụ. Hàn Cương hơi nhíu mày chán ghét, đây là do nhiều tiền quá nên sốt đến hoảng. Hàn Cương đương nhiên biết được hắn cố phục ba tướng quân Mã Viện Thủ là làm thế nào để Giao chỉ hạ thủ, điện cố này là cột đồng lập trụ, nhưng đem cột đồng mấy vạn cân dựng ở Giao Châu sẽ chỉ bị tặc nhớ thương, bây giờ cũng không phải là thời hán, lòng người không cổ a. Thật sự không bằng lập một tòa kinh quan thực tế. Nhưng Hàn Cương chỉ Giao chỉ, không muốn sát sinh quá nhiều, chỉ là chặt ngón chân, chẳng qua là thi hành hình phạt mà thôi, trên mặt xăm chữ cũng coi như là nhục hình, cùng là nhục hình, không có ai có cách nói nhân từ hơn. Mà Trương Hàm thì chắc chắn hy vọng cột trụ đồng, đây là chuyện thịnh đức lưu danh thiên cổ, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hàn Cương nhìn ra được một điểm, cũng không tiện nói mình phản đối, dù sao cũng không phải chuyện lớn hơn gì, chỉ là tiêu tiền mà thôi, cứ để bọn họ chơi là được. Hải Môn sắp sửa bắt đầu xây dựng, mà Thăng Long phủ thì trở thành phế tích, nhưng sự thay đổi thực sự vẫn nằm ở trên triều đình. Thiên tử, hai phủ sau khi nhận được 5000 viện quân của Quan Tây hành doanh An Nam, một lần hành động diệt vong tin chiến thắng của Giao Chỉ, đối với cục diện hỗn loạn trên triều đình, lại sẽ có tác dụng như thế nào? Chương 157. Hán Đường Cựu Cương cuối cùng phục. Chương 157. Hán Đường Cựu Cương cuối cùng phục. Hạ. Từ khi chiến sự Phong Châu và Triều Duyên, lấy thắng lợi của quan quân Đại Tống mà tuyên cáo chấm dứt. Trong kinh thành, càng ngày càng nhiều người đang nghị luận khi nào quan quân sẽ khởi binh đánh Hưng Linh, tiêu diệt Tây Hạ. Cũng có một đám người đã bắt đầu nghĩ đến việc thu phục Kiên Vân. Mặc dù triều đình không công bố, cũng không thừa nhận, trong quân đảng hạng Phong Châu, cất giấu một đội thiết kỵ phòng gia tinh nhuệ nhất Liêu Quốc. Mà đội quân phòng gia này lại dễ dàng tiêu diệt vì quan quân thậm chí ngay cả tổn thương cũng không có bao nhiêu. Càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, Hoàng Tống quan quân đã có được cường thế áp đảo Tây Bắc nhị lỗ. Hôm nay ở dân gian, hơn phân nửa dân chúng vừa nói tới việc này, đều có một cỗ hãnh diện thoải mái. Chẳng qua bây giờ nghị luận càng nhiều hơn, vẫn là Giao Chỉ đang trong ác chiến. Từ sau khi tin chiến thắng ở Môn Châu truyền đến kinh thành, chiến sự ở xa ngoài mấy ngàn dặm, liền trở thành đề tài sốt dẻo nhất hiện nay của người kinh thành. Mà hai ngày trước, quan quân đã tấn công đến bờ sông Phú Lương, cùng tin chiến thắng lui giữ phủ Thăng Long cách sông mà trông, càng làm cho trong kinh thành thoáng cái sôi trào lên. Chỉ thiếu chút nữa là có thể diệt quốc. Sau khi Thái Tông Hoàng Đế bình diện Bắc Hán, hơn trăm năm qua, Đại Tống đều lấy nội thủ làm chủ, nơi nào còn có ghi chép cử binh diệt quốc? Công trạng của những tướng soái như Trương Hàm, Hàn Cương, Tiến Đạt, Lý Tín đều bị người ta lấy ra nhai. Người người đều nói, có được chiến tích lừng lẫy như thế, chiếm được Thăng Long phủ cũng không phải là chuyện đùa. Mỗi một tiểu lâu quán trà đều có thể nhìn thấy một đám người rảnh rỗi ở trên cao đàm luận quan quân nên đánh sông Phú Lương như thế nào. Mỗi người đều giống như mưu sĩ bày mưu nghĩ kế, các loại nghị luận đáng tin cậy cũng không đáng tin ở trên bàn trà bay tới bay lui. Không ngờ còn có người nói muốn phi thuyền đưa người qua sông. Quả nhiên là buồn cười. Thái Kinh lắc chén rượu trên tay, Phú Lương giang há lại dễ dàng qua như vậy. Nguyên trưởng nói lời này, quan quân đều đã đánh tới bờ sông Phú Lương, với tâm tư của Trương Tử Hậu và Hàn Ngọc Côn, bọn họ khẳng định là muốn giết đi Thăng Long phủ, đem Giao Chỉ Vương lấy ra kinh thành. Thượng quan quân đối ẩm đều lắc đầu, nếu không dễ qua, còn có thể so sánh với sông Hoàng Hà. Giao Chỉ hiện tại cũng không phải là mùa dư thừa, không phải thủy thế như thế nào, mà là có giao tặc ngăn cản. Quan quân đối đầu với giao tặc đều là lấy một chọi trăm, lần trước là có tiền lệ đấy. Thái Kinh đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, ngu dân vô tri, sao ngay cả Ngạn Hành huynh cũng hồ đồ vậy? Hàn Cương trước đó có thể đại thắng ở Vũ Châu, đó là bởi vì lúc ấy giao tặc đã là sư lão binh mệt mỏi, hơn nữa quan quân xuất kỳ bất ý, che giấu sự bất ngờ, mới vừa rồi một lần hành động đã thành công. Nhưng hôm nay Nam xin chỉ tay, trì hoãn suốt một năm, giao tặc sớm đã có chuẩn bị. Nếu thật sự có chuẩn bị, sao quan quân nhanh như vậy đã đánh tới bờ sông Phú Lương rồi? Thượng quan quân phản bác, Ngạn Hành huynh, có biết thế nào là vườn không nhà trống không? Thái Kinh nói, từ khi quan quân đánh vào cảnh nội Giao Chỉ, có thể coi là đại chiến, chỉ có một Môn Châu. Nguyên trưởng, trên mặt thượng quan quân tràn đầy vẻ khó có thể đồng ý, chẳng lẽ đã quên tin chiến thắng hôm trước truyền về? Thái Kinh khẽ mỉm cười, trận chiến ở Môn Châu, giao tặc chủ soái chết rất nhanh, là Càn Đức Thân Thúc, được người ta gọi là Hồng Chân Thái Tử. Mà tin chiến thắng hai ngày trước, nói là đại bại mấy vạn giao tặc, chủ soái bị chém giết lại là người phương nào? Chỉ là một châu quan mà thôi, chỉ cần đánh một cái là có thể chỉ ra mấy vạn binh mã, chỉ là khoác lác mà thôi. Trên thực tế, sau khi tới Môn Châu, quan quân không còn giao thủ với chủ lực giao tặc nữa. Thanh âm của thượng quan quân liền trì trệ. Thái Kinh tiếp tục nói, với tình thế hiện tại, chủ lực giao tặc đều ở bờ bên kia sông Phú Lương. Nếu tiểu đệ là Lý Thường Kiệt, sẽ hủy diệt tất cả thuyền trên sông hoặc là thu về bờ Nam. Bao gồm man bộ, tổng cộng 10 vạn binh mã muốn ăn muốn uống, giao tặc vườn không nhà trống, lương thực ở đâu ra? Hơn nữa còn phải tìm cách qua sông, lại phải trì hoãn bao lâu thời gian? Qua sông làm sao khó như vậy? Thái Kinh thở dài, giao chỉ có thể vượt biển tấn công thâm, liêm, thủy sư của bọn họ không phải là bài trí. Luận về tay nghề của thợ thủ công, giao chỉ làm sao có thể so sánh với Trung Quốc? Quan quân chế tạo chiến thuyền cũng không phải người giao chỉ có thể ngăn cản được. Thái Kinh cười ha ha, làm thuyền làm sao có thể dễ dàng như vậy? Vật liệu gỗ mới chặt xuống phải dùng 3 năm năm khô, không có vật liệu gỗ, không có đinh sắt, không có dầu cây trầu, không có sợi đồng, làm sao có thể làm ra được chiến thuyền? Thấy thượng quan quân vẫn không phục, hắn ném ra một chứng cứ có lực nhất, nói vậy, hai vị Hàn gia chiêu thảo thủ đoạn xử trí nhân linh địa phương như thế nào? Huynh hẳn là nghe nói rồi chứ? Thượng quan quân nghiêm mặt, giao tặc cướp người Hán làm nô, để cho người Trung Quốc làm trâu làm ngựa, cũng nên có báo cáo này. Hiện giờ cách tuyên truyền của quan phương chính là dựa theo tấu chương của An Nam Kinh Chiêu Mộ Ti, đem tội ác của người giao chỉ ở Khâm Châu, Liêm Châu, Trương Châu, cùng với dân chúng bị bắt đi giao chỉ chịu khổ cực càng thêm tên dương, để duy trì tính chính nghĩa báo thủ, rõ ràng nói là muốn trực tiếp báo án. Chỉ là chém đứt ngón chân, đã là rất khoan dung độ lượng, hơn nữa động thủ còn là man bộ, quan quân chỉ là đứng ngoài cuộc mà thôi, nói như thế nào cũng không có sai. Đem đầu sỏ phản tặc luận theo quốc pháp, nhưng từ xưa đến nay nào có đạo lý hỏi tội dân chúng, đều là uy hiếp chưa từng hỏi. Bên ngoài đều nói Trương Tử Hậu, Hàn Ngọc Côn làm như vậy quả thực thông khoái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu có thể trấn an dân chúng giao chỉ, để bọn họ trở thành con dân hoàng tống, làm sao có thể từ bỏ? Chính là làm không được, mới có thể lựa chọn buông tay, để man bộ đến rửa sạch. Bất quá kế xua hổ nuốt sói này, một cái không tốt chính là nuôi hổ gây họa, cho nên lại có kế sách truy bắt. Thái Kinh thở dài, vì ngày sau phía Nam yên ổn, Trương, Hàn hai vị coi như là dốc hết sức suy nghĩ. Nhưng trong những thủ đoạn này, có thể nhìn ra được bọn họ có nắm chắc đánh hạ Thăng Long phủ không? Thượng quan quân nhất thời không thể nào biện giải. Mặc dù không dám nói Thăng Long phủ khẳng định đánh không xuống, nhưng quá nửa rất khó, một cái không tốt còn có thể khiến giao tặc xoay chuyển chiến cuộc. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Trương Tử Hậu, Hàn Ngọc Côn có thể thấy tốt thì thu, đừng để quan quân đều gậy ở bờ sông Phú Lương. Thái Kinh một lần nữa cầm chén rượu lên. Nếu như Thăng Long phủ thật sự có thể đánh hạ được, khí vận và thủ đoạn của hai người này, vậy thì quá mức kinh người. Nhưng trên đời này, nào có chuyện may mắn như vậy. Một quốc gia đều phải là một vạn nhân mã đánh hạ, quan quân đều có thể đánh tới Lâm Hoàng phủ ở Liêu quốc. Hắn đang nghĩ như vậy, thì nghe thấy dưới lầu có tiếng vó ngựa vang lên, mấy kỵ binh liên tiếp từ trên đường chạy vội về phía cung thành, ai nấy đều giơ cao cao tin chiến thắng được công bố, từ dưới tiểu lâu chạy như bay qua, dọc theo đường cái mà bọn họ đi ngang qua đột nhiên bắt đầu hàn huyên, bao nhiêu người đang buôn tẩu la lên, quan quân đánh hạ Thăng Long phủ rồi. Quan quân đánh hạ Thăng Long phủ. Triệu Cát đang trong tình trạng lo được lo mất, Trương Hàm, Hàn Cương có thể lấy quân thế vạn người đánh vào giao chỉ cảnh, hắn đương nhiên là mừng rỡ muốn điên. Nhưng nguy cơ cũng ở trong đó, trận chiến này thật sự là thuận lợi quá mức, thuận lợi đến mức khiến cho Triệu Cát cũng hoài nghi người giao chỉ có âm mưu quỷ kế gì đó đang nổi lên. Mấy ngày nay vẻ mặt Vương An Thạch càng lúc càng lo lắng cho chiến cuộc của giao chỉ. Dù sao binh lực chân chính có thể dùng chỉ có tổng cộng không đến 7000 người của quân Tây và quân Kinh Nam. Hơn nữa đánh vào cảnh nội giao chỉ có vài trận chiến, tướng soái nổi danh như Lý Thường Kiệt, Tông Tranh đều không xuất động, thấy thế nào cũng là cố ý hấp dẫn quan quân xâm nhập. Thiên tử, tể tướng đều có cùng ý nghĩ, mà tể chấp trong hai phủ cũng không coi trọng Trương Hàm và Hàn Cương liều lĩnh. Hành động của giao chỉ người Kiên Bích Thanh Giã quá rõ ràng, sau khi tới Môn Châu không còn đại chiến nữa. Thân là tể phụ, tin tức bọn họ nhận được còn tường tận hơn ngoại giới, sao có thể không nhìn ra kế hoạch của người giao chỉ là không ai có thể kết luận, nói quan quân nhất định không đánh hạ được Thăng Long phủ. Ngay cả Ngô Sung cũng giống như vậy, số lần y thất bại trước ngựa của Hàn Cương quá nhiều, chỉ có thể níu lấy Trương Hàm, Hàn Cương làm việc để phê phán và buộc tội. Dù sao đây không phải là một hai vấn đề, mà là mấy chục vạn người đồng loạt chịu hình, có thể nói là xưa nay chưa từng có, so với Đồ Thành còn giận cả người hơn. Tuy rằng Chiêu Thảo Ti nghĩ cách giao việc này cho Man Bộ làm, mà dụng tâm che giấu trong đó cũng được Thiên Tử tán thành, nhưng Ngô Sung thật sự là khó có thể chịu đựng, bất quá nên nói đã sớm nói, Thiên Tử không để ý tới cũng không có cách nào. Hôm nay nghị luận cũng chỉ là có hạ chiếu để cho hai người Trương Hàm, Hàn Cương làm việc không cần ngại công. Nhưng tính thời gian, sau khi chiếu lệnh được truyền đạt qua, nếu có thể qua sông khẳng định đã qua sông. Nếu không qua sông, vậy thì tài trí của hai người Hàn, hơn phân nửa cũng sẽ kịp thời rút quân, đợi sau khi viện quân chủ lực đến, lại xuất binh giao chỉ. 20 ngày trước, nhóm viện quân thứ 2 trong dự định đã xuất phát xuôi nam, mà nhóm thứ 3 là bởi vì thế cục Hà Bắc vẫn nghiêm trọng như cũ, mà phải đợi thêm một hồi. Chỉ là chuyện này cũng không có thảo luận được, Nguyên lão vừa mới từ Thượng Kinh tới, chi ứng thiên phủ, kiêm tiên huy sứ Trương Phương Bình, sau khi lên điện, chỉ nói vài câu công sự, liền lập tức công kích hai gã chủ soái của Lược Chiêu Thảo Ti An Nam. Trương Hàm Hàn Cương đang giao chỉ đảo ngược, không thi nhân nghĩa, thù hận trăm năm khó giải. Ngày sau giao chỉ bất thuận, cử binh phạm cảnh, hai người há có thể vô tội. Triệu Tuân trong lòng không vui, sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ giao tặc tại Khâm, Liêm, Đế Ba Châu tàn sát khắp nơi, thù hận như vậy chỉ cần 3 năm 5 năm là có thể hóa giải. Trương Khanh chẳng phải nghe thấy 4 chữ tuy xa tất chu. Giao chỉ hưng binh 10 vạn phạm cảnh, nhà nhà hộ hộ đều có xuất binh, luận quốc pháp, kẻ mưu phản liên lụy ba tộc, tức lấy giao chỉ luận, trong nước này người nào vô tội. Lý Can Đức là quận vương được đại tống sắc phong, cách nói dẫn đất lên mở, càng không thể phủ nhận. Giao chỉ là thuộc quốc của đại tống, Lý Can Đức là thần tử của đại tống, dân chúng giao chỉ cũng phải chịu sự quản hạt của đại tống, nếu như phụ nghịch phản loạn, lấy luật tống luận tội, đương nhiên không thể nói có sai. Nếu quả nhiên là mặc dù xa tất chu ngược lại là tốt rồi. Trương Phương Bình lắc đầu thở dài, mấy chục vạn hình dư, tất sẽ hận hoàng tống tấu xương, cho nên thần mới nói oán hận sẽ kéo dài trăm năm. Chỉ cần giết sạch, sẽ không có việc gì, nhưng đầu đuôi không sạch sẽ, thù hận sẽ truyền lưu đời đời. Không ai có thể nghĩ đến ý tứ của Trương Phương Bình lại là như thế này, ngay cả Triệu Tuân cũng sửng sốt. Trương Phương Bình nghiêm mặt, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Chiêu Thảo Ti làm việc tàn ngược như vậy, đem Nam Ninh giao chỉ thi triển cương hình, đây ha có thể dọa giao người phản kháng, sẽ chỉ càng tăng thêm lòng thủ vững của bọn họ, muốn mạnh mẽ đánh qua sông Phú Lương, quan quân tổn thương tất chúng, cũng khó thấy thành công. Hơn nữa dùng binh vạn dặm bên ngoài, dân phu chuyển vận khốn khổ, vì Trung Quốc kế, vì dân chúng kế, vẫn là nhanh chóng hạ lệnh rút quân làm đúng. Trong lòng Lữ Huệ Khanh cười lạnh, nói qua nửa ngày, quả nhiên vẫn là mục đích này. Vậy hạ, tin chiến thắng do An Nam Chiêu Thảo, quan quân đã phá phủ Thăng Long, Can Đức xuất hàng, Lý Thường Kiệt sợ tội tự sát. Thạch Đắc cầm tin chiến thắng hào hứng xông vào điện trận sử sốt, vì sao Trương Tiên Huy quay đầu lại phía trước ra mặt đỏ đến tím tái, ánh mắt liền muốn ăn mình. Chương 158. Thiên Nam Đồng Trụ Kim Phục Lập. Chương 158. Thiên Nam Đồng Trụ Kim Phục Lập, thượng. Vương sư giao châu đại thắng. Tin tức này gần như trong nháy mắt truyền khắp Đông Kinh. Ngay từ đầu, còn có người bán tín bán nghi, đều cảm thấy một lần hành động không hề có điểm báo trước đã thành công, không khỏi quá mức đột nhiên, con đường mà tin báo tiệp sứ đi qua dù sao cũng có hạn, nhưng đợi đến sau khi từ trong cung truyền ra tin tức, tình huống liền không giống với lúc trước. Người Tống đích xác chắn võ, nhưng đó là kết quả đối với Tây Bắc Nhị Lô mấy chục năm khuất phục thế yếu. Vương sư liên tục bại tích, đương nhiên không có ai thích chiến tranh. Nếu có thể bách chiến bách thắng, lại có ai sẽ cảm thấy sợ hãi đối với chiến tranh? Bao nhiêu người đang tán tụng công tích của chư vị tướng soái, càng có người lại làm tỷ phú, hô hoán Vương sư sau khi Bình Nam có thể chinh phạt phương Bắc. Mà khi Vương Khuê mang theo tin chiến thắng này về nhà, Vương Tiễn đang ở trong tàng kinh lâu. Vương An Thạch là người lôi thôi, nhưng tàng thư các của y lại sạch sẽ, ngay cả một hạt bụi cũng không thấy. Trên vạn quyển sách dựa theo mục lục tư nhân, sắp xếp chỉnh tề trên giá sách. Vương cùng bước nhanh vào trong lầu. Vương Cùng nghe thấy động tĩnh liền giơ một quyển sách trên tay lên đưa cho Vương Cùng xem, "Nhị ca, bản thảo chọn thơ của Đường Bách Gia Thi của phụ thân, sao lại không thấy quyển thứ 7?" 20 quyển Đường Bách Gia Thi tuyển là khi Vương An Thạch còn chưa vào kinh, tập hợp hơn 1000 bài thơ đường mà mình chọn ra biên soạn thành. Nhưng bộ thi tập này cũng không thu thập tác phẩm của các danh gia như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Tư Dịch, cũng không có câu thơ của đám người Mạnh Hạo Nhiên, Vương Duy, Hàn Vũ. Vương An Thạch từ bỏ danh gia có nhiều tập thơ lưu truyền trên thế gian, chọn lấy tác phẩm đại biểu cho những nhà thơ có danh tiếng trên cơ bản đều không lớn, miễn cho bọn họ bởi vì thanh danh không rõ mà rơi vào kết cục thất truyền, trong tự tự ý có nói, kẻ muốn biết thơ đường, xem cái này là đủ. Bản khác thơ này được chọn để viết ra bây giờ quốc tử giám bán vừa vặn, mà bản viết tay mà Vương An Thạch tự tay viết và sửa chữa, càng chỉ có một bộ duy nhất trong tàng thư lâu. Bất quá Vương Bàng Na còn có tâm tư đi quan tâm một quyển thơ tuyển, lúc này còn tìm cái gì quyển thứ 7. Giao chỉ nơi đó có tin tức. Cách một tiếng, cuốn sách trên tay Vương cũng rơi xuống đất, sắc mặt nàng trắng bệnh, đôi môi run rẩy tràn đầy khẩn trương, giao chỉ nơi đó làm sao vậy? Nhìn thấy muội muội hiểu lầm, Vương Bàng vội vàng giải thích, "Thắng, quan quân thắng, đã đánh hạ Thăng Long phủ." Huyết sắc trên mặt Vương Tiễn rốt cuộc khôi phục, vội vàng hỏi nội tình. Bởi vì bị nước mưa làm hỏng đường, An Nam Kinh Triêu Ti phái ra tín sứ 7-8 ngày cuối cùng là cùng nhau đến. Vương Bàng kể lại những gì mình biết, chuyện xảy ra trong sùng chính điện vào ban ngày hôm nay, nguyên bản nói cho muội muội, càng cười nói, nếu sớm biết Trương Tử Hậu và Ngọc Côn theo quân qua sông, Trương Vương Bình cũng sẽ không đi ra mất mặt xấu hổ. Thật ra trong khoảng thời gian này, các đảng cũ trong triều đã thấy Hàn Cương trở thành ôn thần, ngay cả các ngự sử cũng thông minh không đi tìm Hàn Cương gây phiền phức nữa. Bất kể gặp phải phiền toái lớn thế nào, ở trước mặt Hàn Cương cũng chỉ giống như việc nhỏ nhất tay có thể trị mà thôi. Cũng chỉ có vị Trương Vương Bình này đối với triều đình hiện giờ mà nói, đã là một nguyên lão xa lạ, mới có thể mơ hồ đi công kích sự vụ có Hàn Cương tham dự. Trương Vương Bình và Âu Dương Tu là đối thủ một mất một còn trên chính đàn. Nhưng khi ba cha con Tô Thức, Tô Kiệt, Tô Triệt còn chưa nổi danh, Trương Vương Bình đã tiến cử bọn họ cho Âu Dương Tu lãnh tụ văn đàn lúc đó. Thanh danh của ông ta ở văn đàn không ác, nhưng trên triều đình lại bị đám người tấn công. Mà bây giờ ông ta và các nguyên lão Tây Kinh kẻ sướng người họa, lại thêm cảnh nộ của mình vào trong các đảng phái mới. Vương Tuyển Cơ không quan tâm Trương Vương Bình thế nào, nàng chỉ quan tâm thân thể trợ phu, còn có quá trình trợ phu trở về. Linh tỷ tỷ, quan quân đang giao chỉ đánh thắng. Chu Nam mừng rỡ cất tiếng hưng phấn từ xa xa, từ ngoài lầu truyền bảo, quan nhân sắp trở về rồi. Chu Nam từ chỗ người hầu ra ngoài mua thức ăn nghe được một chút phong thanh, liền vội vàng tới thông báo Chu Nam. Chỉ là không nghĩ tới Vương Bàng cũng ở đây. Xấu hổ dừng chân, thu liễm lễ. Vương Bàng gật đầu xem như chào hỏi, lập tức liền đi ra ngoài, tình nghi này ý cũng không muốn quãng. Chỉ lưu lại Vương Tuyển Cơ cùng Chu Nam hai người trong tàng tư lâu. Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý ở lại Hàn Cương sinh đứa con thứ năm của Vương cũng được 3 tháng thì lên đường quay về Cung Châu. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng già đi dạo khắp trong ngoài thành Đông Kinh mấy lần, bởi vì Vương An Thạch và Hàn Cương nên bọn họ cũng được tiếp đãi rất long trọng. Đợi đến khi hai người già đi rồi, bốn vị thê thiếp của Hàn Cương lại dọn đến ở trong tướng phủ. Không ngờ thắng nhanh như vậy. Chu Nam mừng rỡ nói, đúng rồi, còn phải nói với Vân Nương và Tố Tâm. Nhưng nàng nhanh chóng lo lắng, quan nhân thủ thắng rốt cuộc là thật hay giả. Vừa rồi nhị ca đã nói rồi. Vương Tuyền Cơ nói, chờ phụ thân trở về, là có thể xác nhận. Đợi đến khi Vương An Thạch từ trong cung trở về thì đã là đêm khuya. Trong sảnh, cháu trai và cháu ngoại đều đi lên thỉnh an. Tuy rằng con trai của Vương cũng lớn tuổi nhất, nhưng mà con trai cả Hàn Trung của nhà Hàn Cương lại luôn to gan hơn một phần, dập đầu một cái, liền nằm sấp trên đầu gối của Vương An Thạch, ngẩng mặt lên, ông ngoại, cha có phải thắng rồi không? Ừ, cha con thắng rồi. Vương An Thạch bế cháu ngoại lên, nghiêm trang nói chuyện với cháu trai. Bất luận là cháu trai hay cháu ngoại, ông đều yêu thương vô cùng. Hơn nữa có cả nhà con rể ở, trong phủ tể tướng cũng coi như nhiều người hơn ôm cháu trai nói một hồi. Vương An Thạch mang theo Vương Bàng Bàng vào thư phòng. Ngọc Quân là công lao diệt quốc. Vương Bàng ngồi xuống hưng phấn nói, chờ sau khi hắn hồi kinh, vừa vặn có thể giúp đỡ phụ thân. Mấy năm tiếp theo Ngọc Côn chỉ có thể làm quan ở bên ngoài. Vương An Thạch không kiêng dè gì, về cơ bản đã xác định, Tiêu Giao Chỉ, Trương Tử Hậu sau khi trở về, một xu mật phó sứ là không thể thiếu. Mà Ngọc Côn ở giữa công lao không cho Trương Tử Hậu hưởng, lần này nếu là hồi triều, cũng không thể thiếu một quan hệ ba. Vi phụ là tể tướng, dưới trung thư môn là đồng bình chương sự, không thể nào để Ngọc Côn đi làm trung thư xá nhân, công lao của hắn cũng không phải chỉ là một ngoại chế quan, chỉ có thể đi làm nội hàn. Hàn Lâm học sĩ 25-26. Vương An Thạch nói xong đống nhiên mí môi, nụ cười bên môi có mùi vị khiến người ta khó có thể nắm bắt. Chỉ là nói ra miệng mà thôi, nhưng Vương An Thạch vẫn cảm thấy cảnh ngộ của Hàn Cương thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Lâm học sĩ là bước lên bậc thang cuối cùng để lên vị trí tể chấp, Vương An Thạch, Vương Anh, Phùng Kinh, Lữ Huệ Khanh đều như thế. Nhưng Vương An Thạch lên làm Hàn Lâm học sĩ là chuyện của Đường Kim Thiên Tử, mà thằng bố, Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm tuy rằng đều sớm hơn hắn, nhưng cũng là hơn 30, 40 tuổi. 26 Hàn Lâm học sĩ, vậy hai phủ tấn thân của hắn sẽ là bao nhiêu tuổi? Không theo vốn thăng quan, ở trong mắt quan viên bình thường chính là gần đây. Trương Phương Bình sớm bị bêu xấu, ngày hôm trước hắn biểu chỉ phê bình dịch pháp, bên trong vẫn luôn mồm mắng thành viên đảng mới trước mắt đều là hạ người mới. Hàn Cương nếu là thân đang nội chế, không biết sẽ rước lấy bao nhiêu nghị luận. Hơn nữa con rể nhà mình công lao tuy nói còn ở đó, nhưng vấn đề tuổi tác, cho dù là thiên tử cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ. 30 vào hai phủ, mấy chục năm tệ chấp ngồi xuống, ngày sau ai còn có thể chế trụ được hắn. Vương Bàng đương nhiên sẽ không hoài nghi lời phụ thân nói, nhưng nghĩ nghĩ, liền nở nụ cười, nhưng nói đến, Ngọc Quân cũng không giỏi văn tử, Hàn Lâm học sĩ này làm cũng không an ổn. Tư Mã Quân thực không nói hắn giỏi bốn sao à? Vương An Thạch lắc đầu, Tư Mã Quang nói mình không giỏi làm phú văn bốn sáu hảo, đương nhiên không cách nào viết thay một số chiếu thư, nhưng thiên tử không phải vẫn dùng hắn làm Hàn Lâm học sĩ à? Huống chi, Hàn Lâm học sĩ không biết chế tạo cũng có. Thì ra là thế. Vương Bàng gật đầu. Bất quá hắn lập tức lại cảm thấy buồn bực hỏi, vậy tâm tình của phụ thân hôm nay không tốt, chính là vì việc này. Vương An Thạch trầm ngâm một chút, nói với con trai, con có biết gần đây bình phong của thiên tử ở Điện Phúc Ninh đã tự tay viết một bài thơ của Dương Đại Niên Dương Ước không? Vương Bàng lắc đầu. Nhà mình làm sao có thể biết được chuyện này trong cung, ý quản kho lương thực trong kinh. Hỏi thử nhà của Tam Ti còn bao nhiêu, ý ngược lại có thể nói ra 1-2-3. Là bài nào? Hắn hỏi. Ngai sư khắc mừng khôn xiết mà thành định. Trước đó đều là lời nói xuông mà thôi, nhưng vài câu cuối cùng, tiền quân Lâm Hán Hải, hậu quân vực Y Địa Thị. Kế bắc cắt đùi yên tĩnh, Hà Nam lộ phiên bản. Hà Bắc chư phụ lão, lại thấy Hán quan nghi. Mấy câu này khí phách cũng không nhỏ, nhưng Vương Bàng nghe cảm thấy rất kỳ quái, Dương Đại Niên không phải luôn luôn tô điểm phong nguyệt, chê hoa ghẹo người sao? Bài thơ này một chút cũng không giống như hắn viết. Dương Đại Niên vẫn luôn chủ chiến. Trận chiến ở Nhuận Uyên, hắn và Khấu Lai Công Khấu Chuẩn cùng nhau thúc chiến. Vương An Thạch thở dài một hơi, thiên tử sao chép bài thơ này không tính là xuất sắc lắm lên bình phong trắng trong tâm địa, dụ ý không cần nói cũng biết, thu phục Chư Châu Yến Vân, đây là nguyện vọng bình sinh của vi phụ, tuy nhiên việc này lại không thể gấp gáp được. Đầu tiên là Hàn Cương lấy 1.500 phá 10 vạn, hiện giờ hành doanh An Nam lại lấy vạn người diệt chỉ giao. Nếu nói người giao chỉ quá yếu, như vậy cũng có thành tích thắng lợi của Phong Châu và Diêm Duyên Lộ, quan quân chống lại Đảng Hạng và Khiết Đan. Trong thời gian ngắn ngủi, tin chiến thắng liên tiếp từ trời Nam đất Bắc, làm cho người ta cảm giác như chỉ trong một đêm, Đại Tống đã có được quân lực cường đại có thể áp chế, đánh bại thậm chí nuốt chửng hai lỗ Tây Bắc. Mà bản thân Thiên Tử cũng rõ ràng nghĩ như vậy, thái độ đối với Liêu Quốc cũng ngày càng cứng rắn, từ tình thế trước mắt mà xem, cùng thời điểm với Thiên Thiết, sứ thần Liêu Quốc hơn phân nửa sẽ không phải chịu đãi ngộ như trước đây. Vương An Thạch vô cùng lo lắng, phải làm từng bước mới đúng, nhưng hoàng đế lại không. Triệu Cát ngày xưa đối với Khiết Đan sợ như hổ lang, chỉ là bị sứ giả Khiết Đan đe dọa một chút, liền cắt nhường đất đai Đại Bắc, chuyện này cũng bất quá mới qua 2 năm mà thôi. Vết sẹo còn chưa lành, trước mắt đã bắt đầu xoay chuyển ý niệm tấn công Liêu Quốc. Mới 2 năm quan quân sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, mà Liêu Quốc cũng sẽ không suy yếu cực nhanh, thực lực hai nước đối lập cũng không có xuất hiện biến hóa quá lớn. Vương An Thạch không khỏi thầm than, tâm tư biến ảo vô định như thế, tuyệt đối không phải tính cách có thể làm thành đại sự. Chương 159. Đồng trụ Thiên Nam Kim Lập. Chương 159. Đồng trụ Thiên Nam Kim Lập. Trung. Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị của Đại Tống, có thể nói là sự tồn tại tôn quý nhất trên đời hiện nay. Cho dù là thiên tử cao quý, đến từ thọ cung của nàng cũng phải quỳ xuống hành lễ. Mà đối với một vị hoàng đế khác ở phương Bắc xa xôi mà nói, theo minh ước năm xưa, nàng cũng phải được tôn xưng là trưởng bối thúc mẫu. Tào Thị cũng không chỉ dựa vào bối phận, nàng cũng từng ở thời điểm Anh Tông hoàng đế bệnh nặng, làm đại lý của thiên tử, thống trị qua đế quốc có được ước vạn nhân khẩu này. Quyền lực buông rèm chấp chính, từ xưa đến nay, cũng chỉ có số ít nữ tử từng có được, mà những nữ tử này, thường thường say mê ở phần quyền bính này, giống như kiến được nếm mật đường, sau khi có được lại không nỡ từ bỏ. Chỉ có Tào Thị, sau khi Anh Tông hoàng đế khỏi bệnh trở về, liền không chút lưu luyến quyền lực trong tay từ bỏ, mặc dù ở giữa có chút khúc chết nhỏ, nhưng phần đức hạnh này đến nay vẫn được thế nhân kính ngưỡng. Nhưng bất luận thân phận của nàng tôn quý đến cỡ nào, năng lực của nàng xuất chúng đến cỡ nào, thanh danh của nàng được bao nhiêu ca ngợi, ở trước mặt thời gian không ngừng trôi qua, nàng cũng không có ưu thế hơn so với các nội thị đứng ở trước cửa tẩm cung của nàng. Chỉ có thời gian mang đến giàn mua cùng tử vong là bình đẳng. Cho dù Tào Thị cũng chỉ là tuổi 60, trên quan trường đến 70-80 tuổi vẫn kiên trì kính dâng trung thành cho hoàng đế Tống, nhân số cũng không ít. Trong cung đình, quý phi Thẩm Thị của hoàng đế Chân Tông gần đây cũng đã qua đời trên 80 tuổi, nhưng tình trạng khỏe mạnh của bà mấy năm nay một năm so với một năm suy yếu, sinh mệnh đang từng chút một đi đến kết cục cuối cùng, có lẽ còn có 5-6 năm, thậm chí 8-9 năm, nhưng cũng có khả năng ngay sau đó đầu xuân trong cung. Vẫn rất lạnh, ngoài cung thành đã mang theo gió ấm ngày xuân, khi thổi tới cung điện rộng lớn sâu thẳm, lại không hiểu sao trở nên ấm hẳn. Lửa than lúc nào cũng đốt trong nhoáng cát, nhưng lại giạt rào hơi ấm, người không được mùi khói lửa, như có như không chậm rãi tản ra khói mở, đó là trầm hương đốt trong lư hương. Từ giấc ngủ chưa tỉnh lại, Tào Thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài nhoáng cát, có chút mệt mỏi mở mắt ra, là ai tới? Thái Hoàng, là quan gia tới. Nữ quan thiếp thân đấm chân cho Thái Hoàng Thái Hậu trả lời, động tác trên tay cũng không dừng lại. Quan gia tới rồi, sao không gọi lao thân dậy luôn đi? Tào Thị trách cứ. Nương nương hiếm khi ngủ ngon, tôn nhi không dám quấy dậy. Triệu Tuân đi vào gian trong, vừa cười vừa nói, bộ dáng hăng hái của thiên tử hiện giờ, 2 năm qua là khó gặp. Khoe miệng vui vẻ, hoàng hốt bộ dáng lúc 10 năm trước vừa mới đăng cơ. Quan gia hôm nay trên điện nhận chúc mừng, bình diệt một quốc gia đại thắng, từ sau Thái Tông hoàng đế chính là chưa từng có. Chỉ là vì giao chỉ mà thôi, nếu là vì Tây Hạ vậy thì tốt rồi. Triệu Tuân tiếc nuối nói, dường như không hài lòng. Nhưng Tào Thị sao có thể không biết ý nghĩ của cháu trai, trong lòng sớm đã vui như nở hoa. Tào Thị còn nhớ rõ, lúc Triệu Tuân mới đăng cơ, liền mặc kim giáp đến bái kiến mình, còn hỏi thăm mặc đến cùng như thế nào. Hoàng đế khi đó, bất quá là một đứa trẻ miệng vàng cái gì cũng đều không hiểu. Hôm nay 10 năm trôi qua, lúc ấy thiên tử còn có vẻ rất non nớt, cũng ở trong hơn 3000 nhật nguyệt luân thiên, trở nên thâm trầm, dựa sát vào một hoàng đế hợp cách. Tào Thị từ trên giường đứng lên, Triệu Tuân vội vàng đi lên đỡ. Tổ tôn hai người từ trong loáng các đi ra, Tào Thị hỏi, quan quân khi nào thì khải hoàn? Khoảng 2 tháng. Triệu Tuân đỡ tổ mẫu chậm rãi đi bộ, con đường trong giao chỉ cảnh bởi vì mưa không ít, chỉ có thể mượn đường trên biển trở về Y Hiền Châu. Vừa vặn muốn mở cảng đặt châu ở Hải Môn Trấn, cũng thuận tiện đi một chuyến. Giao chỉ muốn thiết lập châu. Tào Thị hỏi. Đúng vậy. Chỉ là thiếu chút nữa là không nhìn thấy. Triệu Tuân cảm thán, mưa của giao chỉ năm nay cũng sớm hơn so với năm trước, mưa còn lớn hơn, nếu không phải Trương Hàm Hàn Cương quyết định thật nhanh, buông tha cho việc chờ đợi Việt quân, trực tiếp công kích vào trong giao chỉ cảnh. Lúc này cũng chỉ có thể nhìn mưa thở dài. Như vậy, lại phải tốn thêm 1 năm tiền lương. Tào Thị nhìn cây cỏ ngoài điện, đã có thời tiết xanh nhạt. Sắp đến lúc đặt thanh. Một năm trôi qua thật sự rất nhanh, chuyện của Nhân Tông triều còn ở trước mắt, nhưng sau khi mở mắt ra, tân đế đã đăng cơ 10 năm, năm đó vì mã chí cao của Loạn Thiên Nam, chỉ là một tên phản nghịch bị giao chỉ ức hiếp mà thôi, lại một lần hành động dẫn tới thiên hạ xôn xao. Nhưng lần này, lại là san bằng chỉ. Bàn về chiến công, địch thanh cũng không thể so sánh với đám người Trương Hàm. Bọn Trương Hàm, Hàn Cương, Tiến Đạt đích thật là có công lớn với nước. Triệu Trinh gật đầu nói, chờ bọn họ trở về, Tôn Nhi cũng sẽ không keo kiệt phong thưởng. Thiên tử đương thời đang đắc ý nhất, bởi vì tân pháp thành công, bất luận dân gian có bao nhiêu tiếng oán than, ít nhất là dự tính ban đầu của cường binh phú quốc đã đạt tới. Điều này chứng minh lúc trước hoàng đế khư khư cố chấp làm chính xác, khi một người quen với sự chính xác của mình, như vậy hắn rất khó nghe theo ý kiến của người khác. Sau khi Trương Hàm trở về, có thể vào Tây phủ không? Triệu Tuân gật đầu nói, một xu mật phó sứ mà thôi, khẳng định là muốn cho hắn. Vậy Hàn Cương thì sao? Tào Thị hỏi, là muốn vào học viện phải không? Triệu Tuân im lặng, nếu như Hàn Cương hồi triều, muốn chọn một chức vị thích hợp để sắp xếp cho hắn, rất là khó khăn. Hàn Lâm học sĩ địa vị quá tệ, nhưng với công tích của Hàn Cương, lại dư giả. Tào Thị thở dài một tiếng, Hàn Cương năm nay cũng chỉ 25-26 thôi nhỉ. Ở độ tuổi này của hắn, thi đậu một tiến sĩ cũng là rất khó có được. Nhưng nhìn hắn mấy năm nay lập được công tích, ngay cả Hàn Kỳ cũng kém hắn rất nhiều. Hàn Cương là nhân tài chỉ thế. Hàn Cương có tài, đức hạnh cũng không kém, hiếm có nhất là có can đảm làm việc, cho dù ở nơi xa xôi cũng không tránh lui. Sau này chắc có thể vào hai phủ làm thể tướng. Tào Thị liếc cháu trai, đừng để hắn không có kết quả tốt. Triệu Tuân mở miệng, gật đầu, Tôn Nhi hiểu rõ. Khống chế thần tử phải có tiết, có độ, không thể vượt quá hạn mức nên có. Từ xưa sủng thần, có kết quả tốt không nhiều. Quá mức được trọng dụng năng thần, cũng thường thường khó có thể làm được phú quý sống hết quãng đời còn lại. Hơn nữa trên đời cũng có nhiều thiếu niên hiền quý, dễ dàng chết sớm, Cam Lam 12 tuổi bái tướng, nhưng hắn ngay cả tuổi nhược quán cũng không sống được đến lúc đó. Tài năng trị thế nhất định phải rèn luyện nhiều hơn, Hàn Cương cần là rèn luyện ở địa phương chứ không phải chưa kịp đứng, nghiêng người vào trong nội đường. Tôn Nhi sẽ an bài tốt cho Hàn Cương. Trấn Hải Môn nằm ở cửa biển sông Phú Lương, sản lượng cũng không tính phong phú, hơn 200 năm trước, còn là đê biển thời điểm đi giao châu trị sở xây dựng, những năm gần đây tổn hại nghiêm trọng, khiến cho từ bờ biển đi lục địa mười mấy dặm, đều là một mảnh đất muối không cách nào trồng trọt lương thực cây trồng. Nhưng mà cảng trấn này, ít nhất còn có thể nhìn ra được quy mô năm xưa. Tường thành dài 5 dặm, tuy rằng không thể cùng Lý Công Hỷ công lớn xây dựng Thăng Long phủ, nhưng so với Môn Châu còn lớn hơn một vòng. Chỉ cần gia cố cùng tu bổ một chút, là có thể biến thành một tòa trấn thủ cứ điểm thiên nam. Cảng mới được xây dựng ở gần Hải Môn trấn, cảng cũ không có tiền sử dụng, bởi vì vị trí không tốt, ngay cả xây dựng thêm cũng có chút phiền phức. Mang theo thợ thủ công, Trương Hàm và Hàn Cương phái thân tín, một đường vòng quanh trong trấn Hải Môn, tìm kiếm vị trí thích hợp hơn để an bài bến cảng. Từ cửa sông đến bờ biển, dùng 2-3 ngày thời gian, thợ thủ công rốt cuộc tìm được một vị trí thích hợp hơn, ngay tại đường ven biển. Trương Hàm và Hàn Cương đang bận rộn tranh thủ thời gian, đi theo để xem thử địa điểm thích hợp nhất. Không khí bờ biển mang theo vài phần mặt canh, nhưng một đường biển trời bao la, để cho đám người lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng, từ đáy lòng nhìn mà than thở. Chính là Hàn Cương có chút ngoại lệ. Từ khi đi tới thời đại này, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy biển rộng, bất quá cũng không có cảm xúc gì, cũng không có phân tâm đi ngắm phong cảnh, một lòng một dạ đặt ở trên việc xây dựng cảng Hải Môn. Trương Hàm đối với thái độ nhìn như không thấy của Hàn Cương đối với cảnh đẹp trên biển cảm thấy rất kỳ quái. Ngọc Côn, ngươi xuất thân quan Tây, sao thấy biển cả lại không có phản ứng gì vậy? Dù nói thế nào, khi nhìn thấy một vầng trăng sáng từ trong biển dâng lên, phàm là sĩ nhân ít nhất cũng phải cảm khái một chút. Nhưng Hàn Cương lại không nói gì, khiến Trương Hàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Lý Hiến, cũng phải đứng trên bờ biển nhìn biển cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vì sao? Hàn Cương chính chuyên chú nhìn bản vẽ đám thợ thủ công vẽ ra, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, chính sự quan trọng hơn chứ. Khó trách Ngọc Côn ngươi không làm được thi phú, chỉ là tâm cảnh còn kém một tầng. Trương Hàm lắc đầu, cảm khái không thôi. Hắn đánh giá đây chính là nguyên nhân vì sao Hàn Cương không giỏi thi phú, thi từ ca phú, ngôn tình ngôn trí đều phát ra từ đáy lòng. Ngọc Côn ngươi đối với cảnh trí thiên địa tạo hóa này coi như không thấy, làm sao có thể làm được thi phú? Hàn Cương chật lưỡi một cái, sắp chiến thắng trở về, Trương Hàm ngược lại có tâm tư lấy mình ra đùa giỡn. Cũng không nghĩ lại, Hải Môn cảng quy hoạch mới bắt đầu, không ở trước khi lên kinh thành đem sự vụ ngàn đầu vạn tự quyết định, sau khi đi, chính là muốn loạn thành một đoàn, không biết sẽ kéo dài đến một năm nào. Hàn Cương cũng không rõ ràng lắm an bài của mình trong triều trên cơ bản đã đặt thành ăn ý khó có được, nhưng hắn biết, Trương Hàm làm chủ soái, qua một thời gian ngắn khẳng định là phải lĩnh quân khải hoàn hồi kinh, ở kinh thành tuyên dương chiến quả huy hoàng của trận chiến này. Sau khi Trương Hàm rời đi, vì bảo đảm thế cục Quảng Tây ổn định, vị chuyển vận sứ Hàn Cương này không có khả năng đồng thời rời khỏi nhiệm vụ, ít nhất phải có nửa năm trở lên. Nhớ năm đó sau khi Hà Hoàng mở ra thắng lợi, Vương Tiểu Khải toàn về kinh, mà mình thì lưu lại xử trí. 5-6 năm qua đi, nhà mình vẫn là không thiếu công việc như vậy. Tốt nhất vẫn là sớm một chút hoàn thành một chút công việc cuối cùng, sau đó thử nghiệm điều về nội địa, dựa vào công tích cùng thủ đoạn của mình, đến bất kỳ một đường nào đều có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm. Nhưng trước đó vẫn phải xây dựng cảng Hải Môn, muốn khống chế được Nam Dương, một bến cảng hợp cách gác không thể thiếu. Chương 160. Thiên Nam Đồng Trụ Kim Phục Lập. Chương 160. Thiên Nam Đồng Trụ Kim Phục Lập. Hạ. Hàn Cương phụ trách chỉnh đốn hải cảng, biến bến cảng không tính quá lớn này thành thông đạo tấn công giao châu. Mà công tác của Trương Hàm, ngoại trừ chủ trì và xét duyệt thân là hành doanh và chủ quan tham gia thảo luận kinh lược ti không thể trốn tránh, còn lại toàn bộ đặt hết tâm tư vào việc dựng lại cột đồng. Hắn hy vọng trước khi vào kinh, có thể tận mắt nhìn thấy cột đồng dựng thẳng lên, truyền công tích của mình đến thiên thu muôn đời, cũng khiến uy danh của triều đình tiếp tục chấn nhiếp Nam Cương một mảng ở chân trời góc biển này. Công việc tượng trưng này, đầu tiên là phải tìm thợ thủ công tới. Trương Hàm triệu tập một nhóm thợ đúc trung từ Quảng Tây, thợ đúc đồng bình thường không có bản lĩnh đúc một món đồ lớn, tiếp theo lại phái người tới Quảng Đông mượn. Với hy vọng của y hiện giờ, cộng thêm tiền đồ sau này, mấy vị quan giám ti lộ trùng Quảng Đông cũng sẽ không dám cản trở. Rất nhanh, thợ thủ công cao thủ hai đường đến từ ngoài núi lục tục đi tới Hải Môn, không có quá nhiều trì hoãn liền bắt đầu công tác thiết kế cùng chú tạo. Về phân phí tổn nguyên liệu thì không cần để ý quá nhiều. Một quan tiền nhỏ trên dưới 10 cân, cho dù hòa tan thành cột đồng nặng mấy vạn cân thậm chí 10 vạn cân, cũng chỉ mấy ngàn quan mà thôi, số lượng cũng không tính là nhiều, hơn nữa cũng không nhất định sẽ nặng như vậy. Từ quốc khố giao chỉ, quan quân cũng không thu được bao nhiêu tài vật. Để khích lệ sĩ khí của quân coi giữ, sau khi quan quân qua sông, Lý Thường Kiệt gần như đã giải tán hết tài vật trong quốc khố. Nhưng người nhận tiền dù sao vẫn ở trong thành, chờ sau khi quan quân đánh vào Thăng Long phủ, số tiền này trên cơ bản đều thu về, hơn nữa còn tăng lên mấy lần, phần nhiều hơn, tự nhiên là tài vật vốn có trong dân gian. Dựa theo ước định trước đó, binh sĩ, tướng tá, quan trung lấy tỷ lệ 43, đem chiến lợi phẩm tiến hành phân phối. Tiền hiện có trong An Nam Kinh Chiêu Thảo Ti đã có hơn 30 vạn quan, trong đó trên cơ bản đều là tiền đồng, tiền sắt đại tống đúc, ở cảnh ngoại cũng không thông dụng, cùng tiền đồng cũng không giống nhau. Trương Hàm đã vì thế thượng thư, từ trong đó lấy ra một vạn quan để thiết lập trụ đồng ở Giao Châu, nguyên nhân đều là không có lý do. Các tượng nhân đã khởi công ở phủ Thăng Long, Trương Hàm thì cầm bình nam ký sự mà mình cân nhắc rất lâu tới tìm Hàn Cương, đây là chuẩn bị đồng thời đúc chữ khắc trên cổ đồng, chuẩn bị để Hàn Cương xem qua một chút. Tuy nhiên khi đến nha thự tạm thời của Hàn Cương, lại nhìn thấy trên bàn hắn bày một cây gậy màu tím sậm, nhìn kỹ lại, cây gậy này lại là một đầu có lá, một đầu có rễ cây, đây không phải là mĩa sao? Làm mĩa? Hàn Cương cầm lên cho Trương Hàm xem, là dùng để ép đường. Hắn mở một cái chén sứ nhỏ màu trắng đặt chung với mĩa, bên trong không phải nước trà mà là kẹo màu nâu. Giọt vàng, đường đỏ. Hàn Cương và Trương Hàm đồng thời nói ra những danh từ khác nhau. Nhưng đường vàng cũng được, đường đỏ cũng được, chỉ là xưng hô khác biệt với đường thô mà thôi, khác biệt cũng không lớn. Bất luận xưng hô như thế nào, đều đại biểu cho đường mĩa lưu thông trên thị trường lúc này cũng không tinh khiết. Ngọc Côn định chế đường ở Giao Châu sao? Trương Hàm hỏi, ngoài kinh ngạc còn mang theo chút vui sướng. Lúc này nghề đường đã kiếm được món lãi kết xù, nếu như Giao Châu bắt đầu trồng mĩa, Trương Hàm cũng không ngại để cho huynh đệ nhà mình đến kiếm một chén canh. Hàn Cương bố cục ở Hy Hà Lộ một phen, hôm nay đạt được thành quả, Trương Hàm cũng cực kỳ hâm mộ. Giao Chỉ vốn là sản xuất đường, chỉ là số lượng không nhiều mà thôi. Kéo Trương Hàm xuống nước là chuyện thuận nước đẩy thuyền, một chút sức cũng không cần. Hàn Cương thì nghĩ, có thể kéo Lý Hiến và Yến Đạt xuống hay không, bất quá Yến Đạt xuất thân khai phòng, mà thân phận hoạn quan của Lý Hiến cũng đồng dạng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như gieo trồng nhiều mĩa, sản xuất lương thực sẽ ít hơn không ít. Trương Hàm ngồi xuống, ném chuyện mình muốn tìm Hàn Cương sang một bên. Nếu để Man Bộ phân công ở Giao Châu chỉ làm sản xuất lương thực, đem mệnh mạch đưa đến tay bọn họ, thời gian dài sẽ bị Man Bộ kiểm chế rất lớn. Nếu xảy ra chút ngoài ý muốn, thiên tai nhân họa gì đó, trong nước có lẽ sẽ xảy ra đại loạn. Mà đem các loại lương thực ngoài đường, dầu, đông giao cho tay người khác, lại không có quan hệ quá lớn. Không có đông vải còn có tơ lụa, không có dầu mỡ vậy dùng chút ít thức ăn thanh đạm, không có đường càng không thể sống nổi. Tính toán của Hàn Cương, Trương Hàm thoáng nghĩ cũng hiểu. Lập tức vỗ tay cười to, vỗ bàn tán dương, nếu như phân ra một nửa để trồng đĩa, mệnh mạch Man Bộ có thể khống chế ở trong tay hải môn cảng. Hàn Cương gật đầu, đây chính là thực dân, để thuộc địa làm một ngành sản xuất kinh tế, biến nó thành một khâu trong hệ thống kinh tế mẫu quốc, dựa vào cái này để khống chế thuộc địa chặt chẽ. Sau ngàn năm, có một khoảng thời gian thuộc địa sôi nổi độc lập kiến quốc, nhưng sau khi bọn họ kiến quốc, liền lập tức lâm vào khốn cảnh, từ trong hệ thống kinh tế cũ chế lịa, lại không thể thành lập hệ thống mới, có rất nhiều đến mấy chục năm sau cũng không có khôi phục lại. Hơn nữa chỉ là lương thực và gỗ, đối với một cảng mà nói còn chưa đủ, thêm đường nữa là được rồi. Đặc sản có lực hấp dẫn là điều kiện chủ yếu để đảm bảo một bến cảng có thể tiếp tục phồn vinh. Mặt khác chính là chế độ ổn định hợp lý, hoàn cảnh an toàn xung quanh, cùng với hệ thống giao thông hoàn thiện. Ngoài ra còn có các loại hoa quả đặc sản của phương Nam, sau khi xử lý có thể vận chuyển đến kinh thành buôn bán. Vải dùng phương pháp muối đỏ thường có thể bảo tồn lâu dài, không giống thời đường, như vậy phải cho người dùng khoái mã vận chuyển một đoạn đường đến Trường An, chỉ có thiên tử, quý phi mới có thể ăn được, trên thị trường đều bán. Nhưng vấn đề mà Trương Hàm quan tâm nhất bây giờ vẫn là cổ đồng, đó là mấu chốt để lưu danh sử sách sau này. Về phần phương lược làm sao khiến cảng hải môn trở nên phồn hoa, do vị chuyên gia Hàn Cương này cân nhắc là được. Mình ở bên cạnh tâm lây, không cần phí tâm cũng có thể có lợi ích. Khi Hàn Cương hỏi ý của Trương Hàm như thế nào, Trương Hàm liền nói, người tài ba đa lao, Ngọc Côn ngươi ở đây thiên hạ không ai bị kịp, ngu huynh cũng không dám múa dịu quá mắt thợ. Mấy ngày nay, ngu huynh đều nhìn cột đồng Thăng Long phủ. Hai ngày nữa phải đi Thăng Long phủ xem một chút, không phải nói nhiều nhất nửa tháng nữa là có thể thành công sao? Tiểu đệ cũng muốn tận mắt nhìn một cột đồng trấn áp thiên nam dựng thẳng lên. Hàn Cương cười cười, còn có chỗ của Yến Phùng Thần đã phá hủy Thăng Long phủ gần hết rồi, nghe nói hắn còn đào hơn 10 chỗ vàng trong hầm từ nhà quan to phú hộ trong thành. Số lượng cũng không ít, chỉ riêng vàng đã có hơn 3-4 ngàn lượng. Hoàng kim nhất định phải chui vào trong quan, bất quá đều tính vào trong sổ sách, đến lúc tính tiền thì tính vào, nên phân như thế nào tất cả đều theo quy củ. Trương Hàm không quan tâm 20-30 vạn quan vàng bạc, hắn cũng không muốn vì chút tài vật ấy mà làm hỏng quan tâm. Đúng rồi. Hàn Cương đột nhiên nhớ tới một chuyện, Khê Động các bộ đã đưa tới tất cả nữ tử được tuyển chọn từ thi. Theo Chu Bí trở về nói, đại khái là do đất đai còn chưa có phân chia, đều là tới từ tốt. Ngọc Côn động tâm rồi sao? Hàn Cương cười, không khác tử hậu huynh làm ấy. Ngươi cũng không muốn a? Trương Hàm cười cười. Ánh mắt hắn và Hàn Cương đều rất xa, có mưu đồ rất lớn, đối với những hành vi tổn hại thanh danh này cũng không dính tay. Chỉ phân phối nữ tử cho sĩ tốt trong quân, có thể nói là công tâm. Nhưng nếu vì lợi ích của mình, đó chính là đạo đức bị thua thiệt. Nhưng mà chuyện này tiểu đệ không dành phân thân đi xử trí, tử hậu huynh có thể làm được gì không? Hàn Cương dự định ném củ khoai lang nóng phòng tay ra ngoài. Nhưng Trương Hàm cũng không muốn, người không phải vàng bạc tiền tài, có phân chia đẹp xấu nghiên huyên, có trường ít mạnh yếu khác biệt, muốn phân chia được người người tin phục, cũng không phải là dễ dàng như vậy, không biết phải hao tổn bao nhiêu tâm thần. Quân tử không đoạt sắc đẹp của người khác, nếu là Lý Hiến đề nghị, để hắn đi làm nha bà là được rồi, Ngọc Côn ngươi ta vẫn là đừng nhúng tay là được. Tâm tình Trương Hàm rất tốt, cầm Lý Hiến nói giỡn, chuyển lại nghiêm túc hẳn lên, qua hai ngày nữa ta và ngươi sẽ đi Thăng Long phủ, chính mắt nhìn thấy cột đồng vì Trung Quốc trấn trụ tại Thiên Nam chi địa. 10 ngày sau, khi Trương Hàm và Hàn Cương trọng trở lại Thăng Long phủ, Thăng Long phủ thành to như vậy đã bị dỡ đi một nửa. Cung thất mà Lý Thị mới xây dựng hơn 60 năm, càng trở thành phế tích. Nhưng cột trụ trên điện, tất cả đều không lãng phí, đã đóng thành bè gỗ dọc theo sông Phú Lương phóng thẳng ra hải môn. Vật liệu gỗ mà Vương Đình chọn, tất nhiên là thượng phẩm trong thượng phẩm, nhất là Tử Thần điện, 24 trụ đỉnh đều là gỗ kim ti nam to bằng hai người ôm, gõ sâu vào vực sâu có tiếng kim thạch. Quan tài làm chủ liệu gỗ kim ti nam, ở thành Đông Kinh giá trị ngàn vàng, mà hai người ôm hết, vật liệu gỗ cao mấy trượng càng là gặp cũng không thấy, có tiền cũng không mua được. Hàn Cương và Trương Hàm bàn bạc xong liền bắt đầu tìm kiếm phiền biển, chuẩn bị trở về kinh. Cứ việc lấy ra chế tạo cung thất có chút điểm xấu, nhưng dùng để xây miếu thờ thì lại thích hợp, chỉ cần vận chuyển vào kinh thành, chính là hành động mở cảng hải môn của bọn họ, có chứng cứ mạnh mẽ nhất. Về phần của đồng, vị trí của nó được chọn ở tử thần điện trước kia. Cung điện tráng lệ đã bị dỡ tan tác, nhưng đài cơ cao tới 4-5 trượng vẫn tồn tại. Trương Hàm và Hàn Cương dự định dựng cột đồng trên đài cơ. Tây cột đồng ở trên địa điểm cũ của tử thần điện, mà Trương Hàm được phụ tá của y đề nghị, đồng thời chuẩn bị rèn đúc một đám cột sắt, trấn áp khí vận các nơi, trấn áp giao châu. Trước đó Chiêu Thảo Ti thu tất cả binh khí mũi tên trong giao trị quốc, tổng cộng mấy chục vạn cân nguyên liệu sắt, vừa vặn phái tới chỗ này. Trụ đồng được chế tạo rất nhanh, chỉ là mô phỏng ngược mà thôi, một cây trụ đồng tự tâm, so với các loại đồ vật giống ruột như trung đồng, đỉnh sắt, trình tự làm việc đơn giản hơn nhiều, phiền toái nhất cũng chỉ là khắc chữ lên quân. Trương Hàm tự tay viết An Nam ký sự, hơn 2000 chữ văn chương phải đồng thời đúc lên trụ đồng, bất quá vẫn không phải việc khó. Mưa phùn giả dích, đầu tháng 3 Hy Ninh năm thứ 10, trên nền tảng tử thần điện, dịch đồng đỏ rực đổ vào khuôn mẫu. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, mưa phùn trên trời rơi xuống trên đồng dịch, liền hóa thành sương mù đầy trời. Đứng ở ngoài 3-40 bước, Trương Hàm cùng Hàn Cương cũng có thể cảm nhận được từ trên nước đồng đỏ đậm truyền đến cỗ nhiệt lực mênh mông kia. Đồng trụ dùng thời gian 3 ngày tiến hành hạ nhiệt độ, khi khuôn đúc bên ngoài mở ra, trên đồng thau ngăm đen thâm trầm, có ánh kim loại làm cho tâm thần người ta dùng mình sáng bóng. Mô hình bị gõ nát, chạy từng khối xuống. Sau một lát, cột đồng hoàn chỉnh cao tới 3 trượng xuất hiện ở trước mặt mỗi một vị. Trong mắt Trương Hàm không thể che giấu sự kích động, giọng nói run rẩy, "Tiêu đồng lập trụ, vĩnh trấn thiên nam." Chương 161. Nam quốc vạn dặm cũng chu trừ, 1. Chương 161. Nam quốc vạn dặm cũng chu trừ, 1. Mễ Lam xoay người xuyên qua cửa khoang thấp bé, từ trong khoang thuyền đi ra. Gió biển tươi mát thổi tan không khí đục ngầu đến từ khoang đáy, đến từ ánh sáng chói mắt giữa trời biển, khiến Miểu Miểu quen thuộc trong khoang thuyền, trong nháy mắt nhắm hai mắt lại. Nhưng rất nhanh hắn lại mở mí mắt ra, đôi mắt không lớn híp lại. Từ khi tiến vào châu Mẫu Hải Bắc Bộ vịnh liên tiếp mấy ngày đều là mưa, hôm nay lại là ngày nắng có được. Trên mặt biển phản xạ ánh mặt trời, trời cùng biển đều là xanh trong suốt, bảo thạch trong suốt sáng bóng, là thượng đẳng nhất cắt bối bối cũng không nhiễm được màu sắc. Mấy thủy thủ ở trên bong thuyền, tính cả chủ thuyền, đều giống như rất nhàn, không phải đang làm việc, mà là đồng loạt ngẩng đầu, nhìn đỉnh cột buồm. Mễ Lam ngẩng đầu nhìn sang, ngay trên cánh buồm của Trương Khởi, một gã tay gầy nhỏ đang đạp hai chân lên hoành hành, một tay cầm cần, ngắm nhìn phương hướng đầu thuyền đối diện. Nửa khắc sau, tiễn thủ túi đầu kéo dài giọng điệu khó chịu, ung dung hô xuống, nhìn kìa, là Hạ Ủy Cẩy ạ. Chấn. Hoàng Hầu Nhi, đến cùng có thấy rõ ràng không? Chủ thuyền không yên lòng hô lớn. Nhìn kia, thanh rồi, đúng là hải chấn. Sau đó hắn liền muốn giống như một con khỉ, hai ba cái liền từ trên đỉnh cột buồm cao 5-6 trượng lật xuống, giống như lông hồng nhẹ nhàng rơi xuống bong thuyền. Đến hải môn rồi hả? Mẹ Diễm vui sướng hỏi. Lao thuyền toàn thân ngăm đen quay đầu lại, mẹ đông chủ, phía trước chính là trấn hải môn. Đúng là không có sai. Mẹ cầu không yên lòng truy vấn. Hoàng Hầu Nhi thoáng cái đã chạy tới, xương gò má cao cao, hai má luôn xuống, cái miệng bẹp bẹp, nhìn đích xác là một con khỉ. Bất mãn nói, đông ông, nhỏ chính là dựa vào đôi chiêu này để ăn cơm, làm sao có thể nhìn lầm? Đã sớm nhìn thấy rõ ràng, cờ hiệu treo ở trên cảng, làm sao còn có thể có sai sót. Mễ Lam thở dài một hơi, nói tiếng xin lỗi, liền chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm vài tiếng. Hắn từ Quảng Châu xuất phát, buôn ba trên thuyền hơn 10 ngày, trước mắt rốt cục đã tới Hải Môn trấn. Vài bước vọt tới mũi thuyền, trận tròn hai mắt nhìn con đường phía trước vẫn là Hải Thiên nhất tuyến, có thể nhất cử xoay người hay không liền xem vận khí lần này, hoặc là phát tải về nhà trả nợ, hoặc là dứt khoát chết ở chỗ này, không cần tiếp tục cân nhắc cái khác. Miểu Miểu xuất thân Phúc Kiến, trước đây là đang làm mua bán vải đông chuyển vận. Phúc Kiến là 8 phân sơn lâm, 1 phân nước, 1 phân đất, không nuôi sống được bao nhiêu nhân khẩu. Thời cổ ít người ở lại, khi Tần Hán, Lưỡng Quảng đều đã thiết lập bao nhiêu quận huyện, mà Phúc Kiến lại chỉ có vài tòa thành ở bờ biển. Mà hôm nay, từ trong thôn đi ra buôn bán cũng là nhiều vô số kể. Mễ Lam từ quê nhà đi ra, liền từ chỗ lên nhân Quỳnh Nhai buôn vải đông, sau đó vạn dặm xa xôi chuyển vận đến kinh thành, dựa vào cái này nuôi sống gia đình. Trên giang hồ buôn ba hơn 10 năm, tuy không thể tính là đại phú, nhưng cũng coi như là có chút gia sản. Nhưng đó đã là chuyện 5 năm trước, từ khi Hy Hà Lộ bắt đầu trồng đông vải, việc buôn bán vải bông của Miểu Miểu càng ngày càng sa sút, ngày càng lụ bại. Mà từ sau Hy Hà Lộ, châu huyện sản xuất vải bông cũng càng ngày càng nhiều, chính là các lộ quan trung, kinh kỳ đều có người bắt đầu trồng bông gỗ, tiến tới dệt vải xa. Lũng Hữu Miên Thương làm việc rất chính đạo, không có ý tứ mượn lê nhân làm chiêu bài, danh hiệu đánh ra chính là Lũng Hữu Miên Bố, dựa vào phẩm chất tốt, vài năm qua thanh danh cũng truyền khắp thiên hạ. Phùng Thông Nghĩa, một trong những đại hành thủ của Miên Hành, mẹ tử đều đã gặp, một người rất thẳng thắn sảng khoái, nghe nói cưới con gái nhà Thái Hậu, cái này thật ra không có gì, so với kinh thành hào thương cưới huyện chủ, tông nữ làm vợ còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng hắn là anh em họ của Hàn Cương, có thể kéo quan hệ với đương kim tể tướng, 2-30 năm sau, quá nửa lại có thể đi theo tể tướng mới. Những người bán đông khác đa số là gian xảo xảo trá, không phải giả xưng là vải bông Lũng Hưu thì chính là giả mạo Quỳnh Nhai các bối. Nhưng bất kể nói thế nào, bất kể là hàng giả của gian thương hay là người cạnh tranh của Hy Hà Lộ, đều là nguyên hung của Mễ Diễm. Vật hiếm thì quý, năm cũ cắt bối bố có thể bán với giá trên trời, đó là bởi vì số lượng thưa thớt. Nhưng hôm nay vải bông tràn ngập thị trường, giá bán càng ngày càng rẻ, vốn là cắt bối bố có thể so sánh với gấm tứ xuyên thượng đẳng, hôm nay đã sắp rơi xuống giá cả của Giang Nam Tô Cẩm, dòng giá ngã hơn một nửa. Trước năm ngoái, giá vải đông còn chưa giảm đi nhiều lắm, vụ mua bán của Mễ Tử Huyền còn có thể cam đoan không lỗ vốn, chỉ là kiếm ít. Mà tới năm ngoái, Lũng Hữu Miên Thương vì muốn đẩy kẻ mô phỏng mạo hiểm ra khỏi chợ, ỷ vào Hy Hà Lộ mưa thuận gió hòa, cơ hội đông bội thu, một hơi giảm giá vải đông xuống 3 thành. Mễ Lam thật vất vả mới đến được kinh thành, vừa nhìn giá cả liền choáng váng. Hắn vốn chuẩn bị làm một lần cuối cùng, sau đó thu tay lại đổi nghề. Nhưng một lần cuối cùng này, khiến hắn gần như táng ra bại sản. nếu các bối bố chân phẩm trên tay hắn muốn bán đi, giá cả cũng chỉ có thể theo đó mà giảm xuống, có thể thu hồi một chút chính là một chút. Sau khi bán 3 văn tiền may mắn của các bối bố không đáng giá 2 văn tiền mặt, đem phí chuyên trở, nhân công, thương thuế, tiền thuê nhà kho còn có một gian để tiêu xài, mẹ hồn phát hiện trung bình một cuộn vải hắn phải trả hơn 5 quan. Hơn 6.000 con cắt bối bố, mẹ diễm hao hết tiền vốn nhà mình không nói, còn đem tất cả tiền mượn từ bạn bè thân thích đều bồi thường không còn một mảnh. Dưới tình huống như vậy, mẹ Thiên Thiên đương nhiên không về được quê quán. Sau khi thất hồn lạc phách về tới Quảng Châu, vốn hy vọng có thể tìm một cửa Đông Sơn tái khởi, nhưng khi tìm hiểu tin tức, thuận đường nghe nói quan quân đã diệt giao chỉ, còn có tin tức An Nam Kinh Chiêu Ti chuẩn bị di chuyển đến Hải Môn Trấn ở cửa sông Phú Lương. Một khi Hải Môn mở cảng, chỉ cần có thể dừng chân ở đây, là có thể được chia một miếng bánh lớn đủ để làm giàu. Trên tay còn có mấy ngàn quan tiền bạc, đây là tiền bạc hắn bán đi. Tuy rằng còn lâu mới bù đắp được nợ nần, nhưng làm vốn lập nghiệp thì đủ rồi. Mễ Thiên Thiên trực tiếp thuê một chiếc hải thuyền, từ Quảng Châu đi thẳng đến Hải Môn. Mễ Tuyền chưa từng tới Hải Môn, nhưng Hải Môn trước kia cũng coi như là một cảng nổi danh, thương nhân lui tới với người giao chỉ không ít. Trên thực rượu, thường thường có thể nghe nói rất nhiều phong thổ về giao chỉ, trong đó cũng bao gồm cảng Hải Môn. Nhưng mà Mễ Thiên Thiên nghe nói Hải Môn cảng, cùng với cái nhìn trước mắt của hắn hoàn toàn không giống nhau. Giống như một công trường lớn, khắp nơi đều là bùn lầy sau cơn mưa, trong mắt đều là kiến trúc đang xây dựng. Tới sớm, không bằng tới đúng lúc. Mễ hô tới đúng lúc. Hơn nữa cũng coi như sớm. Cộng thêm mễ hố, trước mắt ở cảng Hải Môn thương nhân cũng chỉ có mấy chục người, còn phải đào 5-6 tên di thương trong đó. Lúc này, Hàn Cương đang nghĩ cách khai hỏa thanh danh cảng Hải Môn, mở rộng ảnh hưởng cảng Hải Môn, thủ đoạn của Thiên Kim Thị Cốt cho tới bây giờ đều là không thiếu. Mặc dù trước mắt hắn đã đi phủ Thăng Long, nhưng Hàn Cương lưu lại xử trí việc vặt, giám sát tiến độ công trình mấy phụ tá, lại tuân thủ theo chỉ lệnh của hắn, đối với những thương nhân có ánh mắt dám đánh bạc dám liều này đã đối đãi tốt. Cũng phái người truyền tin cho phủ Thăng Long, đồng thời người của Hàn Cương cũng đã đến. Lúc này Thăng Long phủ lại tụ tập các tướng giáo cùng đầu lĩnh hai nhà Hán Di lúc trước vây công thành này. Bọn họ tề tụ dưới trướng Trương Hàm, dẹp xong Thăng Long phủ, diệt vong giao chỉ, mà trước mắt, bọn họ lại tới dưới trướng Trương Hàm, cùng chứng kiến Lạc Thành đại biểu Trung Quốc trấn áp cột đồng Thiên Nam. Cột đồng khổng lồ đứng sừng sững trên nền cao ngất, xung quanh đã không còn kiến trúc cao hơn. Mấy ngàn người vây quanh đại cơ, tĩnh lặng không tiếng động. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, một con trâu được màu đen bị dắt đến trước cột đồng. Bốn gã lực sĩ đem trâu được một mực trói chặt lại, Lý Tín để trần thân trên, trong tiếng trống vang lên, tự tay cầm đoạn đao sắc bén hướng về chỗ hiểm trong ngực giật mình đi vào. Huyết tương nồng đậm từ trong miệng của Sang Nguyên phun ra ngoài, sau đó chạy xuôi đến trên mặt đất, bên trong vạc đồng chở đầy hơn 100 cân rượu. Trương Hàm mặc triều phục chính thức nhất, đi lên đài cơ, cầm một ly rượu thanh đồng ba chân, múc một chén rượu trong lu, mặt hướng bắc, quỳ xuống, nâng ở trên đầu, một chén này, dâng cho thiên tử. Mấy ngàn người cùng nhau quỳ xuống, cùng kêu lên quát, cung chúc hoàng tống thiên tử ngàn vạn tuổi thọ. Dẫn tất cả mọi người, ba quỳ chín lạy, Trương Hàm đứng dậy múc ra chén thứ hai, rắc xuống đất, một chén này, lấy tế anh linh. Chén thứ ba này, lấy cột đồng này làm lời thề. Trương Hàm lại một lần nữa giơ cao cốc rượu, quay người hướng về phía mọi người. Nếu có người không thuận triều đình, ý đồ mưu loạn, các bộ cử binh đánh cùng một lúc. Động chủ của mỗi một bộ tộc đều cùng giơ lên tức thanh đồng trong tay theo Trương Hàm, tức rượu trên tay bọn họ đều là đúc thành từ cột đồng, hỗn hợp rượu mạnh máu châu trong cốc lay động, cùng kêu lên đồng thanh đáp lời, chúng ta lấy cột đồng làm lời thề, nếu có kẻ nào không thuận triều đình, ý đồ mưu loạn, các bộ cử binh đánh với hắn. Sau khi uống máu ăn thề, một bữa tiệc long trọng được cử hành dưới nền tảng. Từng vò rượu ngon truyền lại, châu khỏe dùng để uống máu an minh, ở trên vị nướng biến thành thịt nướng thơm ngào ngạt. Mấy trăm người ở trên bữa ăn uống rượu ăn thịt, còn có người nhảy dựng lên hát vị phụ tá nào viết thơ khen. Thiên địa đều là vương thổ, bờ biển Nam Hải cũng là vương thần. Năm đó phục ba định giao chỉ, hôm nay vương sư phục thủ tuần. Triệu thị khai quốc hiệu là Nam Việt, lập cột đồng sau an dân. Hàn Cương nghe xong muốn áp, tuy rằng hắn không biết làm thơ, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Bài thơ này thật sự chẳng ra sao cả, còn không có khí phách bằng bài thơ tuyệt cũ kia của Lý Thường Kiệt. Chọn như thế nào? Cái gì không dễ bắt, lại đặt cược thượng bình thập nhất chân. Cột cao su. Trong thiên hạ, chẳng lẽ là vương thổ, dẫn thổ bên bờ, chẳng lẽ là vương thần? Chẳng phải vì muốn hòa giải đoạn này nên mới đặt chân tự vận sao? Trương Hàm ở bên cười lớn. Tuy rằng uống không ít rượu, nhưng vẫn không say, chỉ có quay đầu nhìn về phía cột trụ đồng chỉ thẳng vân không phía sau, trên mặt của hắn mới mang theo một vệt đỏ sẫm giống như say rượu, mặc dù không thể phong lang cư tư, nhưng cũng là cột đồng lập. Có công này, không uổng đời này. Chương 162. Nam quốc vạn dặm cũng chu trừ, 2. Chương 162. Nam quốc vạn dặm cũng chu trừ, 2. Sau bữa tiệc đồng trụ, thị yến chân chính khiến rất nhiều man bộ chờ đã lâu rốt cục cũng bắt đầu. Gần trăm vị động chủ mang theo thân tín của bọn họ, tổng cộng ngàn người, hộ tống quan quân trở về cảng Hải Môn. Ở bến cảng đang được xây dựng, khiến cho bọn họ kính sợ không thôi, kinh lược trương tướng công sẽ bắt đầu chia cắt đất đai, phân chia đất đai mà bọn họ mong mỏi đã lâu, dựa theo công lao nhiều ít mà phân chia xuống. Xung quanh cảng Hải Môn 50 dặm, đây là thổ địa trực thuộc Trung Quốc, thuộc huyện Hải Môn, là sở trị Giao Châu, lệ thuộc đường Quảng Nam Tây Lộ. Sẽ không phân cho bất luận kẻ nào. Là người có chức quan cao nhất trong man bộ, Hoàng Kim Mãn được cho phép là người đầu tiên tiến vào thiết lập hành dinh chiêu thảo ở trấn Hải Môn. Chính giữa hành dinh là một sa bàn khổng lồ, phía đông là biển, phía tây là núi, phía nam thông đạo hẹp liên thông, đây là bản đồ địa hình sa bàn Giao Châu. Hoàng Nguyên đã từ lãnh đạo trực tiếp của hắn biết được đại khái phương án phân công, ngay tại trước sa bàn giải thích cho phụ thân mình sẽ phân phối đất đai Giao Châu như thế nào. Có cảng Hải Môn, quan quân có thể khống chế toàn cảnh Giao Châu. Ngày sau nếu có người phản loạn, quan quân có thể trực tiếp xuất binh từ cảng Hải Môn, mà viện quân cũng có thể thuận đường biển mà đến, không sợ có người ở giữa trở ngại. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể bảo vệ cảng Hải Môn. Hoàng Nguyên chậm rãi nói, Hoàng Kim Mãn hài lòng liên tục gật đầu. Hắn đã xác định làm sao phân phối hai khối đất đai không liên hệ trên tay mình. Hai đứa con lớn tuổi nhất của hắn, Hoàng Nguyên, Hoàng Toàn, một người sẽ kế thừa bộ tộc ở Quảng Nguyên Châu, một người khác thì thống trị lãnh địa mới. Con trai nhà mình đi theo bên cạnh Trương Hàm, Hàn Cương mưa rầm thấm đất, nhìn ra được hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều so với quá khứ. Giao mảnh đất này cho hắn, Hoàng Kim Mãn cũng có thể yên tâm. Về phần Thăng Long phủ, bởi vì có đồng trụ tồn tại, Trương Soái nói, cũng sẽ không phân phối cho bất luận kẻ nào. Nơi đó là yếu đạo giao thông nối liền Nam Bắc, theo Hàn Phó Soái nói, sẽ thiết lập một quân trại, nghe nói đặt tên là Hà Nội, an bài binh lực đến trông coi. Ngoại trừ Thăng Long phủ, mấy cửa ra như Nguyệt Độ đều là như thế. Hoàng Kim Mãn cũng không bất ngờ với việc này, quan quân không có khả năng chỉ trông coi cảng hải môn, giống như Duyện Châu, ngoại trừ Trừ Châu thành, dọc theo hai bên bờ sông, thiết lập một chuỗi quân trại, khống chế được bộ tộc xung quanh. Trong một gian tính đường khác, Trương Hàm, Hàn Cương, Tiến Đạt và Lý Hiến Liệt ngồi trong đó. Thông qua sông Phú Lương, khống chế bộ tộc hai bên bờ sông. Không đúng. Trương Hàm lắc đầu, là giám thị. Tiến Đạt có thể hiểu, nếu như muốn khống chế, binh lực phải phóng lên rất nhiều, nhưng đổi thành giám thị, chỉ cần vài trăm người là đủ rồi. Trọng tâm của Giao Châu ở hải môn cảng, cho dù là Thăng Long phủ ngày xưa cũng sẽ không thả quá nhiều binh lực. Hàn Cương cũng nói, lúc trước, các trại ở biên cảnh ở Lam Châu bố trí binh lực quá nhiều, khiến cho trong thành Lam Châu không có binh lực để dùng. Khi Vĩnh Bình, Thái Bình, Cổ Vạn bị công chiếm, binh mã trong thành Lam Châu ngay cả tường thành cũng không giữ được hết. Nếu như hơn phân nửa số binh lực này tụ tập ở Lam Châu, có lẽ có thể bảo vệ nhiều hơn 3 đến 5 ngày. Tiến Đạt và Lý Hiến đều gật đầu, bọn họ cũng không dị nghị gì, trước đây việc này kỳ thật cũng đã có định nghị. Bất quá nếu muốn nắm giữ Phú Lương Giang, thủy sư trên sông kia khẳng định không thể thiếu. Tiến Đạt nói, không chỉ là sông Phú Lương, ngay cả cảng hải môn cũng cần một thủy sư có thể tuần tra trên biển. Trương Hàm nói, trên biển phía Đông Hải Môn có rất nhiều hòn đảo đã biến thành một đám dân mạng nguyên thâm, quan quân tốt nhất có thể sớm ngày lên đảo thanh trừ, không thể để bọn họ xâm nhập đường biển. Lý Hiến hỏi, giao chỉ quốc diệt, cũng để cho bọn họ chiếm tiện nghi đi. Mấy châu huyện phía Nam đều để cho bọn họ chiếm, không thể tùy ý bọn họ cản rỡ, bỏ mà không nói. Mặt Trương Hàm cứng lại. Ngay khi quan quân công phá Thăng Long phủ, chiếm thành quốc vốn có thủ cũ với giao chỉ cũng nhân cơ hội xuất binh xâm chiếm một lãnh địa lớn như vậy. Trước đó kinh lược chiêu ti bởi vì một loạt sự vụ, trên dưới bận tối mày tối mặt, lại quên mất bọn họ, thẳng đến vài ngày trước phái người đi giao châu phía Nam. Lại phát hiện cờ sĩ các nơi đã đổi người. Bổn quan đã viết một phong thư, bảo bọn họ rời khỏi lãnh thổ giao châu xâm chiếm, điều này sẽ để cho người ta đưa đi chiếm thành. Nếu như bọn họ dám can đảm bỏ mặc, kết cục của giao chỉ chính là kết cục của bọn họ. Thanh âm Trương Hàm âm tàn, đem giao chỉ diệt quốc, là hắn có thể quang diệu một tiếng, di trạch hậu thế hành động vĩ đại. Nếu có người muốn ở trong vinh quang của hắn bôi lên một tầng ô uế, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa phần, tất nhiên sẽ hung hăng trả thù trở về. Có được hai nước giao châu, chiếm thành, chân lạc, từ đó trở thành hàng xóm của Trung Quốc. Hàn Cương mỉm cười. Nếu bọn họ không muốn thành thật an phận làm hoàng tống thuộc quốc, cũng không ngại biến bọn họ thành chiếm thành châu, chân lạc châu. Để mặt tướng lãnh binh đi. Tiến Đạt đứng dậy xin chiến, phải để cho bọn họ hiểu được, quan quân sẽ không rời khỏi giao chỉ. Từ Hà Nội chạy đi về phía nam 600 dặm, ở phía đông Trường Sơn, tất cả đều là lãnh thổ Đại Tống. Hàn Cương chỉ vào bản đồ, phía bắc giao châu là vùng núi và bình nguyên cách đông tây mấy trăm dặm, nhưng mà đến phía nam, thuộc về vùng đất giao châu, đã là một mảnh hẹp dài, nằm sát bờ biển và núi cao, nơi này là địa giới của An Nam đô hộ phủ ở đường, là cổ La Giang, với cổ La Giang và chiếm thành tiền thân đỡ Lâm Vi giới. Giao chỉ tuy là mấy lần chinh phạt chiếm thành, biên giới quốc gia trên cơ bản cũng ổn định ở đây. Đó là Hán Đường Cựu Cương, đương nhiên không nhường một tấc đất. Lý Hiến cũng hào khí ngất trời, nếu dám lăng phạm Trung Quốc, cho dù có xa vạn dặm, cũng phải phát lệnh cho Vương sư Chu Diệt. Trương Hàm đứng phát dậy, dùng sức vung tay, phân chia đất đai của các nhà trước, đợi sau khi phân chia xong, chiếm thành bỏ mặc thư của bổn soái, còn không chịu rời khỏi đất đai bọn họ xâm chiếm, thì lập tức chọn tinh nhuệ xuất binh, đánh tới Phật Thể Thành. Hội nghị phân phối đất đai trên cơ bản có thể coi là thuận lợi, mặc dù mỗi người đều muốn lấy thêm một điểm, nhưng Trương Hàm, Hàn Cương trấn giữ. Rất nhiều phân tranh ở thời điểm còn chưa bắt đầu cũng đã tuyên cáo chấm dứt. Sau 10 ngày rộn ràng nôn náo, cuối cùng phương án phân phối cuối cùng cũng quyết định xong. Đất đai Hoàng Kim Mãn được chia lớn nhất là phương Nam giao chỉ, từ Thanh Hóa kéo dài mãi đến biên cảnh, cách Quảng Nguyên Châu ngàn dặm. Nhưng tính cả hắn, 11 bộ tộc được phân nhiều đất nhất, tụ cư lẫn nhau, bên cạnh đều có bộ tộc lớn nhỏ tương tự kiểm chế lẫn nhau. Mà khu vực trung tâm bay chung quanh hải môn, trong sông là lãnh địa của một đám bộ tộc nhỏ, rải rác mấy chục nhà, xen kẽ cài giang lược. Sắp xếp như vậy, có thể khiến bất cứ một nhà nào nổi lên lòng bất chính. Đều phải lo lắng hàng xóm của bọn họ có thể sau lưng một đao hay không. Những phân phái này hoàn thành ở bản đồ và sa bản, cũng không có quá nhiều tính chuẩn xác đáng nói, bất quá lợi dụng địa biên giới giao chỉ lúc trước phân bố châu huyện, cũng không đến mức vì xác nhận biên giới, hao phí kinh lược chiêu mộ người trên dưới làm việc quá nhiều tinh lực. Chiếm thành cũng không có rời khỏi lãnh thổ bọn họ xâm chiếm, bất quá chiếm thành vương chế lệ dâng lên rất nhiều vàng bạc tài vật, ôm một tia may mắn, hy vọng có thể cam chịu. Bất quá vàng bạc chi vật, đại tống số lượng càng nhiều, cũng sẽ không vì tiền mà buông tha thổ địa. Dưới tình huống như vậy, Tiến Đạt lĩnh quân xuất trận, không đi đường bộ, mà đi đường thủy. Dùng thời gian 3 ngày, đến biên cảnh phía Nam, ở nơi đó rời thuyền. Mà cùng lúc đó, cầm lệnh chỉ của Lược Chiêu Ti, liên quân các bộ lạc giao châu khởi binh xuôi Nam, hai bên hợp lực, tiêu diệt toàn bộ quân đội chiếm thành chiếm đóng phía Nam giao châu. Còn không đợi Yến Đạt quay người xuôi Nam xâm chiếm thành, đánh hạ Vương đô Phật Thế Thành, chiếm thành quốc vương chế cứ đã bị dọa đến hồn phi đảm tang, tự mình mang người cùng tài vật đến xin hàng. Trương Hàm giáo huấn một phen, đám tù binh được thả về, bởi vì một trận chiến này trì hoãn, lại là nửa tháng thời gian. Trong nửa tháng này, chi châu mới của giao châu cũng xác định được là một vị phụ tá của Trương Hàm, họ Lý Tiên Phong. Trong hành động quân sự lần này, với tư cách là hành doanh tham quân, công lao và khổ lao đều lập xuống không ít. Phán quan thông phán và quân sự đều là quan viên từ Quảng Tây đều tới. Về phần Hải Môn chi huyện, Hàn Cương đề cử Tham Nhu Mã Trúc của mình. Trên đường đi, Cảng Hải Môn là một huyện, bây giờ chính là thời điểm bách phế đại hưng, đất đai hoang phế, hộ khẩu thiếu thốn. Sau khi Trương Hàm và Hàn Cương bàn bạc, chuyển chủ ý tới bách tính Hán gia được giải cứu từ Giao Chỉ Quốc. Trong số bọn họ, sẽ có 2000 hộ di chuyển đến đây, phân phối đất đai và hạt giống, cũng từ quan phủ vay mượn nông cụ và châu cày, đợi sau khi thu hoạch được tiền lãi sẽ trả lại, trên cơ bản chính là phiên bản an trí di dân các nơi, không tốn bao nhiêu công sức. Mà Giao Châu cũng sẽ bố trí một nhóm quân mới được Huy Châu huấn luyện ra, tổng cộng 1100 người, sẽ rời phòng ở đây, đồng thời còn bao gồm cả người nhà của bọn họ. Hơn nữa trước đó có 2000 hộ Hán nhi, nói cách khác, huyện Hải Môn ở Giao Châu đã có 3000 hộ khẩu. Đối với hai đường Quảng Nam số lượng người Hán thưa thớt, đây đã là một huyện lớn có tiếng. Chuyện nên làm đều đã làm xong, không sai biệt lắm nên trở về. Trương Hàm đã buông Quế Châu xuống hơn nửa năm, nhưng có thông phán nhìn, kỳ thực cũng không đáng ngại. Nhưng Trương Hàm nói trở về, cũng không phải Quế Châu, mà là thành Đông Kinh. Trước hết cứ đi Lam Châu. Hàn Cương nói, đi thuyền đến Khâm Châu, từ nơi đó đi sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tiến vào tháng 4, nước mưa lại nhiều hơn, Hàn Cương nhìn ra bên ngoài, bởi vì mưa, đại bộ phận công trình tạm thời ngừng lại. Trong lúc nhất thời, cũng không có khả năng tiếp tục khởi công. Mình cũng có thể thừa dịp này, cùng nhau trở về Lam Châu một chuyến. Trương Hàm gật đầu, bọn Tông Tranh đã nghỉ ngơi đủ lâu trong ngục, cũng nên tiễn bọn họ lên đường thôi. Thánh chỉ cuối cùng đã hạ. Mặc dù không thể kéo Lý Thường Kiệt đã chết lên chém đầu một lần nữa, nhưng trước Trung Dũng từ đường dưới thành Y Lìa Châu, tướng lĩnh từng lĩnh quân xâm công lãnh thổ Đại Tống đều sẽ đưa ra điển hình chứng minh. Đáng tiếc các vị tướng Quảng Nguyên quá thức thời, nếu không sẽ kéo qua chém cùng. Khi tội nhân từng lăng phạm Trung Quốc, ở nơi bọn họ tàn sát bừa bãi, dùng tính mạng chuộc tội cho bọn họ. Từ đó về sau, phía Nam có thể bình an 20-30 năm. Chương 163. Nam quốc vạn dặm cũng chu trừ. 3. Chương 163. Nam quốc vạn dặm cũng chu trừ. 3. Sao lại đi rồi? Khi Mễ Lam thở hổn hển chạy tới bến tàu, liền nhìn thấy mấy chiếc hải thuyền đang tiễn biệt ở trong kèn lệnh bến cảng, dương buồm đi về phía bắc. Thừa dịp xuân phong ở phía nam, từng chiếc thuyền lớn 2-3000 nguyên liệu, sau một lát liền biến thành từng điểm bóng buồm ở giữa trời biển. Mấy vị trên thuyền đều là mục tiêu hắn tìm mọi cách bái kiến, nhưng từ khi đến Hải Môn, bất kể Mễ Diễm nóng lòng như lửa đốt thế nào, cũng nhìn thấy mấy vị tướng soái an tĩnh thiên nam, đi tới đi lui khắp nơi ở Giao Châu. Trương Hàm và Hàn Cương, từ Hải Môn đến Thăng Long phủ hiện giờ tên là Hà Nội trại liên minh với các bộ Giao Châu, lại từ Hà Nội trại trở lại Hải Môn, nhưng vừa nghỉ ngơi được vài ngày đã dẫn quân vượt biển, từ Hải Môn trở về Lam Châu. Mễ Lam đưa danh thiếp lên, căn bản không có ai để ý tới. Hắn vốn cũng không trông cậy có thể nhận được trường, hai người Hàn hai người thiết kiến, nhưng có thể đối mặt với phụ tá hoặc người nhà hai nhà, làm quen một chút, ngày sau đả thông khớp nối cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn và Trương Hàm là người ở quê của Phúc Kiến, cũng coi như là sơ giao với biểu đệ của Hà Cương. Năm ngoái vào tháng đông hắn còn ở kinh thành, bởi vì các bối bố nhất thời chèn ép, cũng là Phùng Tòng Nghĩa ra tay giúp hắn một việc, dựa vào quan hệ này, tốt xấu gì cũng có thể kéo lên một chút quan hệ. Chỉ là Mễ Lệ không nghĩ tới, hai bên đều không để ý tới, khiến cho hắn ngay cả chỗ đưa tiền cũng không có đứng ở trên bến tàu. Mẹ Diễm liên tục thở dài, đấm ngực dậm chân. Binh sĩ và cụ Ly lui tới, đều là nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ điên. Cho đến khi hai binh sĩ tuần tra bến tàu nhìn trước mắt, đi lên đuổi người, mẹ Diễm biểu diễn ở trên bến tàu, mới kết thúc một giai đoạn. Giang mặt ủ rũ từ trong cảng trở về trong thành, mẹ Tử Huyên tính toán thật lâu. Chuyện này còn không thể xem như hoàn toàn tuyệt vọng, ít nhất còn có một người có thể đi giao lưu. Trương Hàm, Hàn Cương, Tiến Đạt và Lý Hiến đều quay về Y Lìa Châu, nghe nói là nhận được thánh chỉ, muốn đem đám lịch tặc giao chỉ ở ngoài Y Lìa Châu thành minh chính điển hình, lấy tế hơn một năm trước, trong lúc giao tặc xâm nhập bị chết 10 vạn vong hồn. Mà đại bộ phận quân đội cũng lục tục theo bọn họ trở về địa điểm xuất phát. Tất cả động chủ bộ tộc cũng đều rời khỏi Hải Môn, đi tới lãnh địa gần đây bọn họ mới đạt được. Trong số các tướng soái chủ yếu, chỉ có Lý Tín còn ở lại Hải Môn. Làm quyền phát khiển Quảng Tây quyết, hắn phải tạm thời trấn thủ Nam Cương. Lý Tín là anh em họ của Hàn Cương, đương nhiên cũng là anh em họ của Phùng Tòng Nghĩa. Chỉ là Mễ Thiên Tiên nghe nói Lý Tín không thích kết giao với người khác, không dễ giao tiếp, hơn nữa lại là võ tướng, địa vị còn xa mới bằng quan văn, về chuyện thương mại cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Mễ Thiên Tiên cũng không muốn kết bạn với hắn, chỉ là hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể cầu kiến một lần. Từ khi Yến Đạt trở về phía Bắc, Lý Tín chính là võ tướng bài danh cao nhất Giao Châu, nhưng hắn cũng không ra quân doanh nhiều, cũng không đi quấy nhiều chính vụ địa phương, chỉ là kiểm tra trong quân, giao huấn sĩ tốt, thuận tiện tập luyện võ nghệ. Lúc rảnh rỗi liền nghe theo Hàn Cương phân phó, đọc chút binh pháp, sách về địa lý và y dược, thuận tiện dùng lời nói không có tài văn chương gì, viết lên tâm đắc thể hội của trận chiến này. Chỉ cần là ban ngày, đi qua quân doanh phía Nam huyện thành Hải Môn, đều có thể nhìn thấy trên giáo trường doanh trại, Lý Cảo đang tận tâm tận lực huấn luyện sĩ tốt dưới trướng. Mấy chục người, mấy trăm người ở trên giáo trường, cao giọng hô hào, theo mệnh lệnh của thượng quan, không ngừng biến đổi đội ngũ, trận pháp. Cũng có từng đội binh sĩ, cầm tiêu thương, hướng về bia ngắm cách 3-40 bước bên ngoài dùng sức ném tới, cung nỏ giao châu khó dùng, tiêu thương chính là binh khí viễn trình tốt nhất. Cho dù hơn 1000 thương trượng thủ dưới trướng Lý Tín, đều là tân binh chiêu mộ tổ kiến bất quá một năm. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tham gia mấy lần đại chiến, cũng không thể xem như nhược binh, đặt ở trong lượng quảng quân, từ trang bị, đến sĩ khí, lại đến kinh nghiệm, cũng coi như là tinh nhuệ xếp hạng. Nếu huấn luyện thích hợp, ít nhất trong vòng mười mấy năm, một mũi quân đội này cũng có thể cam đoan tiêu chuẩn chiến đấu trở lên. Về phần sau đó, vậy không thể trông cậy vào, dù sao trước mắt là quân Hà Bắc đều ở trong thời đại hòa bình trở nên nát nhừ. Lý Tín không muốn ở Quảng Tây quá lâu, nếu không một thời gian dài, muốn về phương Bắc sẽ rất khó khăn. Hắn vẫn thích khí hậu phương Bắc, ở phương Nam thời gian tuy dài, nhưng thủy chung khó có thể quen với khí hậu ở ẩm ướt nhiều mưa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Tín muốn ở Quảng Tây thêm 2 năm cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn lập nhiều công trong việc chinh phạt giao chỉ, vẫn luôn là tiên phong xung phong liều chết dẫn đầu. Lập được công lao khiến Lý Tín rất khó tiếp tục lưu truyền ở Quảng Tây, đây là chính miệng biểu đệ Hàn Cương của hắn nói. Sau một trận binh giao, bản quan của Lý Tín hơn phân nửa có thể ở trên con đường chư ti sứ 40 giai, làm phó, trèo lên thêm mấy bậc thang, mặt khác lại thêm một đoàn luyện sứ hoặc là quan sát sứ của Diêu quận. Trước kia, trên cơ bản là giai cấp chỉ có 2-30 năm trong quân, Lý Tín sau mấy lần đại chiến, tất cả đều chiếm được. 7-8 năm trước, khi Hà Hoàng khai mạc, ân chủ trương thủ ước của hắn và biểu đệ Hàn Cương chẳng qua chỉ là một phó sứ cung cấp kho từ thất phẩm đến chư ti sứ. Trong số các phó sứ thì cấp bậc thấp nhất cũng không bằng văn tư phó sứ của Lý Tín hiện giờ, càng không có chức tước của Diêu quận. Chỉ là mấy năm nay vì tích lũy công tích, cộng thêm uy danh của tướng tá, thoáng cái đã thăng lên vị trí tam nha quản quân cao nhất trong quân. Trước mắt Lý Tín dựa vào chiến công tích lũy, bản quan đã không thấp, lại đã là quyền phát hiện Quảng Tây hình hạt, nếu còn ở lại Quảng Tây, chung quy không thể cho hắn một binh mã phó tổng quản tới làm. Khi Yến Đạt làm được quyền phát hiện Tần Phượng binh mã phó tổng quản, đã nhanh 40, hơn nữa còn là bởi vì hắn xuất thân kinh doanh, mà Lý Tín chỉ lớn hơn Hàn Cương vài tuổi, mới ngoài 30. Nhưng nếu còn làm quản lý triều đình, từ nơi nào điều đến tướng quan, có tư cách đặt ở trên đầu hắn. Qua ít ngày, hắn nhất định là phải vào kinh, hoặc là chuyển đi các lộ phương Bắc, từ địa vị, các lộ võ quan phương Bắc, phải ở phía Nam cùng giai võ quan, chức quan cũng cao hơn. Lý Tín đi qua đảm nhiệm kinh Nam đô giám, vào kinh tham gia triều hội yết kiến thiên tử, ở phía trước hắn đều là đô giám phương Bắc. Chỉ là làm một ngày hòa thượng đụng một ngày, Lý Tín chỉ cần còn ở Quảng Tây nhậm chức, công tác đối với hắn cũng không hề suy giảm. Hơn 1000 binh sĩ, ai nấy đều bị thao luyện gào khóc thảm thiết. Nếu không phải uy vọng của hắn cao, danh khí lớn, võ nghệ cao cường, công tích cũng làm cho người ta ngưỡng mộ, hơn nữa đều là tân binh, không nhiễm thói quen binh lính xấu xa, nói không chừng binh biến cũng có thể. Huấn luyện cả buổi sáng, Lý Tín vung tay thả binh sĩ xuống về nhà. Mỗi một binh sĩ, cho dù là không có gia quyến, trong nhà hiện tại đều có người giúp giặt quần áo nấu cơm, đương nhiên, còn có bồi dạ tiêu khiển. Lý Tín vừa nói xong, các binh lính vội vã về nhà đợi Lý Tín rời khỏi, liền làm bài thi. Trải qua mấy tháng chiến sự, chỉ là huấn luyện buổi sáng, còn chưa đến mức làm bọn họ trở nên hữu khí vô lực, chuyện bọn họ muốn làm không làm được. Không chỉ là tiểu binh phía dưới có hưởng thụ, các tướng tá thì y theo địa vị cao thấp, có nhiều có ít được một nhóm nữ tỳ giao chỉ. Quan chức càng cao, có thể chọn lựa càng sớm, tự nhiên chọn bên cạnh người sau càng xuất sắc. Khi Lý Tín trở lại phủ, một thị nữ thanh xuân động lòng người lập tức dâng trà lên, lại có hai thị nữ cũng giúp cởi giày, cởi giáp trụ, binh khí trên người xuống, lại một thị nữ đi vào, nói canh nóng đã nấu xong, mời Lý Tín qua. So với thân binh tay chân vụ bè, các tỷ nữ đương nhiên phải hầu hạ xa xa. Hiện giờ bên người Lý Tín có 4 tỷ nữ, tất cả đều xuất thân quan lại giao chỉ, tuy không tính là tuyệt sắc gì, nhưng lấy được trong nước cũng coi như là thượng phẩm. Tắm rửa xong, thay quần áo, trong thư phòng nhỏ đơn giản, Lý Tín lật đến một tấm danh thiếp trên bàn. Mẹ Vánh Oánh. Lý Tín không nhớ rõ mình đã từng nghe nói đến cái tên này. Nhìn đây thì, chỉ biết là người Phúc Kiến, là một người áo vải không có con chức. Nhưng trên danh thiếp lại nói là có tình nghĩa với em họ Phùng Tổng, lại từ kinh thành đến, quá nửa là thương nhân. Nhìn lại danh mục quà tặng kèm theo danh thiếp, không tính là quý trọng, nhưng cũng không thể nói là ít ỏi, cũng chỉ có thương nhân mới có thể như thế. Đổi lại là nghèo khó lớn đến bái phỏng, hơn phân nửa chính là mấy bài thơ nửa không thông. Thương nhân thường thường giàu có hơn người, dân gian cũng sớm không kỳ thị đối với bọn họ, rất nhiều quan văn võ tướng trong nhà mình liền buôn bán. Nhưng địa vị thương nhân bên ngoài vẫn không cao, trong 4 dân xếp hạng cuối cùng, hơn nữa phiêu bạt giang hồ, không chịu địa vực quản hạt, mang từng cọc hàng hóa dân sinh nhu cầu cấp bách mua thấp bán cao, từ trên đầu dân chúng kiếm lợi nhuận, luôn khiến rất nhiều người nhìn không vừa mắt, quan viên nghiêm chỉnh cũng sẽ không tiếp kiến một thương nhân, mà là sẽ để người thân tín đi nói chuyện với hắn, ở giữa truyền lại lời nhắn. Nhưng Lý Tín không có nhiều ý tưởng như vậy. Để hắn vào đi. Lý Tín đặt danh thiếp lên, dặn dò thân binh một tiếng. Biểu đệ nhỏ nhất đã mấy năm không gặp, chỉ có thể thông qua hồng nhạn truyền thư, trách là nhớ nung. Rất nhanh, Mễ Tử đang canh giữ ở cửa phòng đã được dẫn vào, hành lễ, Lý Tín mời hắn ngồi xuống. Nhìn Mễ Ngọc cẩn thận ngồi xuống ghế tựa ở phía dưới, chỉ có nửa cái mông hư hư nhược nhược. Lý Tín liền sai người dâng trà, hỏi: "Không biết huynh đài từ kinh thành tới, có mang theo thư của biểu đệ nhà ta không?" Tiểu nhân là người buôn bán vải vóc lui tới Quảng Châu và kinh thành, xưa nay giao hảo với Phùng hành thủ, thường xuyên cùng uống rượu. Mỗi lần nghe hắn nhắc tới Hàn Long Đồ và Lý Tướng Quân, Mễ Diễm cười cười, nhưng tiểu nhân lần này vốn không định đến Giao Châu, chỉ là ở Quảng Châu nghe nói quan quân đại thắng, giao tặc tự ăn quả đắng, liền chạy như bay đến. Ồ, thì ra là thế. Lý Tín có chút thất vọng, hóa ra không phải mang theo thư của biểu đệ tới. Ngẫm lại, liền hỏi: "Huynh đài lần cuối gặp biểu đệ của ta là khi nào?" "Chính là vào tháng 11, tiểu nhân lên kinh đã gặp được Phùng Hành Thủ. Lúc ấy Phùng Hành Thủ vì dâng lên Tây vực chân dược cho Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh nặng, được thiên tử thăng quan. Nhưng sau đó Phùng Hành Thủ quay đầu lại nói, là nhờ Hàn học sĩ và Lý tướng quân chiến công mới thâm lây." Chương 164. Nam quốc vạn dặm cũng chu trừ, 4. Chương 164. Nam quốc vạn dặm cũng chu trừ, bố. Mễ Lam uống một ngụm trà, nhuận nhuận ít hầu, tiểu nhân ở kinh thành làm ăn cũng may có Phùng Hành Thủ chiếu ứng, cho nên thiết tiến mời vài lần. Trước một ngày xuất kinh, ở trên sân bóng, đội đá cầu chăn đông so với ba đội thắng lớn hơn. Sau này trên tiệc mừng công nói tới chuyện Bình Nam, Phùng Hành Thủ liền buông lời, có Hàn Long Đồ cùng Lý tướng quân ở đây, nhất định có thể công phá Thăng Long phủ, đại thắng mà về. Phùng Hành Thủ từ trước đến nay không nói dối, hắn đã nói như vậy, cũng không ai dám đánh cược với hắn một phen. Mễ Mật lại nhải nói một tràng dài, Lý Tín hoài nghi giao tình giữa hắn và Phùng Tổng Nghĩa, hắn vội vàng biện giải cho mình một trận. Trên mặt Lý Tín không nhìn ra là tin hay không, với kinh nghiệm giang hồ mười mấy năm của Mễ Diễm, cũng không nhìn ra được rốt cuộc là chuyện gì. Ở quan trường lâu, lòng dạ cũng sâu hơn, Mễ huynh là buôn bán vải, nếu như muốn bán hàng thì phải đi về phía Quỳnh Ngai, làm sao đi đến nơi nghèo nàn như Giao Châu này. Giao Châu sao có thể nói là nơi nghèo nàn? Mễ Diễm nở nụ cười, nếu Giao Châu được xây dựng ở Hải Môn, nói vậy hai vị học sĩ Hàn Quốc cũng có lòng mở cảng ở đây, sau này Giao Châu tiền hàng cũng có thể thông qua đường biển đi lại, không cần trèo đèo lội suối. Mễ Lam cẩn thận nhìn lén thần sắc trên mặt Lý Tín, nhưng mà Giao Châu mở cảng, nếu muốn làm được như Hàng Châu, Quảng Châu thì phải có thời gian rất dài, không phải sức của ngàn vạn người thì khó mà làm được. Y Thi đứng lên, hướng về Lý Tín túi người thi lễ, tiểu nhân bất tài, nguyện phụ đôi, để làm châu làm ngựa. Mễ Thiên Thiên không ngại ném tất cả gia sản trên tay mình cho Lý Tín. Kết giao với thượng quan, nào có đạo lý không tốn tiền vốn. Mễ Thiên Thiên cũng từng đọc qua một chút sách, chỉ là phúc kiến cạnh tranh quá lớn, tự biết không có năng lực thi tiến sĩ, liền xuống biển tổng thương. Cả đời hắn bội phục nhất chính là Lã Bất Vi, chuyện sau này bất luận, đó chính là có ánh mắt đầu tư, làm được thương nhân của tể tướng một nước. Nhưng Lý Tín không hề động đậy, nói xuống hắn đã thấy nhiều lắm, Giao Châu vừa mới trải qua chiến loạn, trong vòng 3-5 năm cũng không chắc sẽ có sản vật gì. Không biết Mễ huynh có nhẫn mại đợi đến khi Châu trong yên ổn lại hay không. Mễ Lam đương nhiên sẽ không có tính nhẫn mại đó, hắn còn nợ người ta mấy vạn sâu tiền. Tướng quân có điều không biết, thật ra cũng không cần chờ lâu như vậy. Đại Tống đất rộng của nhiều, cái gì cũng có, chỉ là không có ngựa tốt. Cho nên Hy Hà Lộ căn bản là trà ngựa trao đổi, triều đình muốn ở Hy Hà Lộ hao hết tâm tư, cũng là vì chiến mã. Đợi hộ khẩu trên đường nhiều lên, lại là có Hàn Long Đồ đề nghị, Hàn Lao Phong ông chủ trì, trong đường mới bắt đầu trồng lương thực đông, có xuất hiện vài đông. Nhưng ngựa mới là căn bản. Mễ Lam đã tìm hiểu sâu về kẻ địch trên thương trường, Lũng Hữu Miên hành nổi hứng, hắn đều hỏi thăm qua. Lúc này nói ra trước mặt Lý Tín, cũng chứng minh hắn và Phùng Tòng Nghĩa không phải tự biên tự diễn. Thấy Lý Tín trầm tư gật đầu, tinh thần hắn chấn động, tiếp tục nói, Giao Châu có thể có cái gì? Hoa quả, gỗ, chỉ cần là hàng hiếm, ở phương Bắc đích xác có thể bán được giá cao, trước mắt đích thật là phải đợi 3 năm 5 năm. Hơn nữa tính cả lãi ròng, cùng một thuyền hàng, cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu so với lương thực, một là xử lý tốn thời gian công, một cái khác là chiếm địa phương. Trước mắt có thể lập tức lấy được, chỉ có hương dược. Đậu khấu, đinh hương, trầm hương, ngà voi, không có thuốc, đàn hương trắng, lươi gà thơm, những đặc sản Giao Châu này, đến phương Bắc đều có thể bán được giá cao. Phải nói là giá trên trời. Lý Tín sắc mặt thoáng biến đổi, nghe nói hương dược cùng muối, sắc bình thường, đều là cấm chế. Hương dược đa dạng danh mục, cấm chỉ có sừng tê, nhũ hương, long não. Và lại quốc trung chuyển vận, cũng không làm chuyện thị bạc ti. Cấm cắt chỉ có thể cấm ngoại phiên hàng, mà từ Hải Môn vận chuyển đến Hàng Châu, nhiều nhất cũng chỉ bị thị bạc ti rút ra một thành làm thuế, lại cùng mua bán theo giá bình thường 3 thành mà thôi. Còn có 6 thành trong tay, chỉ cần bán đi, kỳ hạn 10 lần có lợi. Đắc đại, chỉ xem giao chỉ dựa vào giao thương hương dược với Đại Tống, biến thành thiên nam nhất bá, liền biết ngay. Nhưng Lý Tín đối với chuyện này cũng không để ý tới, dầu muối không ăn. Húng chi Mễ Diễm nói không hết không thật, mua bán như vậy có thể làm mấy lần. Một lần chẳng lẽ còn chưa đủ. Mễ Lam tiến lại gần, thần thần bí bí thấp giọng nói, trước mắt nghĩ đến một tiết này còn không nhiều, chỉ cần một thuyền liền có thể có 10 vạn quan tiền lời, nhưng qua hơn nửa năm, cũng chỉ có 2-3 vạn quan. Ngụ ý, muốn bỏ qua chính mình, đi tìm biểu huynh đệ chuyển khoản tiền này, thế nhưng chậm mà chậm. 10 vạn quan đích xác không ít, nhưng chia cho mình cũng không nhiều lắm. Lý Tín làm sao để lợi nhuận mang theo nguy hiểm vào mắt? Hắn sẽ tiếp kiến Mễ Diễm, cũng chỉ là muốn biết tin tức trong nhà biểu đệ mà thôi. Hắn ở Thuận Phong Hành có cổ phần, mỗi năm thu nhập 1-2 vạn quan ổn định, hơn nữa còn không ngừng tăng trưởng, căn bản là không thiếu tiền tiêu. Trong lòng có chút không vui nhìn khuôn mặt gian xảo định nọ tiến đến gần, Lý Tín nhíu mày nghĩ, khó trách Tam Ca Nhi không thích bán dạo, đều là mặt hàng như vậy. Lý Tín biết em họ của hắn không phải là kỳ thị thương nhân, theo như cách nói của Hà Cương, công thương không phân biệt, lương thực trồng ra cho dù không bán đi, cũng có thể tồn tại trong nhà, chung quy sẽ không lãng phí. Nếu hàng hóa từ trong xưởng không bán ra được, cũng chỉ có thể chiếm không gian kho, làm cho người ta đói bụng, chỉ có bán ra ngoài mới có thể xem như là vật hữu dụng. Nhưng Hàn Cương cũng không thích đơn thuần buôn bán, đám người kia không sản xuất, đối với quốc gia có ích lợi không lớn. Hắn càng thích nghề nghiệp nông nghiệp hơn, bất luận là nông dân hay là thợ thủ công, đều có thể có sản xuất từ trong tay bọn họ. Hơn nữa thương nhân nếu không có sản nghiệp của mình, chính là cây không dễ, tùy tiện xảy ra chút ngoài ý muốn chính là phải táng ra bại sản. Cho nên tuy rằng hiện giờ Thuận Phong Hành làm ăn càng ngày càng lớn, nhưng căn bản vẫn là ở trên đất đai và nhà xưởng trong thôn Cùng Châu. Không có căn bản nắm chặt trong tay, dựa vào nghề chính bại đông, chỉ dựa vào giang hồ chuyển vận, làm sao có thể địch nổi một đám hào môn trong kinh thành. Lý Tín cũng không thích thương nhân như Mễ Diễm tính kiếm một khoản tiền rồi bỏ đi, cố ý làm khó ý nói, mua bán buôn bán châu thì sao? Giao chỉ ngược lại rất nhiều. Giang Tây, các con đường phía Nam Kinh Hồ đều buôn bán châu từ Quảng Tây, nghe nói Hồng Châu, Giang Châu các nơi đều không thu thuế châu, chỉ vì có thể có thêm một chút châu để trồng trọt ruộng đất. Việc này có ích cho quốc gia, nếu Mễ huynh có lòng, ta ngược lại có thể đi Lý Chi Châu nói một phen. Sắc mặt Mễ Dĩnh hơi thay đổi một chút, nhưng lập tức lại khôi phục dáng tươi cười khiêm tốn, Quảng Tây nhiều châu, giao chỉ cũng không ít, đáng tiếc đều là châu bò, chỉ có thể nuôi ở Giang Nam. Đến phương Bắc vẫn phải dựa vào châu. Trăm dặm không buôn tiểu, ngàn dặm không buôn bán nhỏ. Đây là tục ngữ làm ăn hiện giờ. Thuế má thương nghiệp của Đại Tống không thấp, thuế quá 2 điểm, thuế ở 3 điểm, mỗi lần qua một chặng thuế, phải thêm 2% vào phí tổn, khi tới địa phương, bắt đầu buôn bán, lại phải thêm 3% đường xá càng xa, lại càng phải lựa chọn thương hàng mang đến lợi nhuận cao. Bằng không một chút lợi nhuận, sẽ giống như nước trong đất cát, bị từng tòa thuế tạp ven đường hút sạch sẽ đi theo đường biển, thật ra có thể miễn trừ đi đường bộ, xuyên châu qua huyện nhiều như Long Châu, nhưng nguy hiểm tính thế nào, chèo thuyền trên biển cũng không phải ổn thỏa như vậy, chủ yếu chính là châu mẫu hải sóng to gió lớn. So với đường thủy từ Quảng Châu đi Dương Châu, nguy hiểm lớn hơn nhiều, hàng năm đều có mấy chiếc thuyền đắm. Nếu như không đủ lợi nhuận, hắn dựa vào cái gì phải đi mạo hiểm? Vậy thật đúng là đáng tiếc, không ngờ buôn bán châu khó làm như vậy. Lý Tín cũng không định nói thêm gì, hắn chỉ cần luyện binh cho tốt, đánh trận thật tốt là được. Có biểu đệ Hàn Cương, còn có cấp trên cũ Trương Kỳ tương trợ giúp, ngày sau có rất nhiều cơ hội tấn thân Tam Nha quản quân, không cần thiết phải kết giao với loại tiểu nhân này. Nếu không phải biểu đệ mấy ngày trước thuận miệng nói vài câu, chuẩn bị làm sao ở Giao Châu phát triển sản xuất, hỏi rõ ràng tình hình gần đây của biểu đệ Phùng Tông Nghĩa, cũng chỉ có chút canh tiễn khách, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy với một Hành Cương. Lý Tín vốn chính là tính tình không thích nói nhiều. Thấy Lý Tín có chút ý tứ tiễn khách, Mễ Thiên Thiên cũng có chút luống cuống. Hắn không nghĩ tới còn có tướng quân không yêu tiền, hắn nghe nói Quách Thái Úy yêu thích buôn bán hàng hóa của Quách Thái Úy làm Thái Úy phu nhân cũng nhìn không vừa mắt, xuất thân tướng lĩnh quan Tây, người nào không phải nuôi mấy chi thương đội, trong quân lương còn phải cầm số tiền trên sổ ghi chép quân địch, cắt xén một phần tiền lương. Vội vàng nói, nhưng đường biển buôn bán châu ở Giang Đông, tiểu nhân vẫn có vài phần quen thuộc, chỉ là không quen thương tình châu cày mà thôi. Nếu tướng quân có thể vài lời tương trợ, tiểu nhân há có lý không muốn. Từ cảng Hải Môn lên thuyền, đến Khâm Châu xuống thuyền, chỉ dùng thời gian 2 ngày. Lại từ Khâm Châu xuất phát, đến Cù Châu, nhiều nhất cũng chỉ cần 3-4 ngày mà thôi. So với toàn bộ hành trình đường bộ, đích thật là tiết kiệm thời gian công sức. Ngoại trừ ở trên hải thuyền, không thể làm đến nơi đến chốn, làm cho người ta không yên lòng ra, ngược lại thật sự không có khuyết điểm khác. Trải qua hơn 1 năm xây dựng lại, Khâm Châu thành và An Viễn cảng đã khôi phục đại khái quan điểm cũ. Hàn Cương nhìn kiến trúc cũ nát, cười nói với Trương Hàm, ngày sau hải môn mở cảng, thương đội lui tới Khâm Châu cũng không biết sẽ nhiều hay ít. Chỉ vì chân châu, đồi mồi, san hô, thương đội của Khâm Châu mà thôi. Trương Hàm nói, tuy rằng không nổi danh bằng chân châu hợp phủ của Liêm Châu, nhưng Khâm Châu cũng sản xuất chân châu. Từ trên thuyền nhìn thấy hàng trăm người hái châu không ngừng ra vào trong biển, vớt từng viên chân châu bối lên từ trong biển. Nhìn xa hơn một chút, dọc bờ biển, những chiếc thuyền nổi trên mặt nước như vỏ trứng, tính ra thì có tới hàng trăm nghìn, mỗi một thuyền chính là một hộ ngư dân. Mà ở các châu ven biển Lưỡng Quảng Phúc Kiến, như vậy số ngư dân sinh hoạt trên thuyền cả đời phải tới mấy chục vạn. Nếu có thể sắp xếp ổn thỏa những hộ dân sông nước ở vùng duyên hải này, căn cơ của triều đình ở Quảng Tây sẽ ổn định hơn một phần. Trương Hàm nghe vậy liền cười, Hàn Cương nói là Quảng Tây, nhưng thật ra là đang nói Giao Châu, một lòng một dạ của hắn đều đặt ở trên đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần Giao Châu nhiều hơn 2-3 ngàn hộ, đó chính là nhiều hơn gấp đôi binh nguyên. Tỷ lệ hộ khẩu với man bộ cũng có thể làm cho người ta yên tâm hơn một chút. Ngư dân không biết giá hoành hoánh, ngoại trừ bắt cá, hái châu không còn bản lĩnh nào khác. Chi Châu Khâm Châu ở phía sau nói, nếu biên hộ cho các ngư dân tề dân, vậy Khâm Châu sẽ không còn chân châu nữa. Chẳng lẽ người còn kém chân châu? Há có thể là vật quý tiện nhân? Hàn Cương hỏi ngược lại, liềm nhập biển sâu, tuổi thọ không nhiều lắm, nếu dạy bọn họ trồng trọt, lại có mấy người không muốn? Chương 165, Nam Quốc Vạn Lý Diệt Trừ. Chương 165, Nam Quốc Vạn Lý Diệt Trừ, Nam. Chi Châu vốn là một chuyện vui, nhưng sau khi nghe Hàn Cương bác bỏ như vậy, mặt hắn lập tức đỏ tới mang tai. Hàn Cương cũng không phải không nhìn ra hắn đang nói đùa, chỉ là lấy cảnh ngộ bi thảm của người khác làm trò cười mà nói, nếu là kẻ thù tặc khấu thì không sao, vỗ tay khen hay đều được. Hàn Cương quyết không có cái kiểu lập dị như nhân tính, đạo đức gì, nhưng đặt ở trên người dân chúng, làm sao có thể khiến người ta cười được. Hắn còn có một thân phận là Quảng Tây chuyển vận sứ. Tào Ti chấp trưởng chính sự các châu trên đường, là một nửa lãnh đạo trực tiếp của Khâm Châu Chi Châu, tùy tiện chọn ra một sai lầm, một bản tấu đã có thể khiến hắn mất chức quan, bình thường cũng không dám cứng rắn trước mặt Hàn Cương. Nhưng mà Chi Châu Khâm Châu lại không chịu thua, không cúi đầu nhận sai giống như trong tưởng tượng, mà là cứng cổ hỏi, hạ quan có một chuyện không rõ, dám hỏi Long Học và Trương Đoan Minh lĩnh quân Nam Trinh, rốt cuộc là vì chuyện gì? Khâm Châu Chi Châu cố chấp cãi lại, Hàn Cương hơi sửng sốt, chợt giật mình, lúc giao tặc nhập khẩu, ngư dân ở Khâm Châu đã làm gì? Cũng không có gì. Chi Châu Khâm Châu sụ mặt, biểu lộ quyết không phải nói không có gì, nhưng mà thừa hỏa ăn cướp mà thôi. Khi giao chỉ vào giặc thì cháy nhà hôi của. Tội ác này, ngay cả nhà cũng không oan uổng. Nghĩ đến cũng chẳng có gì lạ. Trong số ngư dân, ngoại trừ một số thủ lĩnh có thể được coi là giàu có, tuyệt đại đa số đều là nghèo rất mùng tơi, nhìn thấy thành Khâm Châu bị phá, lại không có quan phủ và quan quân nước thuốc, không nhân cơ hội cướp được một phiếu mới gọi là kỳ quái. Mà trong quá trình này, trên tay bọn họ không thể thiếu dính máu tanh. Tuổi tác của Trần Vĩnh Linh, người làm cha của Hàn Cương cũng đủ tư cách, là người của Khâm Châu Chi Châu. Hắn cứng đầu chống đối chuyển vận sứ tuổi trẻ đắc chí. Những người phụ trách châu phủ phía sau đều đổ mồ hôi lạnh thay hắn. Tài năng văn võ song toàn của Hàn Cương nổi tiếng thiên hạ, trong triều thần cũng là xuất sắc nhất. Nhưng người trẻ tuổi như vậy, thường thường đều bộc lộ tài năng, rất ít có thể dễ dàng tha thứ cho người khác xúc phạm. Trần Vĩnh Linh ở trước mặt bao nhiêu người khiến hắn mất mặt, vạn nhất. Lý Hiến tụt lại phía sau, mũi chân giật giật, muốn đứng ra hòa hoãn không khí, nhưng nhìn Trương Hàm phía trước cũng chưa nhúc nhích, do dự một chút liền dừng chân lại. Nhưng không giống với phỏng đoán của mọi người, Hàn Cương dứt khoát chắp tay tạ lỗi với Trần Vĩnh Linh, Hàn Cương không biết nguyên do trong này, nói bừa mạo phạm. Mong Trần quận trưởng chớ trách. Trần Vĩnh Linh không ngờ Hàn Cương sẽ như thế, vội vàng nghiêng người né qua, đáp lễ, không dám, hạ quan mới nói sai, vận dụng trách cứ đúng vậy. Hàn Cương cũng không cho rằng nhận sai có gì ghê gớm, lòng tự trọng và địa vị của hắn cũng không yếu ớt như vậy, nhưng Trần Vĩnh Linh rõ ràng có chút cảm động. Các quan lại còn lại thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng có vài phần biến hóa. Được rồi. Trương Hàm chen vào, trên mặt mang theo nụ cười, biểu hiện của Hàn Cương không ngoài dự đoán của hắn, Ngọc Côn Nhân yêu dân, vốn là không sai, chỉ là không biết nội tình thôi. Có một số tội tù cũng không đáng để đồng tình. Nói cũng đúng. Hàn Cương thở dài một hơi. Trần Vĩnh Linh ở phía trước ân cần dẫn đường, Trương Hàm và Hàn Cương sóng vai đi về phía trước, thuận miệng hỏi, nếu đã biết những gì ngư dân làm trước đó, Ngọc Côn ngươi định xử trí thế nào? Đương nhiên tội của ngư dân sẽ được thanh toán, nhưng tình hình hiện tại, muốn điều tra cũng không thể điều tra được. Sự đoàn kết của ngư dân ở vùng duyên hải vẫn có chút danh tiếng. Hàn Cương đã nghe nói không ít lời đồn, cũng không trông mong bọn họ có thể giao tội nhân từng cướp bóc ra đây. Không thể nào giống như đối phó với Giao Chỉ, bất kể hắn có tội hay vô tội, cùng nhau chém đầu. Ai bảo bọn họ là dân Trung Quốc? Trương Hàm lắc đầu. Tàn sát phản dân và con dân trong nước giết chóc hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tình huống trước mắt là phạt không trách chúng, chỉ có thể để đó, hoặc là đẩy lên người giao chỉ nhân. Tốt nhất là có thể đem hộ khẩu tề dân, trong châu huyện có thêm hộ khẩu không nói, lưu danh tại tịch, ngày sau phạm tội cũng đừng hòng trốn thoát. Khéo là dân đời đời kiếp kiếp sống trên thuyền, nếu muốn hộ buôn bán hợp dân, chỉ có thể di chuyển bọn họ lên đất liền. Trương Hàm nghiêng mặt nhìn về phía biển xanh không thấy điểm cuối xa xa, nhưng bọn họ có quen không? Mặc dù Hàn Cương có suy nghĩ rất nặng về thành phần lợi ích, nhưng đối với triều đình và ngư dân thì đều có đủ chỗ tốt. Nhưng Trương Hàm nói cũng không sai, đàn dân sống trên nước, mặc dù không có bao nhiêu người coi gã là dị tộc, nhưng bọn họ búi tóc, mặc áo ngắn, chỉ là trang phục trang sức đã hoàn toàn khác với người Hán. Hơn nữa đời đời sinh hoạt trên nước, cho dù mời chào bọn họ sinh hoạt trên đất liền, cũng không nhất định có thể quen đến. Trông trọt đều là một môn học vấn, đánh cá cả đời, đột nhiên cho, ai có thể rất nhanh bắt đầu. Chỉ là Hàn Cương lúc này nghèo đến hoảng, đã có mục tiêu thích hợp, thì không thể dễ dàng buông tha ở hệ thống công nghiệp hay thời đại trang trong nước, nhân lực chính là tất cả. Cho nên tứ di tấn công Trung Quốc, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là cướp bóc nhân khẩu, để cho người Hán Nam hiểu nông công, làm trâu làm ngựa cho bọn họ, liên tục không ngừng sáng tạo tài phú. Mấy chục vạn ngư dân sống trên nước, thậm chí không có hộ tịch, sinh lão bệnh tử đều không qua tay người ngoài, đám người như vậy không thu phục, nhét vào quan phủ thống trị, thật quá lãng phí. Nhưng phải đề phòng ngày sau lại sinh loạn, chỉ là không cần gấp gáp nhất thời, ngư dân vùng duyên hải Khâm Châu có hơn 1000 hộ, không có một sách lược thỏa đáng, tùy tiện hành động khẳng định sẽ xảy ra nhiễu loạn. Hàn Cương có thời gian cũng có kiên nhẫn, vì thế đợi một thời gian. Đợi đến khi An Nam Kinh giao việc cần làm cho việc lệnh án ti lực chiêu, làm Quảng Tây chuyển vận sứ đến xử trí việc này. Trước mắt chính là phải mau chóng chạy về Cù Châu, đem chiến tranh Nam Thảo giao châu làm một cái bàn giao cuối cùng. Trên tường đá cao 8-9 thước, là một cửa sổ nhỏ vuông vắn chỉ có một thước. Cửa sổ bị ba cây gậy gỗ to bằng cổ tay phân chia, chỉ để lại khe hở hẹp. Song gỗ thô to lắp một cái cũng không dễ dàng, muốn từ cửa sổ như vậy chạy đi, đó không phải là chuyện con người có thể làm được. Bên trong cửa sổ là một gian phòng rộng chừng một trượng, ba mặt tường là đất đá xây lên, mà một mặt đối diện cửa sổ thì toàn bộ do hàng rào gỗ tạo thành. Trong phòng chỉ có rơm rạ cùng một tấm thảm mỏng manh, mà thùng sạch đặt ở một góc gian phòng, không hề ngăn trở cùng che giấu. Nơi này là đại lao của Y Diệp Châu. Từ khi bị người Tống từ trong nước gáp giải đến Y Diệp Châu, đám tướng tá giao chỉ từng tấn công đến Y Diệp Châu thành đều bị đưa vào ngục. Nằm trên đống rơm rạ, khắp nơi đều là mùi ẩm mốc, Tông Tranh Đương thật không biết, người Tống rốt cuộc nghĩ thế nào, định xử trí mình thế nào, nhưng vận mệnh của mình lại nằm trong tay người Tống ở trong lao ngục, bọn họ ít nhất có thể lấp đầy bụng, cũng không bị ngược đãi. Điều này làm cho một đám tù binh có mấy phần tâm tư may mắn, chỉ là Tông Tranh không dám ôm hy vọng xa vời như vậy. Từ khi Thăng Long phủ bị áp giải đến Lam Châu, Hàn Cương ở bên cạnh, vị quan viên tên tướng giao chỉ quốc kia bị hủy diệt, lại trẻ tuổi đến mức khiến người ta phải lưu lơi, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Mà ánh mắt giống vậy, cũng xuất hiện trên người mỗi một vị ngục tốt trông coi bọn họ. Trở về rồi, cũng không biết qua bao nhiêu ngày, từ cửa sổ phòng giam, đột nhiên truyền đến một mảnh ồn ào, kinh lược tướng công cùng chuyển vận tướng công đều đã trở về. Cuối cùng đã tới rồi sao? Tông Tranh căng thẳng, cho dù có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng đến cuối cùng, vẫn phát hiện trong lòng mình tràn đầy hoảng sợ. Không biết mình sắp gặp phải kết cục gì, chỉ có một con đường chết. Đối với một đám tội tù, cũng không cần thẩm phán. Thánh chỉ phát về đã quyết định bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt. Cho đến nay, tế phẩm chức trung dũng từ đường chỉ có một mình Từ Bách Tường mà thôi. Con số này so với tội nghiệt mà giao chỉ người phạm phải ở Cù Châu thật sự quá xa, còn lâu mới có thể triệt tiêu cừu hận bọn họ tạo thành. Chỉ là đầu hàng đã muốn miễn tử, trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Trong thánh chỉ duy nhất đưa ra ân điển, chính là Từ Lăng chỉ hạ cách làm chém đầu, xem như báo đáp bọn họ kịp thời đầu hàng. Quan lại Y Châu thờ phụng Tô Giản và một đám tử tiết, cùng với hàng vạn dân chúng trung dũng từ đường, một ngày này tụ tập tất cả con dân đại tống sống ở trong thành Y Lìa Châu. Bọn họ đều là người sống sót sau tai nạn, hơn một năm trước trong kiếp nạn, may mắn thoát được tính mạng, bất quá mỗi người đều có thân hữu táng thân biển lửa, đến nay nghĩ tới trận đại kiếp nạn kia, đến nay khó có thể an giấc. Cũng may quan quân báo thù rửa hận cho bọn họ, bắt kẻ thù trở về. Tụ Nhĩ Lão, không biết trung hiếu chi đạo, duy xính tiêu chi tâm. Tuy nói triều tống thần, cống sự không tu. Triều đình nhân thưởng chưa đủ, binh thế đã phạm Trung Quốc. Tam Châu sinh dân, 10 không còn một. Triều đình đối đãi ngươi rất dày, ngươi đối đãi triều đình bạc béo cỡ nào? Tội khó tha thứ, theo luật mà luận lăng. Chỉ nghĩ nó ra hàng, nên giảm nó hình nhất đẳng. Lấy trảm luận chi, quyết không đợi lúc đám người Trương Hàm, Hàn Cương ngồi tù, mà nhi tử Tô Tử Nguyên của Tô Trầm đứng ở trước miếu, đọc qua phán tử, từng cái tên của tội tù bị xử trảm thủ. Mỗi lần đọc tên một người, hai gã quân hắn sẽ kéo một người đi lên hình đài tạm thời dựng lên. Rút một bài cắm sau cổ ra, để ép lên trảm thủ đài. Tiếng gầm như núi lở sóng thần, do mấy vạn người cực kỳ bi ai đồng thời hô lên, đám tội nhân xông tới dưới đài chờ quyết định thì khó mà đứng vững được, đao chém đầu trên tay con báo, một đao tiếp theo một đao vung lên, đem từng cái đầu ngẩng lên, sau đó đưa vào trong trung dũng từ đường cung phụng ở trước thần đài. Tội tù dưới đài đã quyết dần dần giảm bớt, thủ cấp được đưa vào trung dũng từ đường càng ngày càng nhiều, thẳng đến một người cuối cùng. Tông Tranh không để cho người kéo đi, tự mình đi lên hình đài, quay đầu nhìn lại, vô số ánh mắt tràn ngập phẫn nộ đang nhìn chằm chằm hắn. Ảm đạm thở dài, thắng làm vua thua làm giặc, cũng nên có báo ứng này, nên cổ chịu chết. Sau Tông Tranh, người cuối cùng lên sân khấu không phải người sống, thịt khô đen như gió, cách gần còn ngửi thấy mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn. Nhưng thây khô xuất hiện, lại dẫn phát một mảnh tiếng gầm lớn nhất từ khi hành hình tới nay. Đây là thi thể của Lý Thường Kiệt, vẫn được bảo tồn đến bây giờ. Quái tử tay nâng đao hạ xuống, để cho kẻ cầm đầu. Cái đầu khô héo treo lên cao cao, ngay tại dưới đài, bao nhiêu dân chúng ngay tại chỗ đốt mạch chỉ, kêu gọi oan hồn đã mất đi. Cho dù chết, cũng phải đến đài hành hình một lần. Trương Hàm lửa tiếng, có can đảm lăng phạm Trung Quốc, tuyệt không dung tha một người. Mặc dù xa xôi nhưng cũng phải chết. Hàn Cương nói theo. Chương 166. Sơn Thủy Lưu dừng lại đã lâu. Chương 166. Sơn Thủy Lưu dừng lại đã lâu, thượng, đã là tháng 8. Mùa thu phương Bắc dần dần dày đặc, nhiệt độ cao mùa hè cũng tản đi rất nhiều. Mà công diệt giao chỉ, hiến tù binh dưới cằm. Trăm năm qua công lao diệt quốc, mang đến cuồng nhiệt cho kinh thành, đến lúc này, đã theo gió thu dần dần lên hạ xuống đã từng là giao chỉ quốc, hiện giờ thành giao châu thuộc quản hạt của Quảng Tây Lộ. Có được 74 kim mi châu, 4 tòa quân trại, cùng với một huyện giao châu, cơ hồ có thể coi là một đường. Trên cơ bản mà nói, số lượng người Nam Man ở giao châu gấp 30, 50 lần số lượng người Hán. Tuy nhiên có thể xác định, bởi vì sợ hãi uy danh hiển hách của quan quân, ít nhất trong vòng 10 năm, bọn họ tất nhiên là biên châu cung thuận nhất đối với Trung Quốc. Giao chỉ phân liệt hơn 100 năm một lần nữa trở về vương triều Trung Nguyên thống trị, mà quân vương vong quốc Lý Cán Đức, sau khi hiến tù binh dưới trướng, liền bị chuyển phong làm An Nam của Tông, cũng do thiên tử tặng cho một tòa dinh thự, cùng mẫu thân ỷ Lan ở kinh thành dưỡng lão, mặc dù hắn còn chưa đến 10 tuổi. Mà các triều thần của giao chỉ, hơn phân nửa trở thành chư man của Khê Động, còn lại, có một bộ phận chết ở trước Trung Dũng Từ Đường, chỉ có số ít người may mắn, cùng thái hậu của giao chỉ quốc, quốc vương cùng nhau lên kinh, đạt được một chức quan nhỏ nhặt không đáng kể, đồng thời cũng có một phần bổng lộc nuôi gia đình sống tạm. Những người này nhìn như thế thảm, kỳ thực cũng coi như là trừng phạt đúng tội, nếu như không có bọn họ ở phía sau giật dây, giao chỉ nhập khấu kỳ thực rất có khả năng không phát sinh. Quân thần giao chỉ như thế, trực tiếp lãnh đạo trận chiến diện quốc này, thì như nguyện ý thăng nhiệm su mật phó sứ, từ đó tiến vào hàng ngũ chấp chính. Về phần quan giai, phong tước, chức danh, còn có vàng bạc tiền tài, những thứ này nhiều vô số kể ban thưởng thật sự là khó có thể đếm hết. Chỉ là không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Ngoài ra còn có chủ tướng Yến Đạt, bởi vì quân công đối với giao chỉ, hiện tại hắn đã ngồi vững ở vị trí tam nha quản quân. Yến Đạt xuất thân kinh doanh, lại có biên công, bản thân vẫn nhiều lần được thiên tử vượt thứ bậc, ngày sau thay thế Quách Quỳ trở thành nhân vật đại biểu trong quân, võ tướng số 1 cũng không nói chơi đương nhiên, bản thân Quách Quỳ tuyệt đối sẽ không cam lòng để người trẻ tuổi vượt qua, hắn cũng là gần đây đánh bại đảng hạng nhân Phong Châu, cùng nhau đá người khiết đan đến đây kiếm tiện nghi ra ngoài. Người Liêu càn rỡ nhiều năm, hiện giờ bị ngăn trở, lại không biết nên làm như thế nào. Rốt cuộc là khai chiến hay là nhẫn lại, bản thân người Liêu cũng lâm vào trong lưỡng nan. Võ công như vậy, trong 100 năm qua, không có một gã soái thần nào có tư cách nói một câu không tính là gì. Lý Hiến cũng nhận được khen thưởng, theo giao chỉ diệt vong, địa vị của y trong cung cũng nước lên thì thuyền lên, đã tiếp cận với vua đối đầu của y là Trung Chính. Dưới tình huống còn không rõ ràng lắm có thể giải quyết giao chỉ nhân hay không, y tự xin xuôi nam, coi như là cược đúng một ván. Kế tiếp nên kiến công lập nghiệp ở phương Bắc, từ đó trở thành danh hoạn lưu danh sử xanh. Hàn Cương cũng có trọng thưởng, sai phái không thay đổi, vẫn là Quảng Tây chuyển vận sứ, nhưng đã là 800 học sĩ long đồ các nghiêm chỉnh cộng thêm tước vị thực phong, mà quan giai cũng lên tới chính lục phẩm. Ngoài ra, cha mẹ, huynh đệ, thê thiếp đều có phong tặng, năm đứa con trai tất cả đều được hưởng ấm bổ. Phải biết rằng, châu quan bình thường chỉ có thể ở trong lịch sử chí sĩ, vì con cháu của mình kiếm nửa chức quan. Muốn giống như ở nhà Hàn Cương, con út trong tã lót đều ăn đồng lộc triều đình, ít nhất phải làm đến tể tướng mới có khả năng. Triều đình phong thưởng phong phú, làm cho người ta không lời nào để nói. Ngay cả Hàn Cương được lưu lại Quảng Tây tiếp tục nhậm chức quan, đối với điều này cũng không oán giận cái gì. Nhưng có người oán giận, chỉ là không liên quan tới chiến sự, mà là vì an tĩnh trong nước Đại Tống. Sau khi kết thúc chiến tranh đầu năm, phần lớn thời gian Hy Ninh 10 năm cho tới bây giờ đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng Hà Bắc và Thiểm Tây lại gặp nạn, vẫn như cũng là hạn hán. Bắt đầu từ năm Hy Ninh thứ 5, hai nạn trong nước một người tiếp một người, nước hạn liên tục, muốn chạy trốn cũng không có chỗ trốn, dân gian bị hao tổn vô số. Hai nạn như vậy, ở cùng lúc cứu viện, đã không chỉ có một người, đang suy nghĩ có nên sửa niên hiệu hay không. Trong 10 năm sử dụng niên hiệu Hy Ninh, mặc dù chiến tranh đối ngoại vẫn luôn là đại thắng, tiếp tục đại thắng, mắt thấy có thể diệt vong Tây Hạ, đánh bại Liêu quốc, thu phục Hưng Linh và Yên Vân. Nhưng trong 10 năm này, trong nước luôn gặp hai đường, nạn lũ lụt, nạn hạn hán, sao chổi, động đất còn có núi lở, liên tiếp xảy ra tai họa, luôn khiến người ta cảm thấy có phải niên hiệu này phạm vào chỗ nào đó hay không, cho nên xui xẻo. Cho nên nhanh chóng sửa lại niên hiệu ý đầu may mắn một chút, cũng nên đón mấy năm mưa thuận gió hòa. Mặc dù ý nghĩ như vậy rất vô căn cứ, nhưng trên thực tế cũng là bất đắc dĩ chờ mong. Mà Vương An Thạch bây giờ cũng không có suy nghĩ đến việc sửa đổi niên hiệu, lúc này trong cung ý đã mấy ngày không đi rồi. Năm ngoái tiễn trưởng tử, năm nay lại đi Vương An Quốc, Vương An Thạch sa sút tinh thần, thân quyến của y đã không còn lại bao nhiêu. Vương Tuyển Cơ thay một bộ quần áo trắng thuần, ở gian trong giúp đỡ tiếp đại nữ quyến nhà thân hữu, chân còn chưa dừng lại. Mấy ngày qua, ngay cả thương tâm lẫn mỏi mệt, sắc mặt trở nên có chút tiểu tụy, dưới vành mắt cũng là hai vệt màu nâu mệt nhọc quá độ. Nhưng sau ngày thứ bảy, công việc này coi như đã xong. Cùng mẫu thân và đại tỷ trở về tướng phủ, Vương Anh Tuyển ở trong xe lắc lư buồn ngủ, mệt mỏi quá sức đợi đến khi về đến nhà, lại nhìn thấy hai thanh niên trên dưới 20 tuổi, đang từ trong thư phòng của Vương An Thạch thiên ân vạn tạ đi ra. Là hai đứa con trai của Hầu Thúc Hiến gia. Vương Anh Tuyển không biết người nhà Hầu Thúc Hiến, nhưng Vương Bàng lại biết bọn họ. Lúc Hầu Thúc Hiến ở đây, cũng có một phen qua lại. Đến tìm phụ thân, đến tột cùng là có chuyện gì? Vương Thao tò mò hỏi. Hơn phân nửa là tới nói lời cảm tạ. Hầu Thúc Hiến chết sớm, đầu năm vì nhiễm bệnh mà chết. Sau khi ông ta chết, ông ta tái giá bất an, còn ở Tang Kỳ bắt đầu cấu kết làm bậy, rất là phá hoại thanh danh Hầu Thúc Hiến. Hai đứa con trai Hầu Thúc Hiến lén lút bẩm báo cho Vương An Thạch, bọn họ không dám cáo quan, lấy con luận mẫu, bất luận có lý vô lý, đều là tử tội. Vương An Thạch bởi vì chuyện năm xưa khai hà, đối với Hầu Thúc có một phần ấy nấy, trực tiếp cắt đứt người chưa chết mà Hầu Thúc Hiến về nhà mẹ đẻ. Bên ngoài đều nói Hầu Thúc Hiến là sau khi chết hưu thề, nhưng con trai của Hầu Thúc Hiến cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không có Vương An Thạch, bọn họ không biết còn phải chịu bao nhiêu nhục nhã. cho nên còn đặc biệt tới nói lời cảm tạ với Vương An Thạch. Vương Củng và Vương Bàng Hữu dắt tay nhau vào thư phòng. Vương An Thạch đang xem một quyển sách nhỏ được đóng gói thô ráp trên bàn, bên trong hẳn là quyển mà bọn họ muốn tìm. Kim Lăng Trần Tích Lao Môi Đài, Nam Bắc Du Nhân Vắng Lai, Nhớ Nhất Xuân Phong Thạch Thành Ổ, Ra Ra Đào Hạnh Quá Tường Khai. Vương Củng liếc mắt một cái, biết đây là Hy Ninh năm thứ 6, thời điểm biến pháp bị công kích nhiều nhất, Vương An Thạch viết tuyệt cú. Lúc này lấy ra, lại càng hợp tình cảnh, cha chẳng lẽ là tính tử tương. Vương An Thạch lắc đầu, nhưng không lên tiếng. Nhưng Vương Anh Tuyền nói không sai, ý đích thật là còn có ý định tử tương Nam Uy. Hiện giờ trong việc lớn việc nhỏ trong triều, khuynh hướng độc đoán chuyên hành của thiên tử càng ngày càng nghiêm trọng. Vương An Thạch có rất nhiều ý kiến về chính sự, có rất nhiều điều không được tiếp thu. Đặc biệt là sắp xếp nhân sự, phàm là khuynh hướng. Thái độ như vậy, làm cho Vương An Thạch thêm một phần quy ý lật xem những bài thơ mình viết ở kinh thành chấp chính mấy năm nay, từ hăng hái cho tới bây giờ bất đắc dĩ nghĩ về, thể hiện ra đầy đủ tình lữ mấy năm qua của hắn, thể xác và tinh thần đều là vì thế mà mọi mệnh không chịu nổi. Phu quân xuất sứ không phải vô ý, Viên Hạc chưa bao giờ biết. Đây là câu trả lời của Vương An Thạch khi ông ta từ bỏ cuộc sống ở Giang Ninh, cuối cùng khi đương kim thiên tử chiêu mộ lên kinh nhậm chức quan, ông ta đã khuyên can bạn bè. Khi đó hăng hái ở trong quá trình chấp chính 10 năm, đã không còn sót lại chút gì, mà tâm cảnh thỏa thuê mãn nguyện cũng tiêu tan hầu như không còn. Hôm nay nếu lấy ngày mùng 1 Tết làm đề, cũng sẽ không giống dạng, trong tiếng pháo nổ một tuổi trừ, tổng đem đảo mới đổi lá bữa cũ nữa. Vương An Thạch đã chán ghét tranh đấu trên triều đình, đã sớm bắt đầu nghĩ đến buông ra hết thảy, từ chức trở về Giang Ninh. Chính là nhị nữ nhi hiện giờ ở trong nhà, khiến Vương An Thạch không biết nên làm sao bây giờ. Nếu mình từ quan, nữ nhi nên đi nơi nào ở? Không có khả năng trở về nhà cũ ở lại, không có một người nào tâm phúc, như vậy tất cả đều là trạch viện của nữ tử, chuyện phiền toái nhiều nhất. Hàn Cương vẫn ở lại Quảng Tây, bởi vì con cái nhỏ tuổi cần chăm sóc, đồng thời cũng không thể chịu được mệt nhọc trên tàu. Mấy người Vương Tiễn cũng không thể đi Quảng Tây đoàn tụ với trợ phu. Tuy rằng nữ nhi không nói gì, nhưng Vương An Thạch biết Vương Cương hy vọng Hàn Cương có thể trở lại kinh sư, nếu không thành công, ít nhất có thể đi về phía bắc một chút. Có lẽ trước khi mình từ chức, phải nghĩ cách điều con rể Hàn Cương từ Quảng Tây về. Kinh sư không thể nào, nhưng gần hơn một chút, hẳn không tính là rất khó. Lật tay thu tập thơ văn của mình vào, Vương An Thạch ngồi ngẩn người ra, không nói chuyện với nữ nhi dọn bàn. Nếu mấy năm trước, Vương An Thạch không có thời gian ngẩn người, khách tới lui không ngừng khiến thư phòng của y luôn giữ trạng thái khách đầy, luôn náo nhiệt phi phàm. Mà lúc này Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm trước sau trở thành chấp chính, thư phòng của Vương An Thạch tuy rằng không thể nói là từ đó có thể răng lưới bắt chim, nhưng khách nhân số lượng giảm nhiều, lại là sự thật không thể chối cãi. Giữa tể chấp, vì phòng ngừa kết đảng nghị, đều là cố gắng ít lui tới. Sau khi Lữ Huệ Khanh thăng nhiệm tham tri chính sự, mấy năm qua, số lần tới cửa bái phòng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Trương Hàm sau khi vào Tây phủ, cũng chưa tới mấy lần. Không có Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm, bên cạnh Vương An Thạch thật ra còn có chút phụ tá và trợ thủ, nhưng địa vị của bọn họ không cao, năng lực cũng không mạnh, có thể tạo ra tác dụng rất có hạn. May mắn đã không phải là những năm tháng biến pháp chế độ bấp bênh, bởi vì thế lực các bên đã đạt được sự cân bằng sơ bộ trước mắt, mà hiệu quả của tân pháp cũng rõ như ban ngày. Vương An Thạch không cần lo lắng sau khi mình rời khỏi sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực gì đối với sự nghiệp của tân pháp, chỉ là làm sao rời đi khi nào, những điều này thật đúng là khiến người ta suy nghĩ nát óc. Chương 167 Sơn Thủy Lưu Trì đã lâu. Chương 167 Sơn Thủy Lưu Trì đã lâu. Trung hai đường lĩnh nam luôn luôn bị phương bắc coi là vùng đất man hoang, tí hưu hành gián giết khắp nơi, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là đồng hoang, không thích hợp cho người thường ở lại. Mà sự thật cũng chính là như thế, bất kỳ một quân châu nào ở Quảng Tây, Quảng Đông, bất luận là hộ khẩu hay là thuế phú, đều khó có thể so sánh với huyện hơi lớn hơn một chút so với phương bắc. Chỉ có Quảng Châu là trường hợp đặc biệt, đây là ba cảng lớn xếp hạng đầu thiên hạ, thời tiết tín phong đến, thương thuyền mỗi ngày ra vào cảng lấy hàng trăm mà tính. Chỉ cần đứng ở bến cảng, trong vòng một ngày, có thể nhìn thấy thuyền biển hình dạng và cấu tạo khác nhau chạy ở trên bảy biển có cột buồm cao gầy, thuyền rộng xương sườn rắn chắc, có hai con thuyền phúc cao ngất, đuôi thuyền trang trí hoa văn màu sắc, có xa thuyền nhiều cột buồm đáy bằng, có mũi nhọn đầu thuyền. Hai bên có vẽ một đôi mắt điều thuyền, cẳng có thuyền buồm hình tam giác đến từ phương Tây. Từng chiếc này chở đầy các loại quý hiếm mà đến, lại chở đầy hàng hóa quý trọng mà đi. Mỗi một chiếc rời cảng, trên thuyền vào cảng, đều có hàng hóa giá trị mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn quan. Nhưng mà trong thành Quảng Châu, nơi tụ tập nhiều tài phú nhất, lại không phải là bến cảng cột buồm san sát, mà là đường cái đông môn có mấy chục cửa hàng tơ lụa màu vàng bạc tụ tập. Các thương nhân Nam Lai Bắc Vãng, bởi vì tiền đồng, tiền sắt nặng nghề, vì mang theo thuận tiện thường thường đều là các loại hàng nhẹ, mang theo vàng bạc hoặc là lụa màu. Chờ bọn họ đến địa phương, đều phải đem những hàng nhẹ này đổi thành tiền đồng trong cửa hàng vàng bạc mới có thể sử dụng. Mà theo sự phát triển của nghiệp vụ vàng bạc đổi vàng bạc, rất nhiều cửa hàng tiền vốn càng ngày càng nhiều, dần dần đều bắt đầu làm mua bán cho vay tiền, cầm cố. Từng dãy nhà hùng tráng kéo dài dọc theo con đường lát đá xanh dày cuộn, cửa lớn ở giữa vách tường cao lộ ra vẻ u ám thâm thúy, lạnh lùng đem người nghèo từ chối ở ngoài cửa. Nơi này mỗi một khe gạch đều lóe ra kim quang, xe ngựa nặng nề ở trên đường đá cọ sát ra vết bánh xe, đều cất dấu tiếng tiền xu kêu leng keng. Mỗi ngày đều có mấy chục vạn quan tiền lưu động trên đường cái đông môn, một lần giao dịch đơn giản cũng là mấy ngàn gần vạn. Đến mùa đông mỗi năm, tin tức dần nổi lên, trong một năm nhiều thuyền ra vào càng nhất, càng sẽ chạy đến trình độ hơn trăm vạn quan. Ngoại trừ trong thành Biện Kinh, ngõ giới thân cũng là nơi giao dịch vàng bạc lụa màu tụ tập khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn ra, cho dù là hai thương cảng phồn hoa như Tuyền Châu, Hàng Châu, thậm chí còn hơn một bậc, đông chủ và các trưởng quỹ của các tiệm vàng bạc đường Đông Môn cũng đều khâm phục, những thứ đó đều không có thành tựu gì. Tiểu lâu bên cạnh Đông Môn đường cái, chỉ phục vụ cho đông chủ của tiệm vàng bạc, trưởng quỹ và khách hàng của bọn họ, giá tiền đương nhiên là đắt nhất, đồng thời cũng là tốt nhất. Mấy chục vạn sinh ý đều hoàn thành trong nâng ly cạn chén, cầm chén bạc khảm bảo thạch thành công giao dịch mà chạm gốc, sau khi hời hợt phun ra, phần lớn là tô điểm và chữ. Phong tục từ biện kinh truyền ra, hai khí cầu nóng mang theo biển hiệu bay lên trời. Nhà cao ba tầng, dù đặt ở kinh thành cũng không mất mặt. Trên thực đơn, chuột tre, dế núi, dế nhũi, con rơi, con cóc, châu chấu, ong phòng, chỉ cần có thể xuống bụng, càng là vật quý hiếm thì càng được hoan nghênh. Sơn chân hải vị bày một bàn, ngồi đối diện với hai người, một người mang theo giọng điệu chế giễu, "Mễ nhị hai ngày trước tới kinh thành buôn bán bại đông, lại tới tìm ta vay 5 vạn quan. Chút tiền này, năm xưa nói mượn thì mượn, chuyện uống chén trà. Nhưng hiện tại ai chẳng biết mấy năm nay việc làm ăn của vải đông càng ngày càng khó làm, ông ta ở quê nhà nợ mấy vạn quan giấu giếm bí ẩn, cũng không tránh được thái mắt nhà ta. Lúc trước ông ta ở cảng ngược lại có một chiếc thuyền, nhưng trên thuyền chứa cái gì? Lại là châu. Muốn kiếm tiền, lỗ thai cũng không thể chỉ đặt ở Quảng Châu, Phúc Kiến, Giao Châu cũng là bảo địa." Nghe được lời này, một người khác sau tấm bình phòng, đắc ý hạ giọng khoe với đồng bạn, "Mễ nhị buôn châu, chính là vì móc nối với tiểu Long Đồ ở Quảng Tây." Những người trước đó vài ngày khinh bỉ, nhưng tận mắt chứng kiến hắn từ trong cánh cửa của Lý Mậu đi ra, Lý Mậu thuộc địa bàn của Lý Mậu là ai, anh họ ruột của tiểu Hàn Long Đồ, đã thông con đường này, chỉ cần có lời của tiểu Hàn Long Đồ, lần sau hắn từ Giao Châu trở về, ít nhất có thể mang theo một thuyền hương dược. Hôm qua ta cho hắn mượn 10 vạn quan tiền, lợi nhuận 5 phần. Cuối cùng còn không tiếc đuối, chỉ tiếc là mua bán như vậy cũng chỉ một hai lần, chờ sau khi hắn có tiền vốn, sẽ không mượn nữa. Mạo hiểm gặp phải bão, lúc Mễ tranh đến cảng Hải Môn đã là cuối tháng 8. Lần này hắn đặc biệt mang theo một thuyền nông cụ từ Tuyền Châu theo thuyền đến, hiện giờ man bộ ở Giao Châu đều đúc binh làm cày, cấp bách cần một lượng lớn nông cụ để duy trì sản xuất, mà tiểu Hàn Long Đồ làm chuyển vận sứ lúc này chú ý nhất cũng chính là sản xuất nông nghiệp ở Giao Châu. Mẹ Thiên Thiên nhìn chúng điểm này, mang nông cụ trở về, không vì kiếm tiền, chỉ vì bán tốt. Bởi vì vận chuyển châu cày đi buôn bán, mẹ tắc bị người nhà báng, trở lại quê còn bị ép trả nợ, ngay cả cha mẹ huynh đệ cũng không để ý đến hắn. Nhưng có thể dựa vào cái này để tạo quan hệ với Hàn Cương, đầu tư nhiều tiền vốn hơn nữa cũng không ngại nhiều, đảo mắt là có thể kiếm về, áo gấm về quê cũng là chuyện của một chuyến thuyền. Thông qua nửa năm khẩn trương xây dựng, Hải Môn cảng đã là lần đầu thấy quy mô. Xi măng đơn sơ được nung từ bến tàu đến ốc xá, khắp nơi đều có thể sử dụng. Không kịp nung gạch, đục đá, nhưng vận dụng xi măng số lượng lớn, khiến mấy con đường chính trong thành, thoạt nhìn cũng không kém hơn con đường lát gạch đá. Hai bên đường, lấy thứ đồng làm gỗ hành đạo, đến mùa nở hoa, sẽ giống như Tuyền Châu, khắp nơi là những đóa hoa đỏ tươi như lửa. Người thiết kế con đường còn thiết kế rãnh ngầm thoát nước, nếu là nước mưa bình thường sẽ không bao phủ đường đi, hơi lớn một chút cũng sẽ rất nhanh dẫn tới trong biển. Mặt khác cảng Hải Môn có một chỗ đặc biệt, chính là con đường từ bến tàu đi thông khu kho hàng, cũng không phải con đường cho xe ngựa bình thường chạy, mà là dọc theo đường ray chính lưu hành hai bên bờ biển hạ. Đường ray gỗ được chế tạo kéo dài đến khu kho trong thành. Hàng hóa sau khi rời thuyền liền đưa lên xe tải trên quỹ đạo, hàng hóa mấy ngàn cân, chỉ cần hai thất vãn mã đến kéo là qua. Ở trong khu phòng tương ứng dỡ hàng xuống, xe chống thì theo một tuyến khác lại từ kho hàng vòng trở về. Giao thông vật lưu tiểu vòng quay, làm cho xe ra vào hai tuyến không quấy nhiễu lẫn nhau, tạo thành một thông đạo ổn định mau lẹ. Không chỉ có thể vận hàng, còn có thể tặng người, giảm đi rất nhiều nhân lực vật lực. Từ lúc còn ở trên thuyền, mãi cho đến khi đi vào cảng, Mễ Tử Huyên cũng chưa thể khép miệng lại. Hai tháng trước nơi này vẫn là một công trường, hơn phân nửa đường còn chưa hoàn toàn xây dựng xong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nước bùn và nước bẩn, nhưng hiện tại xuất hiện trước mặt hắn lại là một chấn cảng sạch sẽ, ngay ngắn trật tự. Mặc dù thuyền không nhiều, nhưng Mễ Lam xem ra, cho dù số lượng nhiều gấp 10 lần, cảng khẩu này hẳn là cũng có thể có chỗ dung nạp ngay ngắn rõ ràng từ lúc bắt đầu. Thiết kế toàn cục Hải Môn, nhắm chừng chính là lấy cảng Trung Đẳng Minh Châu, Đài Châu làm mục tiêu, đồng thời còn để lại không gian mở rộng, đặt tới Quảng Châu, quy mô Hàng Châu cũng không thành vấn đề. Nên đón Mễ Diễm chính là trưởng quý Thuận Phong hành đặc biệt từ Quan Tây điều đến khai thác cục diện mới, họ Vương, tên một chữ Thanh. Vương Thanh dáng vẻ cao lớn thu kệch, hai tay khớp xương thô to, có vẻ rất có lực, không giống thương nhân mà giống như một gã quân hán. Nhưng mà điều này cũng không thể nói sai, ý đích xác chính là đã ăn qua binh lương, sau thai còn có chữ thứ tự. Chỉ là mấy năm trước báo bệnh từ trong quân lui ra, đầu nhập vào Hàn Gia môn hạ. Dựa vào có thể viết biết tính, cộng thêm một ít bản lĩnh khôn khéo giỏi giang, thành trưởng quầy chủ quản của Thuận Phong hành. Vương Thanh có sự hào sảng của quân hán Quan Tây, nhưng tuyệt đối không thiếu sự khôn khéo, chỉ cười lên là vẻ mặt chất phác, khiến người ta không nhìn ra được nửa điểm xảo trá. Lúc chào đón, Mễ Nhị Ca trưởng vô cùng nhiệt tình, Mễ Nhị Ca chào hỏi ngắn ngủi, có trời mới biết hai người chỉ có duyên gặp mặt vài lần mà thôi. Vương Thanh tự mình đến đón Mễ Diễm, thay vì nói là mặt mũi của Mễ Diễm, còn không bằng nói là mặt mũi của hàng hóa trên thuyền. Từ giám trấn phụ trách kiểm tra trên thuyền, truyền tin tức đến trong tay Vương Thanh, chỉ dùng một khắc đồng hồ, tốc độ này thực sự làm cho người ta nhìn mà than thở. Vương Thanh và Mễ Diễm cùng lên xe ngựa đi vào trong thành, trên đường đi nói chuyện phiếm với nhau một chút thú vị không thú vị. Hàn Huyên vài câu, Mễ Tranh liền hỏi hiện trạng của hai người Hàn Cương và Lý Tín. Vương Thanh có chút tiếc nuối nói, Mễ Nhị Ca tới không kéo rồi, Long Đồ vừa mới đi Khâm Châu, lần này phải vòng một vòng từ Cụ Châu mới có thể trở về Giao Châu, ít nhất cũng phải 20 ngày, vạn nhất ở giữa có việc phải đi Quế Châu, đó chính là 2 tháng. Về phần Phú Huệ, ngược lại là ở Giao Châu, nhưng bây giờ đi Hà Nội trại, xem bên kia rốt cuộc xây dựng thế nào rồi. Thật không khéo. Trong lòng Mễ Thiên Thiên tràn đầy thất vọng, lại kiệt lực không biểu hiện ra mặt. Hắn vì muốn lấy lòng Hàn Cương, trên thuyền mang theo nông cụ vừa nặng vừa chiếm chỗ không bán ra giá, bình thường hải mẫu ai lại làm như vậy, đây hoàn toàn là hành vi xa xỉ lãng phí. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào đó gặp được Hàn Cương một lần, ai biết lại không khéo như vậy. Mễ Nhị Ca yên tâm. Vương Thanh thân mật vỗ vỗ bả vai của hắn, hiện tại Giao Châu có 72 nhà Nam Bắc, không có nhà nào không thiếu nông cụ, liền phái người tìm khắp nơi ở Cù Châu, Khâm Châu và Liêm Châu. Nếu bọn họ nghe nói Mễ Nhị Ca ngươi mang nhiều nông cụ như vậy đến, nhà nào không cần lấy lòng ngươi. giao hảo với 72 nhà này, Mễ Nhị ca ngươi ở Giao Châu chính là một đường thông suốt, chưa thấy Long Đồ cùng Cù Hạt, thật ra cũng không có gì đáng ngại. Chỗ bọn họ lấy lòng, làm sao so được với Long Đồ thuận miệng một câu. Mễ Thất lắc đầu. Phụng Thừa nói, nhưng trong lòng thì là phi thường mừng rỡ. Hàng Cương, Lý Tín dù sao cũng sẽ rời đi, có lẽ không lâu sau, mà 72 gia tộc, kỳ thực cũng chỉ là thuận miệng, thực tế là 74 Kim Miểu Châu lại sẽ sinh sôi nhiều đời ở nơi này. Kết giao man bộ, đối với việc làm ăn của hắn có trăm lợi mà không có hại. Làm thương nhân, đều là hòa khí phát tài, tuyến đường thượng tầng phải thông, tuyến đường hạ tầng cũng phải cam đoan, trên dưới đều linh hoạt, như vậy mới có thể làm được lâu dài. Mễ Nhị ca, ngươi có biết trên thuyền trước ngươi một bước tiến vào cảng, là ai mang không? Vương Thanh hốt hỏi. Là ai? Là đệ đệ ruột của Trương Thất tướng công. Vương Thanh cười nói, hắn và Mễ Nhị ca đều từ Tuyền Châu tới. Trên mặt Mễ Lam nhiều thêm vài phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sự đạm mạc không liên quan đến mình, không thèm để ý chút nào hỏi ngược lại một tiếng, "À, phải không? Không thể tưởng được chính là chân trước chân sau a." Chương 168. Sơn Thủy Lưu dừng lại đã lâu. Chương 168. Sơn Thủy Lưu dừng lại đã lâu. Hạ. Mặc dù Mễ Diễm biết Trương Hàm tới Giao Châu, khi ở Tuyền Châu vẫn tận mắt nhìn hắn lên thuyền. Nhưng Mễ Diễm chỉ coi như mình không nhìn thấy gì, cũng không định dựa vào thân phận đồng hương tiếp xúc với đệ đệ Trương Hàm. Nhận chó của hai nhà chủ nhân, cuối cùng không phải bị đuổi ra khỏi nhà, thì chính là lên bàn ăn. Đã dính vào hắn ra, thì phải là một con chó trung thành, trung thành. Mặc dù biểu tình trên mặt Vương Thanh Thanh, đối với thái độ của Mẹ Thao không nhìn ra có phản ứng gì, nhưng lời nói của hắn tựa hồ cũng trở nên nhiệt tình hơn một chút, Mẹ Thao không biết có phải ảo giác của mình hay không. Thập nhất công tử Trương gia, chính là Trương gia vì mở thương hành mà đến, tiếp theo, Trương gia cũng phải chen chân vào Giao Châu. Không biết thương hành của Trương Thất tướng công định làm nghề gì ở Giao Châu, buôn bán hàng hóa gì. Sau khi Mễ Thiệu nhìn thấy 11 nha nội Trương gia lên thuyền đi về phía nam, lúc ở trên thuyền vẫn luôn phỏng đoán, chỉ là càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng thậm chí không dám nghĩ nhiều nữa. Nghe nói cái gì cũng làm. Cái gì cũng làm. Mễ Thiên Thiên sắc mặt thay đổi. Không phải hắn sợ nghe được câu nói kia, nhưng kết quả đều không khác mấy. Nếu cái gì cũng làm, vậy người đầu tiên sẽ không bỏ qua chính là kiếm tiền nhiều nhất, buôn bán hương dược. Yên tâm. Vương Thanh cười, nói vậy Mễ Nhị ca cũng biết, phủ điền Trương gia của Trương Thất tướng công, ở Phúc Kiến là đại tộc tiếng tăm lừng lẫy. Trước mặt xuất hiện một tể tướng, Trương Thất tướng công trước mắt cũng cách tể tướng không xa. Danh môn vọng tộc, làm việc cũng có chú ý, sẽ không nuốt sạch bất cứ thứ gì. Từ cửa hông chuyên mở ra theo quỹ đạo tiến vào thành Giao Châu, Vương Thanh và Mễ Thao cùng xuống xe, mấy người bạn của hai người liền từ ngoài xe đi lên đi xuống. Lúc thiết kế tuyến đường dây đã chôn xuống phục bút, vừa vặn đi qua trước cửa lớn phân hiệu Thuận Phong Hành Giao Châu cách đó không xa, chỉ cần xuống xe, đi lên hai bước, liền đến phân hiệu Thuận Phong Hành mới xây dựng gần đây. Chi nhánh Giao Châu của Thuận Phong Hành chiếm diện tích không lớn, bởi vì khố phòng của thương hành đều tập trung ở thành đông, kiến trúc chiếm dụng nhiều đất nhất nếu không ở chỗ này, mặt đất bao quát tường vây đương nhiên cũng không cần quá lớn. Kiến trúc mới xây dựng tự nhiên khắp nơi đều mới tinh. Trên nóc nhà ngói đen, gạch vuông trên mặt đất, không giống nhà cũ, có rêu xanh thậm chí cỏ xanh. Trên xà nhà cũng vừa mới quét qua một lớp sơn, không thấy một chút vết tích, chỉ là còn chưa hoàn toàn biến sắc. Vương Thanh an bài cho chủ tớ Mễ Thiểu phân phòng khách gian trong ngoài, chắc chắn phấn bích nhìn qua cũng chưa hoàn toàn khô ráo, dù sao vẫn là mùa mưa, hơn nữa còn là trong mùa mưa, thời tiết mưa nhiều nhất mà treo trên tường một bức sơn thủy thì cũng là nét mực mới khô. Thay hành trang, mượn nước cấm Vương Thanh sai người đưa tới, Mễ Thiểu trải qua một phen rửa mặt chải đầu, cả người trở nên thần thanh khí sảng, mọi mệt lữ hành đường dài quét sạch sành sanh. Lúc này Vương Thanh phái người tới mời, nhìn thời gian, cách giờ cơm còn xa, tiến hội đón gió tẩy trần tự nhiên còn phải qua một trận. Hắn biết là Vương Thanh vì chuyện gì, liền đi theo tỷ nữ tới mời người, đi tới thiên sảnh tiếp khách. Vương Thanh hậu ở bên ngoài phòng, cũng thay đổi một bộ quần áo. Vào trong phòng, Vương Thanh Thanh, Mẹ Du Khiêm nhường một phen, phân chủ khách, ngồi xuống hai cái ghế gỗ trắng, hai người phụ nữ giao chỉ dung mạo không tầm thường đi lên dâng trà, không người ra khỏi phòng. Nước trà ở ngay trong tay, đối tượng muốn trao đổi thì ngồi ở đối diện. Cầm chén trà nhấp một ngụm tượng trưng, lời ong tiếng ve rừng ở đây, cũng nên nói chính sự. Vương Thanh nhanh chóng tiến vào vấn đề chính, tiểu đệ của Mễ Nhị ca có biết dự định của huynh không, việc buôn bán hương dược của chỉ hỉ kiếm được bao nhiêu càng rõ ràng. Chỉ là nhân thủ ở chỗ này không nhiều lắm, cũng không tính dính vào việc này. Mễ Dĩnh giật mình, Thuận Phong Hành trốn tránh thương mại hương dược, chẳng lẽ không có ý định cạnh tranh với Trương gia, nhưng lời kế tiếp của Vương Thanh khiến ý thở phào nhẹ nhõm, cho nên ta định đặt khẩu hiệu Mễ Nhị ca. Mễ Nhị ca ngươi làm chủ, ta chỉ làm chân chạy, chiếm 3 phần cổ phiếu, ngày thường phái người điều tra sổ sách là được, hết thảy vẫn do Mễ Nhị ca ngươi định đoạt. Đây là điều kiện trao đổi, hơn nữa hậu đãi khiến Mễ Ngọc khó có thể tưởng tượng, lấy tính toán của hắn, cho dù mình chỉ chiếm 3 thành cũng sẽ không lỗ vốn. Mà Mễ Ngọc ngay từ đầu tính toán là 64, Thuận Phong 6, mà mình thì chỉ chiếm 4 thành là đủ rồi. Chiếm một con đường buôn bán kiếm chắc không lỗ, cho dù nợ nhiều tiền hơn nữa, cũng không có ai lo lắng sẽ trả không nổi, cho dù muốn mượn thêm một khoản nữa, chỉ cần có thể trả hết lợi tức, đều là rất dễ dàng. Nếu Thuận Phong Hành hào phóng như vậy, Mẹ Diễm đương nhiên có hồi báo, 3 thành cổ phần danh nghĩa, tại hạ lập tức dâng lên. Vương huynh đệ có thể yên tâm, lợi nhuận hàng năm tại hạ nhất định sẽ đưa đến đúng hạ. Không, không phải cổ phần. Thiên nên bỏ ra, một phần danh tiếng cũng không thiếu. Thuận Phong Hành chỉ dùng 7 năm đã phát triển thành quy mô như thế, Thiên Nam địa Bắc đều có phân hiệu, dựa vào hai chữ tín nghĩa, sẽ không ham tài phú bất nghĩa. Vương Thanh trở nên rất nghiêm túc. Mễ Lam dùng mình, liên tục gật đầu đồng ý nghĩ đến cũng nên như vậy, sau khi thông qua kinh thành biết được bản tính của Phùng Thông Nghĩa, Mẹ Diễm mới chuẩn bị đem lực chú ý kế tiếp đều đặt ở việc buôn bán hương dược Giao Châu, nếu đổi thành nhà khác, ví dụ như Trương gia chuẩn bị, cái gì cũng làm, hắn sẽ chỉ lựa chọn nghĩ cách vớt lên một phiếu, mà không phải mua bán trường kỳ trước mắt. Vương Thanh đại biểu đưa ra điều kiện hậu đãi như thế, Mẹ Tử Huyên hoàn toàn không có đạo lý cự tuyệt, rất dứt khoát gật đầu đáp ứng, tìm một người trung gian, đem hiệp ước định ra. Ký tên và đồng ý trên hợp đồng, Vương Thanh Vi khẽ mỉm cười, lơ đãng thuận miệng nói, nếu như tay của Mễ Nhị ca không chuyển được, thì một phần của danh tiếng bị ổi cũng có thể cho mượn, cứ dựa vào lợi tức vay mượn dân gian là được. Đa tạ Vương huynh đệ, bất quá tại hạ vẫn còn có chút tiền nhà rỗi. Mễ Lam đối với việc này tuyển chuyển từ chối, hắn có thể mượn vay nặng lãi khác. Nếu như tất cả tiền vốn đều mượn từ Thuận Phong Hành, đến cuối cùng sẽ biến thành một trưởng quỹ chân chạy mà thôi, chỉ có mình thật sự bỏ tiền ra mới có tư cách cùng Thuận Phong Hành buôn bán, ít nhất không cần lo lắng bị nuốt mất. Sau khi quyết định chuyện buôn bán hương dược, Vương Thanh cũng coi như là chấm dứt một nhiệm vụ. Trong việc buôn bán của Thuận Phong Hành, đều lấy sản xuất của các công xưởng lớn làm cơ sở, mà không phải đơn thuần là vận chuyển buôn bán, dựa vào chênh lệch giá để kiếm tiền. Nhưng nếu có cơ hội thích hợp, như thương mại hương dược, cũng sẽ không hoàn toàn buông tha, thông qua một bút đầu tư, kéo thương hội khác qua, dựa vào cổ phần chia lợi nhuận. Thương nhân hợp tác với Thuận Phong Hành, Mễ Thất không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Thủ đoạn làm ăn như vậy, kỳ thật cũng không phải là chiêu số kiếm tiền nhiều nhất. Từ bỏ việc làm ăn có thể kiếm nhiều tiền, mà qua lại với nhiều nhà thương hội, Vương Thanh làm đại trưởng quỹ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được, dấu ở sau lưng hẳn là có mục tiêu lớn hơn. Nhưng Vương Thanh thủy nghĩ mãi mà không rõ, càng nhìn không thấu. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, đứng lên, mời Mễ Diễm cùng đi dự tiệc, chẳng những là đón gió tẩy trần, cũng là vì hai nhà hợp tác mà ăn mừng. Hàn Cương vừa mới đến Khâm Châu. Nửa năm qua, hắn chủ yếu vẫn là ở vùng duyên hải Khâm Châu, Liêm Châu, Giao Châu cộng thêm bốn vùng Cù Châu thường xuyên, giữa chừng chỉ trở về Quế Châu một lần, đây là vì kiểm tra tình hình tài chính của các châu trong đường, để báo cáo với kinh thành. Nhìn sổ sách của các quân châu Quảng Tây, Hàn Cương không nhịn được thở dài, Quảng Tây quả nhiên vẫn nghèo. Khi hắn ở Khai Phong đảm nhiệm đề cử công sự của các huyện trấn, sổ sách nhìn thấy, bất kể chi tiêu hay chi tiêu, đều dài hơn con số trên sổ ghi chép tài chính của Quảng Tây. Tính toán tồn trữ trong kho, bên này trừ Quế Châu, Cù Châu, hơn phân nửa là mấy trăm mấy ngàn mà thôi, mà kinh thành, tùy tiện một huyện cũng là mấy vạn mấy vạn. Đây còn là phần lớn tiền lương, đều hướng mấy kho lớn trong thành Khai Phong hội tụ kết quả nhiên là không thể so sánh. Bộ sách của Khâm Châu được đặt trên bàn của Hàn Cương, trước sau so sánh, phát hiện không sai liền đóng sổ sách cũ và sổ sách mới lại, lập tức phun ra một đám cho bụi, khiến Hàn Cương ho khan vài tiếng. Long Đồ, bạn hầu bên cạnh nhân cần hỏi, đi lên phải giúp đấm lưng. Không có việc gì. Hàn Cương lắc đầu, bảo hắn mở cửa sổ ra. Một làn gió mát mẻ thổi vào, hắn cảm thấy rất thoải mái. Không còn là Long Học, mà là Long Đồ. Cho dù không vinh quang bằng việc Trương Hàm nhảy vào Tây phủ, nhưng danh hiệu học sĩ Long Đồ các cũng đủ khiến 99% quan văn trong triều hâm mộ và ghen tị. Phải biết rằng, ngay cả Bao Trưởng làm được phó sứ khu mật cũng không phải là học sĩ Long Đồ các, theo như lời hậu thế Bao Long Đồ, căn bản là kết quả nghe nhầm đồn bậy đại tống tuy nói là trọng văn thính võ, nhưng phong thưởng quân công xa xa nặng hơn công lao khác. Chỉ chính mặc dù tốt, mỗi một nhiệm kỳ thi đều có thể lấy được thượng thượng, bốn khóa 27 đầy đủ nhất, cũng so ra kém một lần chém đầu hơn ngàn đại thắng. Hàn Cương qua tay chính là cuộc chiến diệt quốc, làm phó soái, hơn nữa còn có công lao lâm trận chỉ huy, công lao hắn được phân cũng không ít hơn vị chủ soái Trương Hàm kia bao nhiêu. Nhưng tất cả những thứ này đều đã qua, trước mắt càng quan trọng hơn là phát triển sản xuất. Giao Châu hiện giờ được xưng là 72 bộ, trên thực tế tổng cộng 74 bộ tộc nằm vùng. Mấy chục bộ tộc lớn nhỏ chia cắt bình nguyên hai bên bờ sông Phú Lương hầu như không còn. Nhưng bọn họ không am hiểu sản xuất nông nghiệp, cho nên thủ đoạn của Hàn Cương là mô phỏng theo cách làm của Hi Hà Lộ, từ trong quân và dưới trướng, lựa chọn binh sĩ tinh thông nông sự và bách tính, mời bọn họ làm nông quan, đi chỉ điểm sản xuất nông nghiệp của Man bộ. Nếu như một đám man dợ Khê Động Sơn muốn tự mình trồng trọt, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không quá tận lực, nhưng hiện tại có người giao chỉ làm thay, đương nhiên không ngại tốn thêm một chút khí lực khi sử dụng roi. Vì cam đoan địa lực, đất đai các bộ giao châu đều áp dụng thay phiên tác chế, nhưng sản xuất sẽ không ít, chỉ là nửa năm trước đó, các bộ cấp tốc trồng trọt, sản xuất lương thực đã đủ cho bọn họ dùng gần một năm, ngoài ra gieo trồng mía quy mô lớn, cũng đều đang ấp ủ chỉ cần có thêm một năm nữa, giao châu có thể có biến dạng lớn, 3-5 năm sau, chính là biên châu giàu có đông đúc như Hy Hà Lộ. Nhưng trong lòng Hàn Cương bỗng nhiên có chút phiền muộn. Vương phụ mẫu, bỏ lại cuộc sống vợ con, chẳng lẽ còn phải qua thêm một năm? Thật ở Nam Cương 2 năm, trong gian chỉ có vội vàng một hồi, hắn cũng thật sự là nhớ nhà. Chương 169. Hồng Tín Phi báo vẫn còn chậm. Chương 169, Hồng Tín Phi báo vẫn còn chậm. Một phong thư chỉ có hai trang cầm trong tay, Hàn Cương lật qua lật lại nhìn hồi lâu, đây là thư riêng Vương Bàng gửi tới, cùng thư tín của thê thiếp nhà mình đều đưa tới. Tuy rằng thư tín không dài, nhưng bên trong nói không ít chuyện. Tỷ như Thái Đỉnh đột nhiên bị phong tật trên điện, tỷ như Lữ Công Trứ hồi kinh, tỷ như Thiên Tử bởi vì Tư Mã Quang tu trị thông giám mà bị bệnh nóng, đặc biệt sai sứ giả bàn thuốc lạc dương. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Vương An Quốc qua đời. Thái Đỉnh phát bệnh trên điện, trên cơ bản sinh mệnh chính trị của ông ta xem như xong rồi. Nếu ông ta không chủ động xin từ chức, đàn trương của các ngự sử có thể nhấn chìm cả nhà ông ta. Su Mật Viện vừa mới có thêm phó sứ Su Mật, bây giờ lại thiếu một người. Số người vẫn không thay đổi, nhưng cục diện cố hữu mấy năm nay trong Tây phủ đã xảy ra biến cố lớn. Mà thời gian Vương Thiểu ở Su Mật Viện cũng đã rất dài, rất có thể trong thời gian ngắn sẽ có biến hóa, ít nhất khả năng Vương Thiểu ra ngoài là rất lớn. Mà Lữ Công Trứ, hắn là đảng cũ đáng tin, năm xưa vẫn là hắn đề cử Vương An Thạch, sau đó lại bởi vì phản đối luật mới mà ra ngoài. Bao gồm hắn ở trong, một đám trọng thần đảng cũ ở trong mấy năm lục tục đều bị đuổi khỏi kinh thành, bởi vậy xác lập quyền uy luật mới. Nhưng trước mắt Lữ Công Trước hồi kinh, làm người ta không thể không phỏng đoán, Thiên Tử có ý một lần nữa khởi dụng đảng cũ hay không điểm này, Thiên Tử đã xác nhận với sự quan tâm của Tư Mã Quang, tuyệt đối không thể chỉ vì nghe nói Tư Mã Quang bị cảm nắng trong khu vui chơi một mình mà cố ý ban thuốc, với thân phận của đảng cũ Tư Mã Quang xích tùng, làm như vậy có ý nghĩa chính trị quá nặng. Ít nhất trước đây, Thiên Tử sẽ không làm trực tiếp như vậy. Ba chuyện này không liên quan nhiều đến Hàn Cương, nhưng tiếp theo lại là tin tức Vương An Quốc qua đời. Hàn Cương và Vương An Quốc cũng không lui tới nhiều, ba huynh đệ của Vương An Thạch phản đối biến pháp nhất chính là Y, nhưng tình cảm giữa hai huynh đệ Vương gia rất sâu, năm đó Vương Lịch chết sớm, một nhà già trẻ ăn, mặc, ở, đi lại đều dựa vào động lực của một mình Vương An Thạch chống đỡ lên. Làm huynh trưởng, Vương An Thạch làm rất nhiều cho huynh đệ, mà mấy huynh đệ kính trọng đối với Y cũng không cần phải nói. Năm ngoái Vương Cương chết bệnh, năm nay Vương An Quốc lại ốm chết, cha vợ nhà mình sẽ có tâm trạng như thế nào, Hàn Cương ít nhiều có thể hiểu được. Theo lý mà nói, nếu Vương An Quốc đã chết bệnh, Vương Bàng Tử cũng không nên liên lụy đến những chuyện linh tinh khác trong thư. Nhưng nhìn hai lần, vị nội huynh này của hắn cũng có thể hiểu được. Xem ra tiến bộ không nhỏ à, Hàn Cương ở trong tiểu sảnh lẩm bẩm, Vương Bàng sau khi đi ra nhậm chức quan, hai năm qua ở các phương diện đều có chỗ phát triển, từ trong phong thư này cũng có thể nhìn ra một hai. Mặc dù trong thư Vương Bàng hữu không đề cập đến đôi câu vài lời, nhưng Hàn Cương có thể nhìn ra tâm cảnh Vương An Thạch có biến hóa. Thiên tử cũng có lòng thay đổi nhân sự hai phủ, nội ưu ngoại vây, cha vợ của mình hơn phân nửa không làm được chức tể tướng, là chuẩn bị qua sông đoạn cầu sao? Hàn Cương tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng không có nửa điểm phẫn nộ, chỉ là vì cha vợ của hắn cảm thấy vài phần bi ai, thọ chết cáo buồn, cảm hoài loại vật thương. Triệu Tuân làm như vậy là đang ở bổn phận của Tân Thiên tử. Từ góc độ chính trị mà nói, trong vài năm Tân Pháp tiến bộ điên cuồng, lúc này nhất định là cần hơi chút hòa hoãn một chút. Hơn nữa Vương An Thạch khống chế triều chính thời gian cũng quá dài. Như thế, làm tể chấp quan nghe lời vài chục năm cũng không có vấn đề gì, Thiên tử không cần vì thế mà lo lắng. Mà một tể tướng cường thế, 3-5 năm đã làm cho người ta ngại quá dài. Hơn nữa những năm gần đây quan quân thắng tích lũy, mặc dù 5 năm thai dị, nhưng triều đình chi tiêu vẫn có thể duy trì cân bằng, tâm nguyện của cường binh Triệu Tranh Phú Quốc đã trở thành sự thật, mục tiêu còn lại chính là lệ binh mặt mã, kiếm chỉ Tây, Bắc. Lấy tình huống trước mắt mà xem, chỉ cần đem pháp độ cùng điều lệnh đã thành hình tiếp tục bảo trì xuống, đặt thành mục tiêu cuối cùng cũng chỉ là cần thời gian mà thôi. Từ phương diện này mà nói, Vương An Thạch không còn là không thể thiếu nữa. Nếu như Vương An Thạch có thể chủ động xin từ quan, hơn phân nửa có thể lưu lại một giai thoại vua tôi tương đắc, trước sau vẹn toàn. Hàn Cương lắc đầu, Vương An Thạch không thể ở trên tướng vị cả đời, sớm muộn gì cũng phải đi, nhân lúc quốc thế đại hưng trước mắt mà rời đi, cũng coi như là kết quả tốt. Ngày sau nếu trên triều đình có dung chuyện, ý sẽ trở lại trấn trụ triều cục, đây chính là tác dụng của Nguyên Lão Trọng Thần. Hết thảy hẳn là trong vòng nửa năm có kết quả, mình chỉ cần chờ xem là được. Sau khi gấp thư lại cất đi, Hàn Cương cầm lấy một tấm danh thiếp trên bàn nhìn nhìn, gọi thân binh ngoài cửa vào, đi gác cổng, dẫn hai người Võ Phúc, Du Đình đi thiên đình. Võ Phúc, Du Đình là thủ lĩnh ngư dân Khâm Châu. Hôm qua Hàn Cương phái người truyền lời hôm nay tới, không dám qua loa, đúng hạn chạy tới cửa chờ đợi phân phó. Khi Hàn Cương đến sảnh phụ, hai thủ lĩnh ngư dân đang đứng bất an, thấy Hàn Cương rốt cuộc xuất hiện bèn vội vàng quỳ xuống thông danh hành lễ. Hàn Cương ngồi xuống nhìn hai người, bọn họ mặc áo choàng làm bằng lụa rất ngăn nắp, mũ trên đầu che đi búi tóc cột cổ sống khác với người Hán, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, ngoại trừ màu da hơi đen một chút, thì là hai phu ông bình thường, ngay cả bụng cũng đầy mỡ. Đợi đến khi hai người nơm nớp lo sợ đứng lên, Hàn Cương cười ôn hòa, quan Nhật Bản trước đây từ Giao Châu trở về từ biển, vừa vặn nhìn thấy có người hái châu ở trên biển, cho nên tìm các ngươi đến hỏi một câu. Hai người nhìn nhau, như thở phào nhẹ nhõm. Võ Phúc rút từ trong tay áo ra một danh mục quà tặng, cung kính cúi người, hai tay dâng lên, tướng công, đây là một chút hiếu tâm của tiểu nhân, rất mỏng manh, không có lòng kính trọng. Bản quan không muốn chân châu của các ngươi, từng viên đều là mạng người, bản quan cũng không có tâm tư lấy. Hàn Cương lắc đầu, không thèm nhìn lấy tờ đơn lại, hái hảo mấy trăm mấy ngàn mới có thể có một hai viên chân châu thượng hạng, còn phải đề phòng ngư hổ sang ngư, sinh kế này xem như vất vả. Hai người cho rằng Hàn Cương giả vờ khuyên nhủ thêm hai câu, đợi đến khi Hàn Cương gầm lên một tiếng, lén nhìn thấy vẻ mặt của hắn mới xác nhận vị tướng công chuyển vận trẻ tuổi này quả nhiên không muốn nhận lễ vật, kinh ngạc thu hồi danh mục quà tặng. Tướng công nói đúng, quả thực là vất vả. Hàn Cương bi thiên mẫn nhân thở dài, mùa hạ thu hàng năm lại có nhiều bão. Châu huyện dựa vào biển hàng năm gặp tai ương, ngày hôm qua ta lật xem sổ sách, 10 năm gần đây, ít nhất cũng có mấy chục người chết trong tai họa gió. Các ngươi ở trên biển, chỉ sợ hai thương càng nặng hơn. Tướng công quả nhiên là tấm lòng. Chúng ta ở trên biển, năm nào không chết người. Nhà nhà đều có người chết trong bão táp. Nếu đã như vậy, vậy vì sao không lên bờ mua đất, đổi một kế sinh nhai ổn định? Đều nghĩ như vậy, nhưng làm sao cũng không được. Tướng công biết chúng ta vất vả, nhưng người Khâm Châu đâu quản. Người đản gia chúng ta vừa nói muốn mua đất, giá tiền đều có thể tăng lên trời. Du Đình tiêu khổ, tiểu nhân hai đời vất vả, mới tích góp được chút tài sản, thật vất vả mới đặt mua hai mảnh đất, một gian phòng. Những người khác còn không bằng tiểu nhân, có chút tiền mua chút quần áo liền tan hết, nơi nào còn có thể mua được. Phương Kim Giao Châu mới tái nhậm chức, đang thiếu nhân khẩu, nếu các ngươi có thể rời đến Giao Châu, đặt chỗ ngược lại rất thuận tiện. Hàn Cương nhấp một ngụm trà, lơ đãng nói một câu. Tướng công, tiểu nhân đều đã quen với khí hậu Khâm Châu, đột nhiên đi Giao Châu, khí hậu không hợp. Giao Châu cũng không muốn, nếu nói lộ trình, cũng chỉ là đường thủy thuận gió đi về phía nam một ngày mà thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng phát hiện Hàn Cương đang nghiêm túc tính toán như vậy. Vũ Phúc bịch một tiếng quỳ xuống, tướng công muốn tiểu nhân làm châu làm ngựa cũng được, nhưng Giao Châu này tuyệt đối không dám đi. Sóng gió Giao Châu có thể còn nặng hơn Khâm Châu. Không phải nói để các ngươi xây nhà sao? Đương nhiên sẽ không ở trên nước. Cái này, nhưng mà không có tiền. Vậy càng không cần lo lắng. Sau khi đến Giao Châu, việc mua đất được coi là việc khác, mà quan phủ cũng sẽ phân cho các ngươi một phần ruộng vĩnh nghiệp, không cần các ngươi một văn tiền, đủ no đủ để chi tiêu. Sau này có ruộng đồng, cũng không cần lại sợ sóng gió, cũng không cần phải chịu khổ như khai thác châu nữa. Ven biển Khâm Châu tổng cộng hơn 1000 hộ ngư dân, phòng trừng cũng không có mấy nhà có sản nghiệp. Chỉ cần chuyển nhà, từ đó có sản nghiệp, ngày sau cũng có thể cho con cháu một cuộc sống an ổn. Hàn Cương nói từng câu, làm cho bọn họ không thể nào từ chối. Võ Phúc và Du Đình hai người sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cắn răng, liên tục dập đầu nói: "Tướng công minh dám, tiểu nhân đời đời kiếp kiếp kiếm ăn trên nước, khổ nữa mệt nữa đều là công việc từng đời chuyển xuống, tóm lại là quen tay." Đột nhiên tiểu nhân đi trồng trọt, nhưng ngay cả quốc cũng không biết nên lấy như thế nào, chỉ có thể đem nhà mình cho đói chết. Khê Động Man Bộ ở Lam Châu Tả Hữu Giang cũng không biết trồng trọt, nhưng bọn họ bây giờ không phải vẫn là khai khẩn đất hoang ở Giao Châu sao? Luôn có thể học được, quan phủ cũng sẽ phái người chỉ điểm làm sao trồng trọt. Và lại hai năm vừa mới bắt đầu, sẽ không thu thuế phú của các người, nếu có tai họa, quan phủ còn có thể cứu tế, tất cả đều không cần lo lắng. Bản quan cũng biết, ngay từ đầu khẳng định là vất vả, nhưng qua vài năm nữa cũng có thể tốt lên, ngày sau con cháu không cần phải chịu khổ hái châu bắt cả nữa, cũng không cần lại sợ bão, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Hàn Cương không ngại phiền phức giải thích cho hai tên thủ lĩnh ngư dân, nhưng hai người cứ dập đầu bang bang, chán đều đỏ, nhưng không chịu đáp ứng. Túi đầu nhìn hai con côn trùng dập đầu trước chân, ánh mắt Hàn Cương lạnh lẽo như nước lạnh. Về chuyện hợp nhất ngư dân, Hàn Cương thật ra có thể trực tiếp tuyên bố một đạo công văn, truyền đạt mệnh lệnh của mình, công tác cụ thể còn lại tự có châu huyện địa phương hoàn thành. Hắn đã làm được chuyện vận sứ, vì chút chuyện này, tự mình trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, kỳ thật nói đến tức là mất thân phận, đồng thời cũng không hợp quy củ quan trường, điều này tương đương với không tin tưởng năng lực của Khâm Châu Chi Châu, đồng thời nếu xảy ra nhiễu loạn, cũng không có cách nào đổ hết tội lỗi lên người người phía dưới, chỉ có thể tự mình gánh chịu toàn bộ, xem như tự chuốc lấy cực khổ. Người thông minh cũng không nên làm như vậy. Nhưng Hàn Cương chỉ muốn xem thử người lãnh đạo ngư dân rốt cuộc là người thế nào, cũng cố gắng đi bước đầu tiên. Chỉ cần mở đầu tốt, ngày sau phúc kiến, lưỡng quảng, thậm chí bao gồm chiếc nam, hơn vạn dặm đường ven biển, cửa sông, tổng cộng 10 vạn ngư dân, đều có thể làm từng bước biên tập dân tệ, sau đó tìm kiếm nơi thích hợp an trí bọn họ. Chương 170. Hồng Tín Phi báo cảm rất muộn, 1. Chương 170. Hồng Tín Phi báo cảm rất muộn, 2. Hôm nay gặp hai tên thủ lĩnh ngư dân, Hàn Cương vừa nhìn thấy quần áo bọn họ mặc trên người, liền biết hai người này không thể dùng. Thông qua giao lưu chính diện, càng xác nhận điểm này. Tuy bọn họ cũng là ngư dân, nhưng là quỷ hút máu bóc lột ngư dân nghèo khổ, mình ăn đến nao đầy rồi mỡ, lại không để ý tộc nhân dưới bọn họ. Hơn 1000 ngư dân trong tay hai người chính là một khoản tài phú lớn nhất của bọn họ. Hàng năm đều có thể dựa vào ngư dân để có được thu nhập hơn mấy ngàn vạn quan, ở trong thành Khâm Châu còn có một phần sản nghiệp, thử hỏi làm sao có thể từ bỏ tất cả những thứ này. Không chỉ có hai gã thủ lĩnh ngư dân Khâm Châu, thủ lĩnh ngư dân các lộ duyên hải phía nam, hẳn là đều không thể để mình sử dụng đạn ngư dân có hộ tịch không nhiều, chủ yếu đều là đầu lĩnh lớn nhỏ mới có. Khi cần nộp thuế phú và lao dịch, quan phủ đều trực tiếp tìm những thủ lĩnh này, rồi do thủ lĩnh phân công xuống dưới. Đạn ngư dân không có hộ tịch, thật ra tương đương với bộ khúc của thủ lĩnh, chết sống đều do thủ lĩnh các nhà định đoạt đối với bộ khúc nắm giữ quyền sinh sát trong tay, muốn một câu nói liền để cho bọn họ buông tha. Chuyện này, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền biết hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ mặc dù thoạt nhìn đích thật là sợ hãi mình, nhưng nếu xúc động đến lợi ích của bọn họ, cũng sẽ liều mạng. Hàn Cương cũng không muốn nhìn bọn họ dập đầu cầu xin tha thứ nữa, được rồi, hai người các ngươi đứng lên đi. Về việc này, bản quan cũng sẽ không ép các ngươi. Nguyện ý đi cũng tốt, không muốn đi cũng tốt, hết thảy đều do các ngươi tự quyết định. Trở về tiêu tốn 10 ngày nửa tháng tụ lại thương lượng một chút, hỏi người phía dưới của các ngươi, muốn đi thì trực tiếp đi Giao Châu, không muốn đi thì ở lại Khâm Châu là được. Không cần vội vã hồi phục cho bản quan. Hai thủ lĩnh ngư dân cứ như vậy bị dẫn đi, nhìn biểu tình trên mặt bọn họ, đều là một bộ nghi hoặc khó hiểu. Hàn Cương không khỏi quá dễ nói chuyện, nhưng tuyệt không giống như trong truyền thuyết, một câu nói của Nam Linh Giao chỉ đã biến thành tiểu Hàn tướng công tàn phế. Hàn Cương cười cười nghi hoặc với bọn họ. Cái này cũng không trách bọn họ, hắn chỉ là không nóng lòng mà thôi, cho nên nhìn dễ nói chuyện. Kế tiếp hắn muốn dán thông báo công bố, cũng phải nhường, nói vậy hai người Võ Phúc, Du Đình không cách nào bịt kín lỗ tai và mắt của ngư dân bên dưới. Chỉ cần có một hai người cảm thấy hứng thú, đồng ý rời đến Giao Châu là đủ rồi. Thủ đoạn chẳng qua chỉ là bốn chữ uy hiếp dụ dỗ, nhưng muốn dùng vừa đúng lại không phải dễ dàng như vậy. Một đống chướng ngại vật, cưỡng ép rút ra chỉ khiến sinh loạn, trước hết phải khiến ngư dân có ý nghĩ khác, quan phủ mới nhúng tay vào được. Biện pháp tốt nhất là tạo ra hai điển hình, lấy bọn họ làm ví dụ, chỉ cần có lợi, sẽ từ từ thu hút người khác. Nếu như khi đó Vũ Phúc, Du Đình hai gã thủ lĩnh còn dám ngăn cản, vừa vặn có thể cùng nhau giải quyết, lúc Khâm Châu bị công phá, ngư dân thừa hỏa đánh cướp, Hàn Cương còn nhớ rõ rành mạch. Hai vị thủ lĩnh này cho dù không phải người kích động trực tiếp, cũng khẳng định tiến hành ngầm đồng ý, nếu muốn hỏi tội, không thể thiếu một phần của bọn họ. Chuyện này cần nắm chắc chừng mực và tiết tấu, Hàn Cương cũng chỉ có thể trực tiếp nhúng tay xử trí từ chuyện vật đi. Nếu giao cho địa phương quản lý, hơn phân nửa sẽ gián cáo thị, sau đó ép buộc ngư dân rời về Giao Châu, cuối cùng chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Hàn Cương cười tự dễ ước, hắn còn nhiều thời gian ở Quảng Tây, có thể đợi ngư dân từ từ đầu tư. Tin tức Trương Hàm đến Giao Châu, khi truyền đến tay Hàn Cương, hắn vừa vặn kết thúc tuần tra Liêm Châu, Khâm Châu, đến Cụ Châu ở Liêm Châu, Hàn Cương cũng gọi thủ lĩnh ngư dân địa phương tới hỏi thăm, không có gì bất ngờ xảy ra thì nhận được câu trả lời phủ định. Ngoài ra, nhân lúc trời quang một ngày ngẫu nhiên, đi Hải Giác đỉnh dạo chơi. Lúc này chân trời góc biển không ở Hải Nam, mà ở Khâm Châu, Liêm Châu. Khâm Châu có đỉnh Thiên Ngai, Liêm Châu là đỉnh Hải Giác. Tuy nhiên cũng không có chỗ nào quá đặc biệt. Trước mắt bàn về rất nhiều quân châu của Đại Tống, nơi nào càng dựa vào phía nam, đáp án đương nhiên không phải là Khâm Châu và Liêm Châu, mỗi người đều biết Giao Châu càng về phía nam một chút. Chi Châu Liêm Châu còn mời Hàn Cương thuận tiện đi dạo một vòng Hợp Phổ nơi đó sản xuất chân châu, mới có thể được gọi là Hợp Phổ Châu. Nhưng Hàn Cương ngẫm lại vẫn thôi đi, uyển chuyển từ chối lời mời thịnh tình. Hắn không có hứng thú với chân châu, cũng không cần phải dính vào hiểm nghi của ruộng đồng lý đi một vòng ở phía nam Quảng Tây, cuối cùng Hàn Cương cũng về tới Cụ Châu. Tô Tử Nguyên làm ở Cụ Châu Chi Châu cũng coi như là lại có năng lực, thủ đoạn trị sự rất xuất chúng. cộng thêm hắn không chỉ kế thừa dư âm của phụ thân, bản thân cũng lập được công lớn, danh vọng cực cao ở Cù Châu, chuyện phân phó xuống dưới, không ai sẽ chỉ hoãn từ chối. Dưới sự cai trị của hắn, đồng thời cũng trải qua gần 2 năm nghỉ ngơi lấy sức, Cù Châu cũng coi như là náo nhiệt. Trên phố xa tiếng người ồn ào, mấy con phố buôn bán đều chật ních người ngựa và xe cộ. Phế tích trong thành đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, mà đất trống thì đã bị người mua đi hơn phân nửa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy có người đang xây nhà. Hàn Cương sau khi vào thành một đường đi tới, hài lòng gật đầu, so với lúc hắn 3 tháng trước đến đây, trong thành thế nhưng là lại nhiều hơn rất nhiều kiến trúc. Hàn Cương tại Cù Châu hy vọng lưu trữ, gần với Tô Giam không tại nhân thế, vì tiết kiệm chút phiền phức, hắn tiến vào Cù Châu thành liền hành quân lặng lẽ, chỉ phái một thân tùy đi thông báo Tô Tử Nguyên, chính mình trực tiếp đi Châu học căn thân. Các học sinh trong Châu học cũng nhiều hơn một chút, bọn họ vừa mới thi qua nguyệt khảo, chính là gọi bạn bè chuẩn bị ra ngoài thư giãn một chút. Chỉ là Hàn Cương vừa đến, liền dọa bọn họ ngoan ngoãn canh giữ ở trong trường học. Hàn Cương nhìn bài thi của bọn họ một chút, đề mục và đáp án đều thiên về quan học, hơn nữa cũng có thêm điều mục về phương diện thủy lợi, nông sự và binh pháp. Bị Hàn Cương ảnh hưởng, Tô Tử Nguyên dần dần nghiêng về phương diện lý giải kinh nghĩa về quan học, mà học quan Y Lý Châu vừa mới nhậm chức là phụ tá lý phục của Hàn Cương, sau khi hắn vì công được quan liền được Hàn Cương đề cử đến vị trí này. Dưới ảnh hưởng của Hàn Cương, Tô Tử Nguyên và Lý Phục, tập tục sĩ Lâm Quảng Tây dần dần lệch gần với quan học nhất mạch. Hơn nữa nghiên cứu học tập quan học cũng có chỗ tốt thực tế đối với bọn họ. Trên cơ bản sĩ tử ở Quảng Tây đều không trông cậy vào có thể đậu tiến sĩ, chỉ là nếu có thể trở nên nổi bật trong châu học, như vậy cũng có thể đi ra làm nhất quan, mặc dù không chính thức cáo thân, nhậm chức cũng không trải qua khảo hạch nội cương, người ta gọi là bản quan giả, cho nên tên là nhất, nhưng trải qua vài lần ma sát, cũng có tư cách chuyển thành quan viên chính thức. Mà quan chủ khảo thí nhất quan, chính là chuyển vận sứ, cũng chính là Hàn Cương hắn. Dưới sự đi cùng của Lý Phục, Hàn Cương ca ngợi mấy học sinh xuất sắc, lại dặn dạy học sinh thi không đạt chuẩn, sau đó lại động viên một phen. Qua một lúc, Tô Tử Nguyên nhận được tin tức từ trong nha môn tới, muốn đón gió tẩy trần cho Hàn Cương. Tô Tử Nguyên lúc này đã là thông gia của Hàn Cương, cũng vào nửa năm trước, sau khi chém một đám tù binh tàn sát Cù Châu ở trước Trung Dũng Từ Đường, Hàn Cương liền thay trưởng tử Hàn Trung cầu hôn với con gái của Tô Tử Nguyên. Cho dù chưa hết hiếu kỳ, không tiện nghị luận chuyện kết hôn, nhưng lấy giao tình của hai người Hàn Cương và Tô Tử Nguyên mà nói, ước định trên miệng đã đủ rồi. Chờ ngoại trừ hiếu gia, lại đi hoàn thành thông danh, nghi thức đính hôn của Nạp Thải cũng không muộn. Sau bữa tiệc đón gió, cũng chính là buổi tối nghỉ ngơi, Hàn Cương nhận được tin tức Trương Hàm đến Giao Châu. Ngoài ra còn có một bản báo cáo từ chi nhánh Giao Châu của Thuận Phong Hành đưa tới, trên đó nói tình hình khai thác nghiệp vụ tháng này ở Giao Châu, mặt khác còn nhắc tới mua bán hương dược của một thương nhân Phúc Kiến Mê Cầu. Hàn Cương lờ mờ còn có chút ấn tượng, dường như là biểu huynh Lý Tín từng nhắc tới. Theo Trương Hàm đến, Trương gia xem như đã cắm rễ ở Giao Châu. Nhưng chính thức ra mặt tổ kiến thương hành đương nhiên không phải là Trương Hàm, Trương gia cũng có người đại diện trong thương sự. Hàn Cương cũng sẽ không vì chuyện của Trương Hàm mà hao tâm tổn trí, chi châu Giao Châu Lý Phong chính là môn khách của Trương Hàm, đương nhiên tất cả đều sẽ chiếu cố tốt. Điều duy nhất hắn mong mỏi chính là hy vọng Trương gia có thể từ bỏ tâm tư chỉ vì cái lợi trước mắt, có thể an tâm đặt mua sản nghiệp, mà không phải chỉ giới hạn ở nghề buôn bán chuyển vận lên làm. Chỉ là Trương Hàm vừa đến Giao Châu, liền vội vã hỏi thăm sản xuất các loại hương dược, Hàn Cương sầu lo cũng không phải là buồn lo vô cớ. Dưới gian đến, Hàn Cương cầm bút, suy nghĩ nên viết thư cho Trương Hàm như thế nào thì thích hợp hơn. Sơ suất không dễ gần, từ ngữ này rất tốn công suy nghĩ. Dưới ánh đến lay động, ước chừng 2 canh giờ, Hàn Cương rốt cục đặt bút xuống, xoa xoa hai mắt vừa trướng vừa đau. Cũng coi như là biết vì sao Âu Dương Tu Cận Thị gần như là mắt mù, lập tức, gối, nhà sĩ, ngay cả ba chỗ này cũng không buông sách xuống, mắt không xấu mới là lạ. Trong thư, Hàn Cương quá mức chú ý tới việc buôn bán hương dược ở đầu sóng ngọn gió của Trương gia, khuyên can hai câu. Tuy nhiên, hắn cũng tiết lộ một chút kỹ thuật chế tạo đường trắng, cũng đề nghị hai nhà thiết lập xưởng chế đường ở Giao Châu, liên hợp 72 bộ cùng nhau lũng đoạn ngành sản xuất đường ở Giao Châu. Hiểu thì lấy lý, dụ dỗ, hai bên cùng làm, luôn là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Hàn Cương và cha của Trương Hàm, Trương Du có ơn cứu mạng, có phần ân tình này, hai nhà Trương, Hàn hôm nay mới có thể đi được gần như thế. Thêm nữa Hàn Cương và Trương Hàm lại là minh hữu trên chính đàn, quan hệ hai bên cũng càng thêm vững chắc. Nhưng ân tình sẽ dần dần phai nhạt, minh hữu chính đàn cũng sẽ bởi vì chính kiến không hợp mà dần dần tách ra, nhưng nếu có tiền tài tới vào, minh ước này có thể càng thêm vững chắc, thời gian duy trì cũng càng thêm dài. Một người khác có ơn cứu mạng với Trương Du là Lưu Trọng Vũ. Trương Hàm sau khi đến Su Mật phủ nhậm chức không đến 2 ngày, liền tìm cơ hội để cử trước mặt thiên tử, chuẩn bị điều ông đến Tiệm Tây quan lập công. Nhưng Lưu Trọng Vũ vận khí rất tốt, lúc ở đình đối được Triệu Tuân nhìn trúng, ở lại trong kinh nhậm chức. So ra mà nói, Vương Tuấn Thần không có vận khí đó, số lần hắn lên kinh còn nhiều hơn Lưu Trọng Vũ, nửa năm trước còn vì gia lô xuyên đại thắng mà lên kinh diện thánh, nhưng cũng vì tuổi tác, vẫn ở lại đô giám một bậc, tuy rằng lúc được chức quan là thay đổi tuổi tác, nhưng vẫn có vẻ quá trẻ tuổi. Hơn nữa công lao không chói mắt như Lý Tín, liền giống như Triệu Long ở lại đường Hy Hà, đều là đô giám đô tuần, không cách nào đi lên trên một đường quản lý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người Vương Thuấn Thần và Triệu Long đều đã là phó sứ trừ ti tòng thất phẩm, với tuổi tác của bọn họ mà nói, trong quân cũng không có mấy người có thể so sánh được. Ngày sau chỉ cần có cơ hội, đánh thắng mấy trận, mấy vị trí của Tam Nha quản quân, vẫn có thể tranh giành một phen. Mình ở quan trường, vị trí đã rất cao, ngày sau có hy vọng chen thân chính sự đường. Trong quân thì có thân bằng hảo hữu, cộng thêm thanh danh của mình, tất cả càng không nói chơi. Hơn nữa mình ở trên bố trí công thương, phương diện tiền tài cũng sẽ không thiếu. Còn có địa vị của mình ở trong quan học nhất mạch, nhân tài cũng sẽ không ít. Người, tài, quyền đều không thiếu, địa vị tương lai trên triều đình có thể suy ra. Hàn Cương trầm ngâm dưới ánh đèn đuốc cú ám. Bố cục như vậy vẫn kém một chút, vẫn không đủ vững chắc. Nhưng mà, nếu muốn biện pháp càng vững chắc cũng phải có, trước mắt cũng có manh mối, cách thành công cũng không xa. Chỉ cần có thể thành công thực hiện, địa vị của mình sẽ vững chắc hơn trước mắt gấp trăm lần. Chương 171. Hồng Tín Phi báo cảm giác muộn, 2. Chương 171. Hồng Tín Phi báo cảm giác muộn, 3. Ta tội gì mà đến được đây? Gia Luật Tất Tân kinh ngạc mở to mắt, hiển nhiên là khó có thể tin. Ta tội gì mà đến được đây? Tiêu Đắc Lý nặng nề gật đầu, tỏ vẻ mình cũng không nói sai. Gia Luật Tất Tân lắc đầu, lại bĩu môi, không biết nên nói cái gì cho phải. Qua một lúc, mới thất thanh mà cười. Đầu tiên là nhẹ giọng ha ha, sau đó tiếng cười càng ngày càng phong túng, cuối cùng đúng là khó có thể ngăn chặn cao giọng của thiếu. Tiêu Đắc Lý đặc tự mình áp giải phế thái tử đi thượng kinh lưu vong, còn có Tiêu Thập Tam trực tiếp tham dự án thái tử mưu phản cũng cười phá lên. Ba gã trọng thần Liêu quốc, cười đến tùy ý cuồng phóng, cự thạch một mực đặt ở trong lòng bọn họ, rốt cục dịch chuyển đi. Dùng thời gian gần 3 năm, cuối cùng thấy được kết cục có thể đụng tay. Lời nói ngây thơ như vậy, không đến lúc tuyệt vọng đến thần trí mơ hồ, làm sao có thể hỏi ra miệng. Tuy là cha con ruột thịt, đến phiên đế vị thuộc về ai, thì không có thân tình gì đáng nói. Nam Triều ở trong sử sách Tô Son địa phấn, trên thực tế còn không phải như thế. Mà Hàn địa phương Bắc, phụ tử tử hiếu cũng không phải không có, nhưng đến thời điểm tranh quyền và vị, cũng đừng hy vọng sẽ lưu tình. Hơn nữa mười mấy năm trước vụ án Hoàng Thái Thúc Gia Luật Trọng Nguyên mưu phản, đến nay vẫn còn lưu lại bóng ma thật sâu trong lòng Thiên Tử Đại Liêu trên triều đình, đối với chuyện mưu phản là khẩn trương cùng đề phòng nhất. Gia Luật Tất Tân chỉ sai thủ hạ đi tố cáo Cận Thần Đông Cung và mấy tên túc vệ đang lưu đồ bí mật ủng hộ thái tử đang vị, chuẩn bị xong chứng cứ, tiếp theo chính là chờ hoàng đế nổi giận, rơi xuống người thái tử. Sau khi Tiêu hoàng hậu bởi vì thông dâm mà được ban chết, làm thái tử điện hạ của nhi tử thân sinh của bà ta, làm sao có thể còn bảo vệ địa vị vốn có trong lòng thiên tử. Ngụy Vương điện hạ Đại Liêu cười lạnh. Mấy năm trước khi Gia Luật Tuấn kiêm lĩnh Nam Bắc Xu mật viện, bắt đầu nhằm vào mình mà ra tay, vì thế mà nhà mình đã dồn toàn bộ tính mạng của mình lên đó làm tiền đặt cược, hắn lại không có giác ngộ này, cuối cùng bị phế đi làm thứ dân, kết cục bị giam ở Thượng Kinh, có gì phải oán giận chứ? Tiêu Đắc Lý hướng chủ nhân của mình biểu dương công trạng, mặt tướng đã sai người xây một bức tường cao có nhà, chỉ có chim có thể bay qua, trên tường chỉ chừa một cánh cửa nhỏ thông ăn uống, lại có một đội nhân mã chăm chú canh chừng, cho dù là ai cũng đừng nghĩ nói thêm một câu với bên trong. Trung quy không thể đóng cửa cả đời. Tiêu Thập Tam chỉ lên trên, phía trên chỉ có một đứa con trai như vậy. Đây là không nói lời thừa sao? Liếc Tiêu Thập Tam trong vẻ mặt mang theo tàn nhẫn một cái, Gia Luật Tất Tân đâu cần người nhắc nhở, càng không cần người thúc giục hắn không cần nương tay. Có Hoàng Tôn là đủ rồi. Gia Luật Tất Tân lặp lại, có Hoàng Tôn là đủ rồi. Lại một lần nữa được xác nhận từ Gia Luật Tất Tân, rốt cuộc Tiêu Đắc Lý và Tiêu Thập Tam cũng yên tâm. Dù sao bọn họ làm chuyện như vậy, nếu buộc phát ra, khám nhà diệt tộc còn là nhẹ. Không thể đoạn tuyệt hậu hoạn, đêm cũng không thể ngủ yên. Chỉ cần có Hoàng Tôn đang tuổi nhỏ bây giờ làm người thừa kế, Gia Luật Tuấn người này liền không cần tồn tại. Mà hiện giờ thiên tử đang lúc trắng niên, đợi đến khi Hoàng Tôn lên ngôi, còn rất lâu, ở giữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Đắc yên tâm, bỗng nhiên nghiêng lỗ tai, có chút buồn bực hỏi, đã đến lúc này rồi sao còn không nghe thấy tiếng kèn đi săn? Một tháng qua, từ trên xuống dưới đều không có ra ngoài săn thú. Đầu tiên, Tiêu Đắc Lý sửng sốt một chút, sau đó giật mình, trách không được hôm qua trở về không thấy phi thuyền. Cái này cũng khó trách, dù sao lần này người gây ra không phải Hoàng Thái Thúc. Con ruột muốn tạo phản, Gia Luật Hồng Cơ làm sao có thể có tâm trạng tốt? Mùa thu là thời điểm thích hợp săn thú nhất trong năm, nhưng Gia Luật Hồng Cơ đã hơn một tháng không ra ngoài săn bắn. Chuyện này trước tiên là không thể tưởng tượng. Tuy nói du săn tứ phương là thủ đoạn tất yếu để Thiên Tử Đại Liêu dùng để uy hiếp cũng trấn an bộ tộc biên giới, nhưng thích săn thú, đến địa vị Đường Kim Đại Liêu chi chủ, đã có thể nói là lẫn lộn đầu đôi. Vô luận là xuân hạ thu đông, chỉ cần là thời điểm thích hợp săn thú, hắn đều sẽ nhảy lên ngựa thẳng đến khu vực săn bắn. Đến khu vực săn bắn, lại từ sớm đến tối đều kéo cung bắn tên, thậm chí thời điểm không ngủ không nghỉ cũng đều có qua. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Gia Luật Hồng Cơ yêu thích du liệp quá mức xử lý triều chính, cũng sẽ không có Gia Luật Tất Tân nắm giữ triều đình như hiện giờ. Từ sau khi bình định loạn Hoàng Thái Thúc, Gia Luật Hồng Cơ đối với chính vụ xử lý sự vụ vụn vặt càng cảm thấy không kiên nhẫn, chỉ muốn xa vào cuộc sống du liệp thoải mái, mà không phải là vì quốc chính hao phí quá nhiều tinh lực cá nhân cùng với thời gian. Nhưng Gia Luật Hồng Cơ tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, hắn chỉ là ngại xử trí chính vụ quá phiền toái mà thôi. Thi từ làm rất tốt, cùng thần tử tương xứng hòa, thơ làm tập kết mà thành quân thần Đồng Phong thi tập lúc tuổi còn trẻ cũng là cần cù, đầy đầu ý tưởng dốc lòng cầu trí. Nhưng hiện tại lại bỏ xuống tất cả sự vụ, đem sở thích của mình phát dương quang đại. Gia Luật Tất Tân hiện giờ tuy rằng nắm giữ triều chính, nhưng hàng ngày cũng nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Căn cơ của hắn quá mức yếu ớt, thậm chí có thể nói là giống như một nhánh cây to bằng ngón tay, chỉ cần ngoại lực hơi mạnh hơn một chút, là có thể khiến cho quyền thế và địa vị của Gia Luật Tất Tân bây giờ đổ sụp. Sau lưng hắn sẽ không có bộ tộc nhà mình toàn lực ủng hộ. Vạn nhất có một ngày thánh quyến không còn, lúc này có thể khiến thế lực mà hắn tân tân khổ khổ dựng lên sụp đổ trong nháy mắt. Cho dù dưới sự trị vì của Đường Kim Thiên Tử, vẫn có thể được sủng ái, đến đời Thiên Tử kế vị cũng rất khó cam đoan địa vị hiện giờ. Bất quá đó là chuyện sau này, có thể từ từ suy nghĩ đối sách. Trước mắt giải quyết vấn đề khó giải quyết nhất, đương nhiên là phải ăn mừng một chút. Gia Luật Tất Tân vỗ tay, chiếu cho binh sĩ thủ vệ bên ngoài, bảo hắn đi làm chút chuẩn bị. Chuyên môn bày ra một bàn tiệc rượu, dùng để chiêu đãi hai gã thủ hạ đắc lực buôn tẩu vì việc này. Qua ba tuần rượu, Tiêu Đắc Lý cầm ly rượu lên hỏi hắn trong tháng này, có phải Nam Triều lại có động tác gì hay không? Nam Triều gần đây lại điều một nhóm quân đội Hà Bắc đi qua Tây, hơn phân nửa là dùng để luyện binh. Tiêu Thập Tam nói, vì bình diện giao chỉ, Nam Triều chỉ xuất động một vài người, trong đó Tây quân chỉ có 5.000, một phen đại chiến tuy rằng vất vả, nhưng hồi báo nhận được quả thật không có chiết khấu. Tây quân mạnh, cũng là miệng đều chén. Tên phế vật Tiêu Dược Sư nô kia. Từ trước đến nay, Tiêu Đắc Lý vẫn canh cánh trong lòng về trận bại ở Phong Châu. Đối với việc chịu thiệt, hắn và gia luật tất tân đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng toàn quân bị diệt thì không thể nào tưởng tượng nổi, không một ai chạy ra ngoài, luôn cảm thấy trong đó có quỷ. Để lại phía sau trông coi ngựa ít nhất 20-30 người, trên chiến trận chết sạch thì cũng thôi đi, làm sao một đám lưu thủ cũng không trở về. Có quỷ, khẳng định là có quỷ. Tiêu Thập Tam đã sớm nhìn ra đảng hạng nhân quấy phá ở trong đó, hoàn toàn không có hảo tâm, huynh muội lương thị, quả nhiên là cả gan làm loạn. Bọn họ không sợ hãi. Gia luật tất tân thở dài, người Tống bắt đầu mài đao xoèn xoèn. Tây Hạ vừa đi, tiếp theo chính là Đại Liêu, chẳng lẽ thật sự đem đảng hạng nhân ném cho Nam Triều hay sao? Khẳng định phải cho bọn họ một cam đoan trước khi bọn họ đầu hàng người Tống. Kỳ thật quay đầu ngấp lại, điểm đáng ngờ toàn quân Tiêu Dược Sư Nô bị diệt vẫn là không ít, người Tống phần lớn là bộ tốt, cho dù là bố trí cả bẫy, cũng không nên rơi xuống ruộng đất thê thảm như vậy. Nhưng Gia luật tất tân cũng không có đi truy cứu sâu, chân tướng cũng không quan trọng là bị thất quân thật sự thất bại, bại không hề hồi hộp. Đối mặt Nam Triều có được 100 vạn cường quân, đảng hạng nhân đã là kéo dài hơi tàn, nếu Đại Liêu không ở sau lưng trợ giúp bọn họ, kết quả sẽ chỉ là một người. Tuy nhiên lúc ấy trên triều kêu gào xuất binh trả thù, đó là tuyệt đối không thể nào, Đại Liêu cũng không chiếm lý, vốn là sư xuất vô danh, ở Phong Châu càng là dương cờ hiệu của đảng hạng nhân, hiện tại như thế nào cũng không tiện khởi binh đương nhiên, đạo lý đại nghĩa là thứ học được từ người Hán. Trên thảo nguyên, đó là binh hùng tướng mạnh xưng vương, người khiết đan không chú ý đến bộ này, khi cần thì trang điểm mặt tiền, khi không cần thì dùng để lau giày. Nhưng mà, không có thực lực các đạo, tùy tiện động thủ chính là kết quả hao binh tổn tướng. Đành phải dùng đạo lý này để an ủi bản thân, qua loa tắc trách. Từ đầu đến cuối, Gia luật tất tân đều không có ý nghĩ giao chiến chính diện với nước Tống. Thắng lợi đối với y không có lợi, mà thất bại chính là tận thế của y thì hiện tại ủng hộ Tây Hạng, cho dù là nước Tống cũng chỉ tăng cường độ ủng hộ Tây Hạng, sẽ không lựa chọn chiến tranh. Tiêu Thập Tam nhìn ra được Gia luật tất tân kiên kỵ đối với Nam Triều, mà chính hắn cũng lo lắng không thôi đối với cấm quân Tống quốc, dùng tiền đập ra 100 vạn đại quân a, mặc dù là khẩu khí trầm trọng, nhưng trong đó càng nhiều hơn vẫn là có 7-8 phần hâm mộ. Nếu chỉ là tiền thì dễ làm rồi, nhưng chuyện của người Tống bây giờ lại dùng ít tiền nhất, đổi lấy trang bị hoàn mỹ nhất. Chưa nghe nói sao, một bộ giáp và mũ giáp cộng lại còn không bằng 1/10 của quá khứ, 100 vạn thiết giáp cũng không thành vấn đề. Các nước trong thiên hạ, bất kể nhà nào, nếu so với người Tống ai nhiều tiền hơn, vậy thì đúng là ngu ngốc. Trong nhà chỉ có 2 con dê một lều vải, so với phú hộ có 10 mấy đàn dê thì còn tốt hơn. Mà tiền của người Tống trước kia không dùng đúng chỗ, nhưng hiện giờ đã khác. 100 vạn thiết giáp binh, cộng thêm thần tí cung, trả mã đao, lại có phi thuyền làm thái mắt phòng bị đánh lén, thậm chí chiến mã, cũng bởi vì thu phục thổ phiên, cũng có một nơi ổn định. Quân đội như vậy, chỉ cần không kiếp được, cầm chắc đao thương, sau khi ra trận ít nhất có thể chống lại số lượng kỵ binh khiết đan tương tự. Trong đó Tây quân sức chiến đấu mạnh nhất, càng sẽ không thua bị thất quân cùng cung vệ quân. Trước mặt Gia luật tất tân là lựa chọn lưỡng nan. Mỗi ngày qua đi, sức chiến đấu của người Tống sẽ mạnh hơn một phần. Nhưng cái giá phải trả khi xé rách Minh nước, Gia luật tất tân không muốn trả cũng không trả nổi. May mắn mục tiêu đầu tiên của người Tống vẫn là Tây Hạ, trước khi thu phục Hưng Linh, người Tống cũng không có ý khơi mào một trận chiến tranh nhằm vào Đại Liêu. Rốt cuộc nên giải quyết và ứng đối như thế nào, đây là một vấn đề cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Chương 172. Hồng Tín Phi báo cảm rất muộn, 3. Chương 172. Hồng Tín Phi báo cảm rất muộn, 4. Từ ngày hôm trước bái kiến Hàn Cương trở về, hai vị đại thủ lĩnh của ngư dân Khâm Châu liền lâm vào khổ não và phiền muộn, đều là cơm nước không vào, đêm không thể say giấc. Truyền vận Hàn tướng công nói tự nguyện, nhưng chỉ cần nhà mình không muốn về, kết cục còn không biết sẽ như thế nào. Nhưng thả người đi giao châu, bọn họ càng không muốn, mấy ngàn bộ khúc này đều là gia sản á, nhưng đến cuối cùng, vẫn là tâm tư bảo thủ gia nghiệp chiếm thượng phong. Dù nói thế nào, lần trước gặp mặt, vị tướng công chuyển vận trẻ tuổi kia cũng không có hô đánh hô giết, nói chuyện cũng phần nhiều hòa hòa khí khí, để cho hai người có chút tâm tư may mắn. Chờ đến khi tiểu Hàn tướng công hạ thủ, rồi chịu thua cũng không muộn. Không được nhìn lên bầu trời bay lên 1-2 đám mây, liền thu lưới trở về úp tránh sóng gió. Nói cũng đúng, không đến 30 tuổi đã làm tướng công chuyển vận, ở Quảng Tây cũng khẳng định không ở lâu, kéo dài 1 năm nửa năm, hắn khẳng định sẽ hồi kinh, đến lúc đó còn có thể nghĩ chúng ta không nghe lời hắn. Kéo dài tiếp. Kế hoạch đã định, hai người cũng không do dự nữa. Hai người võ phúc, Du Đình cũng không định trực tiếp đưa mệnh lệnh của Hàn Cương trở về. Nhưng Hàn Cương đã ra vẻ hào phóng nói nguyện ý đi thì đi, không muốn đi. Với quyền uy của bọn họ, để cho trong bộ tộc không có người đi ứng mộ cũng không phải việc khó, đương nhiên bọn họ sẽ không ép buộc. Chỉ là không thành thật truyền đạt lại điều kiện hậu đãi của Hàn Cương mà đãi ngộ nói ra, nhưng quan phủ vì sao lại làm như vậy, trong miệng hai người lại biến thành quan phủ vì giao châu mà chết nhiều người, muốn gom đủ nhân số từ ngư dân, chỗ tốt cũng nhiều là ngụy trang. Lời đồn đãi vặn vẹo này khiến cho người dân sông nước ai nấy đều sợ hãi, trước đó hai người than thở, dáng vẻ cơm nước không nghĩ vừa vặn cũng trở thành chứng cứ. Chuyển tiên Khâm Châu dưới mệnh lệnh của Hàn Cương, bắt đầu từ nơi ngư dân thường xuyên neo thuyền treo lá cờ chiêu mộ đồn đinh đi giao châu, ngay cả một người cũng không tới. Du Đình và Võ Phúc không nể mặt Hàn Cương, chuyện này làm ra cũng là nhắc nhở Hàn Cương sẽ làm như thế nào tiếp theo. Mấy ngày đầu, phản ứng trong thành Khâm Châu cũng chỉ phái tư lại đến tuyên truyền cho ngư dân về đức chính và lợi ích của việc đi đóng điền giao châu, chỉ là có hai vị thủ lĩnh bỏ thuốc trước, đương nhiên là không có hiệu quả, không ai chịu tin. Nhưng đợi đến ngày thứ 10, tình huống đột nhiên thay đổi. Từng chiếc chiến thuyền từ trên biển phía đông chạy tới, bang thuyền cao cao, là chứng minh của thuyền bè Viễn Dương, chiến hạm đứng vững như thành trì ở trước từng chiếc thuyền nhỏ yếu ớt như vỏ trứng chạy qua, thẳng hướng cảng Khâm Châu mà đi. Tổng cộng hơn 30 chiếc chiến thuyền, đều là thuyền lớn đặc hữu trên lượng Quảng Hải, vì chống cự sóng gió mạnh mẽ của Nam Hải, bộ vị mấu chốt đều là dùng thiết lực mộc chế tạo, so với phúc thuyền, xa thuyền đều phải rắn chắc hơn rất nhiều. Khi những chiến thuyền này vào cảng, gióng trống thua chiêng thổi kèn, tiếng gầm rú truyền khắp trên biển, hai tên thủ lĩnh ngư dân kinh hãi hồn vía lên mây. Đều thầm đủ trong lòng, chẳng lẽ vì việc nhỏ bực này, xuất động đại quân hay sao? Chỉ là hai người bọn họ rất nhanh đã yên tâm. Thủy thủ từ trên thuyền xuống, có hơn 3 phần là ngư dân, lại là một trong những ngư dân Quảng Đông, gọi là Lư Đỉnh, là bộ tộc duy nhất giỏi về thủy chiến trong ngư dân. Hai bên tuy cách mấy trăm ngàn dặm, nhưng dù sao cũng là ngư nhân, rất nhanh đã quen thuộc. Võ Phúc, Du Đỉnh cũng từ miệng Lư Đỉnh ngư dân biết được, một chi thủy sư này chẳng qua là rời phòng tới đây đóng quân mà thôi, cũng không phải chuyển vận hàn tướng công đưa tới thanh trừ quan quân của bọn họ. Hai người ngay từ đầu còn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Võ Phúc như chút được gánh nặng nói, ta đã nói rồi, chúng ta chỉ là không nghe lời chuyển vận tướng công mà thôi, quan phủ nhiều nhất chỉ phái mấy nha dịch đến, làm sao có thể điều binh đến.
Đúng,
đúng,
không sai,
không sai. Du Đình dùng sức gật đầu, cho mình thêm can đảm, ha ha cười nói, nếu nha dịch đến để bạt người qua đường, ta đó là nửa điểm không sợ, vừa vặn có thể chứng thực lời chúng ta nói, binh sĩ phía dưới ai còn sẽ hoài nghi nữa. Vũ Phúc cũng ung dung gật đầu. Nếu thật sự như thế, đến lúc đó, hy vọng của bọn họ tất có thể tăng lên một tầng. Chỉ cần chạy đi một năm rưỡi, chờ vị Hàn vận sứ phiền toái kia chuyển chỗ hắn, nhà mình có thể trở về như mấy chục năm trước, tiếp tục xưng vương xưng bá trong tộc. Lấy rượu tới. Du Đình yên lòng lớn tiếng hô, ta hôm nay muốn cùng Vũ đại ca uống một trận. Nếu như muốn ra ngoài tránh một trận, cũng không nhất định có thể uống được rượu ngon như vậy. Võ Phúc giơ bát rượu lên dùng sức đụng một cái với Du Đình, hôm nay không say không nghỉ. Nhưng ngoài dự liệu của hai người, vấn đề không phải xuất hiện ở quan phủ. Quan phủ Khâm Châu căn bản không coi bọn họ ra gì, cũng không phái nha dịch gì tới, ra tay là ngư dân thủy thủ đánh nhau với bọn họ. Cũng chỉ nửa tháng, lời Hàn Cương nói với bọn họ lúc trước đã lan truyền ra khắp Trung Nguyên bộ tộc. Không ít thủy thủ ngư dân vô ngực nói chuyện vận tướng công là người nhất ngôn cửu đỉnh, lại thương cảm hạ nhân, sao có thể gạt người đi giao châu. Mặc dù tuyệt đại đa số mọi người vẫn lựa chọn tin tưởng thủ lĩnh của bọn họ, nhưng đã có người cảm thấy thử vận khí một lần cũng không phải chuyện xấu. Cuộc sống có kém đến đâu, cũng sẽ không so với hiện giờ buộc đầu trên lưng quần, ngày ngày lẹn vào biển sâu càng ác liệt hơn, vạn nhất vận khí tốt, thật giống như lồn đãi, đó chính là có thể có khối đất ngay, sống yên ổn qua nửa đời sau. Thoáng cái, Du Đình và Võ Phúc đứng ngồi không yên. Ai có thể nghĩ tới Hàn Cương sẽ dùng thủ đoạn rút tuổi dưới đáy nổi như vậy. Một khi bị chứng minh mình nói dối, lòng người lập tức có thể tăng dã, đến lúc đó, ai còn có thể nghe hai người bọn họ. Không thể để cho bọn họ đi. Võ Phúc hung hăng kêu lên, thông qua cửa sổ mạn thuyền, có thể nhìn thấy trên mấy chiếc thuyền nhỏ, có mấy hán tử đang đứng, chào từ biệt thân hữu xung quanh, vạn nhất đi giao châu, một hai năm sau được chỗ tốt trở về, thì càng không ngăn được. Theo ta thấy, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát. Du Định xanh mặt, lấy đao vung xuống một cái. Võ Phúc ngầm hiểu, âm trầm đáp, cứ làm như vậy. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mạn thuyền cười hung hãn, tối nay ta sẽ dẫn người xuống đáy biển cho ngư hồ ăn.
Không.
Du Đình lắc đầu, hiện tại giết bọn họ, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Đợi bọn họ đi Khâm Châu báo danh, khẳng định vẫn phải trở về đi thuyền, khi đó lại độc thủ, cũng không có ai biết bọn họ là chết hay là mất tích, cuối cùng nếu hoài nghi cũng chỉ sẽ hoài nghi trên đầu quan phủ. Triệu Tuân cầm tấu chương của chuyển vận ti Quảng Tây gửi tới, nội dung bên trong khiến hắn không tự chủ được gật đầu, rất hài lòng với thành quả của Hàn Cương. Hàn Cương cũng coi như là dũng cảm vì làm việc có triển vọng, vì muốn phong phú dân cư giao châu, đưa tay lên người ngư dân trên biển. Từ trên tấu chương, trong đó vẫn chịu lực cản không nhỏ, hai thủ lĩnh ngư dân Khâm Châu bởi vì mưu hại tộc nhân, bị bắt vào tù. Những ngư dân kia đã báo danh trước một bước thành đồn đinh, ở trong nha môn nhập tịch bộ, mưu hại bọn họ chính là tội chết bằng sát. Vụ án này hẳn là đã đưa vào kinh thành, đi lưu trình ở đại lý tự cùng thẩm hình viện, đợi phán tội xác nhận không sai, chính là nên câu kết rồi. Hai thủ lĩnh vì lợi ích của bản thân, kiệt lực ngăn cản tộc nhân đi giao huyện, thậm chí không tiếp giết người. Chuyện này lộ ra ngoài, ngược lại giúp quan phủ đại ân, lập tức liền có thêm 7-800 hộ đi ra, ngư dân Khâm Châu hầu như đều đi hết. Triệu Trinh cũng biết, nếu sự việc chỉ là như thế, nhất định sẽ có người nói Hàn Cương là sinh sự. Vạn nhất thủ lĩnh ngư dân ở huyện cận quận một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, khởi binh làm loạn, đến lúc đó tội danh đều là của Hàn Cương. Tuy nhiên hiện tại Khâm Châu giao hai thủ lĩnh ngư dân ở thành giao chỉ phá, tội nhân cháy nhà hôi của cũng đều đồng thời lộ ra, cũng sẽ không có ai ngu xuẩn đứng ở bên bọn họ nói chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ngay cả ngư dân Liêm Châu cũng cùng đi giao châu, chỉ sợ hợp phổ Nam Châu ngày sau sẽ hiếm thấy. Triệu Tuân cười cười, đem đấu chương viết hai câu khen ngợi khích lệ, hắn cũng không để ý lắm. Thải Châu nỗi khổ, trên đấu chương của Hàn Cương cũng nói rất nhiều, Triệu Tuân cũng không phải là hoàng đế vì sở thích của mình, mà không để ý con dân thống khổ. So với Trân Châu, ổn định biên châu Nam Cương mới là bảo vật hắn chờ đợi nhìn thấy. Chỉ là ở trên tấu chương, đương nhiên không nhìn ra Hàn Cương bố trí, chỉ có thể nhìn thấy hắn muốn cho thiên tử nhìn thấy. Lúc hành dinh An Nam còn đang xây dựng, Quảng Đông đô giám Dương Tổng Tiên Phụng chỉ tổ chức thủy quân ở Quảng Châu, bản thân cũng đảm nhiệm chức vụ chiến đô giám của hành doanh An Nam, nhưng bản doanh hành doanh An Nam đang giao chỉ tốc thắng, thủy sư chưa thành quân căn bản cũng chưa kịp phát huy tác dụng. Đến cuối cùng, quan quân cũng đã công phá Thăng Long phủ, bắt đầu khởi công xây dựng hải cảng, ngay cả những hòn đảo xung quanh cũng đã mượn thuyền đoạt được từ tay người giao chỉ, phái binh đi thanh trừ một lần. Bọn họ mới chậm rãi đi qua cửa sông Phú Lương lượn một vòng. Hàn Cương không phải kinh lược sứ, cho dù là kinh lược sứ, không có mệnh lệnh của Xu Mật viện, cũng không có quyền điều động thủy sư tác chiến. Hắn chẳng qua chỉ mượn dùng một chút thời gian đội thuyền thủy sư vào cảng mà thôi. Vốn thủy sư tổ kiến tại Quảng Đông, Khâm Châu là ở Quảng Tây, không có mệnh lệnh của Xu Mật viện, thủy sư không được vượt biên. Bất quá lúc trước vì để tiện cho việc này, nơi thủy sư Dương Tổng Tiên đóng quân là Khâm Châu mà không phải Quảng Châu, đến An Nam hành doanh giải tán, cũng không có nói điều thủy sư này về Quảng Châu, mà bản thân Dương Tổng Tiên cũng là điều nhiệm Quảng Tây đô giám đương nhiên, nếu không phải trước khi Hàn Cương giải tán hành doanh An Nam, thêm thủy sư vào danh sách thành công, cũng mật tấu thiên tử, nói thủy quân này tuy không có công lao gì, nhưng tốt xấu cũng có chút khổ lao, hơn nữa ngày sau thủ hộ giao châu còn cần bọn họ, không thể mất quân tâm, khiến triều đình bởi vậy ban ân thưởng, thủy thủ ngư dân cũng sẽ không vô ngực bảo đảm giúp hắn. Cho dù nội tình trong đó, thủy thủ ngư dân cái gì cũng không biết, nhưng cũng không trở ngại bọn họ nói chuyện cho Hàn Cương. Mà Dương Phòng Tiên biết do nội tình, bất luận là từ trên ân đức hay là từ địa vị, hay là vì lợi ích nhà mình, đều sẽ không chống lại mệnh lệnh của Hàn Cương. Hơn nữa có thể thuận tay giúp Hàn Cương một việc, phần nhân tình này ngày sau bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Phản ứng của Du Đình, Võ Phúc đều nằm trong dự liệu, kết quả cuối cùng cũng làm cho hắn hài lòng, chỉ là người chết vẫn làm cho Hàn Cương cảm thấy có chút tiếc nuối. Người ở Giao Châu nhiều, tự nhiên càng thêm vững chắc. Thân phận của ngư dân được phân đến đất đai là người Hán, sau khi bọn họ lên bờ chỉ có thể phụ thuộc vào quan phủ, là một khâu quan trọng ngày sau dùng để ngăn được man bộ. Khi người Hán ở Giao Châu vượt qua Văn Hộ, biên châu này cũng nằm trong tay Đại Tống. Đợi đến khi vườn gieo trồng man bộ phát triển kinh tế, Giao Châu cũng hoàn toàn trở lại bản đồ Trung Quốc. Chương 173. Hồng Tín Phi báo cảm giác muộn, 4. Chương 173. Hồng Tín Phi báo cảm giác muộn, Nam, ở Quảng Tây Nam Bộ, cắt châu vòng một vòng. Khi Hàn Cương quay lại Giao Châu, thuyền buôn Trương Gia cũng đã chạy qua lại từ Giao Châu đến Tuyền Châu. Chuyến đi này, Trương Gia kiếm lời gấp 4 lần, tổng số đạt tới hơn 10 vạn quan, vẫn chỉ là vì chỉ có một thuyền hương dược. Hàn Cương biết trên con đường này hương liệu kiếm được bao nhiêu, vẫn phải dựa vào người cho hắn thấy. Lợi nhuận như vậy, cho dù lấy nhãn giới của Hàn Cương cũng không khỏi phải kinh ngạc. Trong nước chuyển vận mậu dịch, bàn về vấn đề kiếm tiền nhiều ít, chỉ sợ thương lộ là tốt nhất. Nếu đã mua bán với thu nhập phong phú như vậy, Hàn Cương cũng không trông cậy người Trương Gia có thể giống như Trương Hàm, trước mặt tiền tài, đầu óc cũng đủ tỉnh táo. Hàn Cương đã biết điều mà từ bỏ thuyết phục, dù sao cho dù Trương Hàm cũng không thể độc quyền buôn bán hương dược ở Giao Châu, dù sao Giao Châu cũng không phải là cửa hàng do Trương Gia mở, muốn buôn bán thế nào thì mua bán thế ấy. Đợi qua một thời gian, thương nhân qua lại càng ngày càng nhiều, người theo dõi thương mại hương dược sẽ càng ngày càng nhiều, mà tỷ suất lợi nhuận cũng sẽ từng bước giảm xuống, lợi nhuận kết xù của cửa hàng Trương Gia bây giờ rất nhanh đã trở thành mây khói. Nếu không thể kịp thời bước ra mà lui, mà là vì kiếm được càng nhiều, đi thuê càng nhiều thương thuyền, như vậy cuối cùng vốn gốc không về cũng không phải không có khả năng. Hàn Cương suy đoán, nhưng khi gặp Trương Hàm lại không nhắc tới chuyện hương dược. Nên nói đã nói, lặp lại cũng vô nghĩa. Có đôi khi, dù có lòng tốt, người khác cũng không cảm kích. Tuổi của Trương Hàm lớn hơn Hàn Cương một chút, nhưng vị thập nhất lang của Trương gia này cũng chỉ vừa mới đến tuổi lập nghiệp mà thôi. Tướng mạo hình dáng rất giống Trương Hàm, nhưng thiếu sự quyết đoán hơn người của Trương Hàm, cũng không tràn ngập tự tin bẩm sinh chỉ giơ tay nhấc chân. Hắn ở Giao Châu chờ đợi Hàn Cương đã có chút không kiên nhẫn, dù sao nơi này cũng là địa phương lưu vong, không thể nào so sánh với Phúc Kiến, càng không cần phải nói thành Đông Kinh. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Hàn Cương, Trương Hàm lại cung kính hành lễ với Hàn Cương, giống như tên tuổi của hắn và họ tên là Công Cẩn. Hàn Cương cũng không thể nhận lấy cấp bậc lễ nghĩa của Trương Hàm, nghiêng người né qua, sau đó đổi một lễ, làm phiền Công Cẩn chờ lâu. Trương Hàm xuất thân thế gia, lại hành tẩu giang hồ nhiều hơn, chỉ cần có việc đón người tiếp xúc đều có thể khiến người ta như tắm gió xuân. Vừa hay Hàn Cương vừa mới thu về một đám ngư dân, hắn nhân cơ hội này khen ngợi công lao của Hàn Cương. Ngư dân đã lâu không phục Vương Hóa, bây giờ lại chủ động đến đầu tư đều là công lao của Ngọc Côn. Đâu có. Hàn Cương lắc đầu, nếu không có lệnh huynh đi trước khiến cho chư bộ sợ hãi, làm sao có man bộ như bây giờ đến đầu quân. Trương Hàm cười nói, nếu có thể dạy cho ngư dân làm ruộng, như vậy chuyển phương pháp trồng trọt cho chư man cũng không thành vấn đề. Chắc hẳn Ngọc Côn đã tính trước. Ngư có dự tính thì sao dám nhận? Chỉ là đi một bước lên một bước, còn lại phải dựa vào công cần cắt luôn. Hàn Cương cười nói, tuy rằng lời của Trương Hàm chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng nếu kết quả cuối cùng là tốt, vậy thì quá tốt rồi. Tuy rằng cùng là bộ tộc dạy dỗ không được chăm chỉ, nhưng hai cái độ khó là không giống nhau. Một cái là mình vất vả, một cái là nô công dưới tay vất vả, đương nhiên là cái sau dễ dàng, mà cái trước thì là rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn thích ứng. Hàn Cương muốn tỏ vẻ thân cận, để Trương Hàm đi thị sát nơi định cư của ngư dân với hắn. Kỳ thật Trương Hàm nói cũng không sai, nếu như ngay cả ngư dân cũng có thể bắt đầu trồng trọt, như vậy man bộ khẳng định cũng sẽ không kém hơn bọn họ. Lúc sông Phú Lương sắp xuống biển, liền từ một con sông phân nhánh ra 5-6 con sông, chia làm mấy nhánh sông nhỏ vào biển. Tổng cộng hơn 800 hộ ngư dân, phân cho bọn họ 3 thôn trang mới xây dựng. Đất đai phân cho bọn họ, đúng là sau khi nước sông phân nhánh, hai nhánh đất đai giao nhau mà thành. Mảnh đất này, đất đai phì nhiêu, lại dựa vào nước sông, nếu như trình độ làm ruộng của ngư dân nhất thời không đề cao lên, còn có thể ở trên sông bắt cá phụ cấp gia dụng hàng ngày. Bất quá tình huống bây giờ xem ra cũng không tệ lắm. Nhà của ngư dân là do trong châu chuyên môn phái ra vài tên thợ giỏi về xây dựng chỉ điểm mà thành. Trên cơ bản đều là giống nhau như lúc nhà ở, dùng tài liệu tiết kiệm nhất, xây dựng ra nhà cửa đủ rắn chắc. Không ngờ đều là trúc. Trương Hàm phóng mắt nhìn qua, từng nhà đều chiếm một tòa trúc lâu. Cùng là ngoại hình và kết cấu của phong ốc, đều giống nhau như lúc. Từ xa nhìn lại, cũng không phân rõ ai là ai. Cây gỗ dễ bị mục nát, cây trúc thì đỡ hơn nữa cây trúc mọc nhanh, rẻ hơn gỗ nhiều. Chỉ là hơi đơn sơ. Hà bá dân cả đời đều sống trên nước, có rất nhiều thứ, trong mắt chúng ta thì đơn sơ, nhưng so với thuyền nhỏ trên biển thì đã là một trên trời một dưới đất rồi. Trương Hàm không ngại định nọ Hàn Cương. Cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu ngư dân ở chỗ này, phải lập tức bắt đầu xây dựng đề phòng, bằng không chỉ là lũ lụt, hải triều, đều sẽ xóa bỏ mấy thôn này từ trên mảnh đất này. Thị sát thôn xóm của ngư dân, Hàn Cương và Trương Hàm trở lại hải môn. Nhưng bọn họ lại phát hiện tuần kiểm trên nước đang cưỡng ép lên thuyền, huyên áo khiến trong cảng hỗn loạn tưng bừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Hàm kinh hãi hỏi. Chỉ là kiểm tra lệnh cấm đồng mà thôi. Nhằm vào thuyền giao dịch với Tây Dương. Giao dịch với di nhân không thành vấn đề, nhưng tiền đồng không thể để cho bọn họ mang ra ngoài. Lúc này cấm chế đồng rất nghiêm ngặt, nếu như xúc phạm lại bị bắt được, trực tiếp chính là tử tội, căn bản không quan tâm là lý do gì. Cho nên các thương nhân trên thuyền nguyên một đám sắc mặt như đất, tuy rằng việc làm ăn của bọn họ cũng không phải nhằm vào người ngoài, nhưng tùy thân nhét vào bao nhiêu tiền dùng để mua, nếu như quan phủ muốn nghiêm túc, người người đều trốn không thoát. Hàn Cương cũng không muốn bắt những thương nhân này, tuy rằng dựa theo kế sách của Thái Tông, bọn họ đều có thể lên hình đài, Hàn Cương đột nhiên phái người đến là vì muốn nhắc lại lệnh cấm. Hắn đã ở trong quảng Tây, một đường vận chuyển, không thể trơ mắt nhìn số tiền lớn từ cảng Hải Môn ở Giao Châu chạy về các quốc gia xung quanh Nam Dương. Lục soát cẩn thận quá. Trương Hàm nhìn bóng người trên thuyền lắc lư, cảm khái từ đáy lòng. Đương nhiên phải cẩn thận, bây giờ trong nước đang náo loạn tiền hoang, không có tiền lấy ra cho người ngoài dùng. Nếu như là mang theo tơ lụa, đồ sứ đi Nam Dương thì tốt rồi, chỉ cần lo lắng hưng gió, cái gì cũng không cần lo lắng. Đảo ngược qua lại mỗi người cũng có thể kiếm được không ít. Trương Hàm nói như vậy, ngược lại có ba thành là đang thử. Hàn Cương lắc đầu, xem như từ chối khéo. Việc buôn bán đổi vận quả thực có thể nhanh chóng làm giàu, nhưng Hàn Cương có ổn định hơn. Thời đại này buôn bán ở hải ngoại, đối với quốc gia cũng không có tác dụng lớn. Hàn Cương tuy rằng không hiểu nhiều về lịch sử, nhưng tốt xấu gì cũng hiểu rõ một chút nguyên nhân gây ra thời đại hàng hải. Ngay từ đầu là vì đã thông lũng đoạn mậu dịch phương Đông, mở ra giao thông hai đầu Đông Tây đại lục. Mục tiêu của người phương Tây, một là đồ sứ, tơ lụa và lá trà đặc sản của Trung Quốc, nhưng các loại hương liệu như hồ tiêu, đậu khấu, đinh hương ở khu vực Nam Dương cũng là mục tiêu mà bọn họ cần cù để cầu. Hơn nữa những hương liệu này là gia vị không thể thiếu vào mùa đông khi ướt thịt, xem như là nhu yếu phẩm, so với các loại xa xỉ phẩm ở phương Tây quan điểm như tơ lụa, đồ sứ càng quan trọng hơn. Nhưng mậu dịch hải ngoại của Đại Tống, trao đổi không có nhu yếu phẩm, cũng không có đồng tiền mạnh. Không phải là thời đại phương Tây đại hàng hải mở ra mấy trăm năm sau, có thể thông qua tơ lụa, đồ sứ, trà đặc sản như vậy, cũng chính là thành phẩm công nông nghiệp chế tạo, đổi lấy lượng lớn bạc trắng, hoàng kim, chỗ tốt đối với kinh tế quốc dân không cần nói cũng biết, trên cơ bản đều là xa xỉ phẩm đối với thương nhân mà nói, chỉ cần kiếm tiền là được, hải mậu tuy nguy hiểm cao, nhưng thu lợi cũng là mấy chén mười mấy lần. Đối với quan phủ mà nói, có thể thu thuế trên thuyền biển cũng không tệ. Nhưng đối với thể kinh tế lớn nhất trên thế giới có hơn 100 triệu nhân khẩu như Đại Tống mà nói, trên cơ bản là mua bán lỗ vốn. Trong giao dịch hải mậu, Đại Tống không chỉ vận chuyển tơ lụa đồ sứ và lá trà, còn bao gồm tiền đồng, hơn nữa thường là từng thuyền được vận chuyển ra ngoài. Tống tiền chế tác tinh xảo, khiến cho các quốc gia xung quanh đều biến thành tiền tệ chủ yếu. Giao chỉ chính là như thế, mà Nhật Bản, Cao Ly cũng giống như thế. Sau khi tấn công, nếu là chạy ra tiền giấy thì ngược lại, nhưng lại là đồng tiền mạnh chạy ra ngoài, đổi về chính là hương dược, châu báu các loại xa xỉ phẩm, chủ yếu cung cấp cho thượng tầng sử dụng, vô ích với quốc gia. Mà đồng tiền trên thị trường sói mòn lượng lớn, kinh tế quốc dân là không ngừng mất máu. Bất luận là Hàn Cương hay là quân thần Đại Tống hiện nay, đối với nguy hại mất đồng tiền đều có nhận thức tỉnh táo. Hơn nữa, số tiền bị mất này không chỉ giới hạn ở nước ngoài, trong lãnh thổ Đại Tống, số người thích tích tiền nhiều vô số kể. Giống như chuột đồng vùi hết tiền trong tay xuống lòng đất, điều này khiến người ta đau đầu nhất. Tiền tệ phải đi vào khâu lưu thông mới có thể phát huy tác dụng nên có, kho niêm phong của triều đình ngược lại còn dễ nói, tiền lụa bên trong là vì chuẩn bị cho hoang dùng khi chiến tranh, nhưng tiền tệ dân gian chân quý lại là chôn vào lòng đất, cũng không biết khi nào có thể thấy được ánh mặt trời. Tiền thuế được ban thưởng cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho Liêu quốc 20 vạn lượng bạc, cho Tây Hạ là 7 vạn lượng, Hy Ninh 7 năm sau, cho Tây Hạ thuế ban liền không còn cho nữa, chỉ là cho Liêu quốc 20 vạn lượng, cũng đã tương đương với sản lượng bạc trắng cả nước một năm hơn phân nửa. Bất quá số bạc trắng đưa cho Liêu quốc này, trên cơ bản ở trong thời gian một tháng rưỡi, đều thông qua các loại mậu dịch, một lần nữa về tới bên Đại Tống, nhưng tiền đồng lại không phải như vậy, đến dị quốc tha hương, liền lập tức lưu thông, căn bản là không có cơ hội trở về. Biện pháp Hàn Cương có thể nghĩ ra chính là sử dụng tiền giấy, lợi dụng giá trị tiền giấy cũng không ổn định bức bách mọi người, chỉ có thể dùng hết khả năng tiêu phí tiền giấy hoặc là đầu tư ra ngoài. Muốn làm được điểm này ngược lại không khó, nhưng mang đến kết quả sẽ chỉ là tiền giấy lạm phát, mọi người cuối cùng vứt bỏ tiền của quốc gia này. Chương 174. Hồng Tín Phi báo cảm giác muộn, Nam. Chương 174. Hồng Tín Phi báo cảm giác muộn, 6. Triều đình thời đại này, ở trên tín dụng không có bao nhiêu chỗ đáng giá nhắc tới, ngược lại ở trên lệnh sớm chiều thay đổi, rất có chút danh tiếng. Tiền pháp biến đổi liên tục, thiệp tây có tiền sắt thông hành lắc lư qua lại hay không, đều là từng ví dụ. Vì thế thương nhân táng ra bại sản số lượng không ít. Muốn phổ biến tiền giấy, cũng phải nhìn xem nơi này có phải thuộc trung hay không. Thuộc trung bởi vì thiếu đồng, mà đồng tiền nơi khác lại không dễ vận chuyển vào, cho nên cho tới nay đều là khu thiết tiền, mà thiết tiền lại nặng, không dễ mang theo, cho nên mới có xuất hiện giáo tử, đây là các thương nhân tự phát hình thành, sau đó mới được quan phủ coi trọng. Đổi lại là nơi khác, quá nửa là thà rằng sử dụng đồng tiền nặng nghề, cũng sẽ không dùng tiền giấy làm người ta không thể tin được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, lấy môi ăn mà quan phủ lũng đoạn làm diêm dẫn, ngược lại có thể tạm thay thế tác dụng của tiền giấy. Hàn Cương năm xưa ở Thiểm Tây, từ trên tay hắn phát ra chi tiêu của chính phủ, có rất nhiều đều xuất hiện theo hình thức tiền bối. Thiểm Tây từ trước đến nay nhiều biên hoạn, quan phủ vận lương hao phí quá lớn, vì bất việc, liền có phương pháp nhập trung. Thương nhân từ nơi khác vận lương lên tiền tuyến, mà quan phủ liền trả thù lao cho bọn họ tiền muối, bảo bọn họ đi hồ muối giải châu đổi muối, không muốn muối cũng có thể đi kinh triệu phủ hoặc là tiền trang Đông Kinh đi đổi tiền. Tiền giấy chính là bằng chứng tín dụng của quốc gia, chỉ cần tiền muối có thể dựa theo giá trị để trao đổi nhu yếu phẩm cần thiết như muối ăn, cũng không cần lo lắng vấn đề mất giá. Mà thế gian khi giao dịch buôn bán coi tiền muối như tiền để dùng, cũng đã không còn là hiếm lạ nữa. Cho dù trước mắt tiền muối cũng có lạm phát, nhưng chỉ cần còn muối có thể đổi, liền không phải vấn đề lớn gì. Dù sao lượng tiền chuẩn bị và phát hành cũng không cần một so một, mà là có thể siêu phát, chỉ cần bảo trì con đường trao đổi thông suốt, liền không cần lo lắng. Hơn nữa một tờ tiền muối có thể trao đổi trên 100 cân muối, giá trị là 6 sâu, các thương nhân mang theo trên người rất tiện lợi, nhưng dân chúng bình thường cái nào cũng sẽ không dùng, cho dù xảy ra vấn đề, ảnh hưởng chỉ là thương nhân, nhiều nhất cũng chỉ sẽ dẫn phát dung chuyển, lại sẽ không tạo thành quốc gia hỗn loạn. Hàn Cương quay đầu nhìn Trương Hàm, hắn ta vẫn đang tập trung vào việc lục soát quân tốt trên thuyền. Thuyền hàng của Trương gia rất yên tĩnh, nhưng trên boong thuyền của một chiếc thuyền khác lại hơi loạn, xem ra đã tra được gì đó. Nếu như mình nói ra suy nghĩ của mình, chỉ sợ thập nhất công tử Trương gia sẽ mắng trong bụng. Nhưng Hàn Cương cũng sẽ không thật sự cho rằng tiền muối xảy ra chuyện không quan trọng. Dù nói thế nào, trong nhà hắn cũng có một hiệu buôn lớn ở Quan Tây, tiền muối treo trong trướng ít nhất cũng 20-30 vạn quan, cộng thêm hiệu buôn lớn của Quan Tây và Thuận Phong Hành Minh, ít nhất hơn 100 vạn quan nắm trong tay. Về sau chỗ cần dùng của bọn họ còn nhiều, đây là công cụ quan trọng trên tay hắn, Hàn Cương làm sao cũng không thể nhìn tiền muối biến thành giấy lộn đứng trên bến tàu nhìn một hồi. Thuyền buôn của Trương Hàm gia đã dương buồn khởi hành. Trương gia đi trên tuyến đường hàng hải trong nước, đừng nói là ông chủ Trương Huy, ngay cả ông chủ thuyền và thủy thủ bên dưới, cho dù là một văn tiền cũng sẽ nghĩ đến việc đổi thành đinh hương ở Giao Châu, làm ngà voi, trở lại Phúc Kiến có thể tăng gấp mấy lần, ai cũng sẽ không đặt tiền đồng ở trên thuyền nặng nghề lại chiếm địa phương. Trương Hàm cười nói với Hàn Cương, Giao Châu thì nhiều, vào thì ít. Thương nhân phản quốc phần lớn là đi Quảng Châu, Tuyền Châu, Hàng Châu. Còn có kinh Đông cầu keo Tây bản buôn bán hàng, vận chuyển tiền ra biển cũng là ở những nơi đó. Hải môn vừa mới mở bến, không có người nào dám vi phạm tiền cấm. Nhưng Trương Hàm vừa dứt lời, binh sĩ từ một chiếc thuyền khác đi xuống báo cáo gì đó với tuần kiểm trong cảng, mà tên tuần kiểm kia lại hốt hoảng chạy tới báo cáo với Hàn Cương. Vận chuyển riêng bao nhiêu tiền? Hàn Cương cảm thấy có chút buồn cười với sự hoang mang của tuần kiểm trấn cảng. Tên tuần kiểm này lúc trước ở trong quân cũng có chút công lao, đầu tiên xông lên đỉnh thành Long Phủ phía đông cũng có một phần của hắn, làm sao sau khi làm tuần kiểm, liền trở nên không ổn trọng như vậy? Hồi Long Đồ, không phải tiền. Sắc mặt tuần kiểm trắng bệnh, lắp bắp chảy mồ hôi, là áo giáp của 63 lĩnh, còn có hơn 400 trường thương, 130 thanh đao. Giáp trụ. Trương Hàm đứng bên cạnh cũng biến sắc, đao thương thì thôi, dân gian cất giấu rất nhiều, ở Giao Châu vừa mới trải qua chiến sự cũng chẳng có gì lạ, nhưng bộ giáp trụ này thì không được rồi, ba bộ giáp trụ là có thể đưa người lên trạm thủ đài rồi, huống hồ đây là 63 lĩnh. Sắc mặt Hàn Cương cũng trầm xuống, hỏi, là giáp gì? Gia giáp, giao chỉ. Tuần kiểm nhỏ giọng đáp. Trương Hàm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải giáp trụ. Vừa mới kết thúc chiến tranh, giáp trụ tán lạc ở dân gian cũng nhiều, cũng chẳng có gì lạ, không đến mức kinh hoàng như vậy chứ. Hắn nghĩ vậy, đột nhiên trong lòng rùng mình, không phải xuất phát từ phủ khẩu chứ? Hàn Cương híp mắt lại, ngươi hỏi rõ từ đâu tới? Nghe người trên thuyền cung khai, là thu được từ bên ngoài Hà Nội trại. Trương Hàm thở dài một hơi, lỡ như xuất thân từ phủ khố, Chi Châu Lý Phong sẽ khó thoát khỏi tội lỗi. Hàn Cương quay lại cười cười với hắn, đó là nụ cười nhìn thấu tất cả, giáp trụ thu được đều là có tính toán, sau khi kiểm tra cất giữ ở trong phủ khố Giao Châu, không dễ dàng như vậy trộm ra. Trái lại trong tay các bộ ít nhiều gì cũng có chút chiến lợi phẩm. Trương Hàm gật đầu, chỉ thấy Hàn Cương có tiếp tục hỏi tuần kiểm, giáp trụ còn nguyên vẹn có bao nhiêu, tàn phá thì có bao nhiêu? Hơn phân nửa đều có chút tổn thương, nhưng đều không nghiêm trọng. Chiếc thuyền này đến Hải Môn mấy lần? Tuần kiểm do dự một chút, cắn răng đáp, lần này đã là lần thứ 3, là Chiêm Ti Thành chuẩn bị vận chuyển đến Tam Phật Tề. Khó trách. Trương Hàm thầm nghĩ, hải thuyền đi dị quốc vốn là trọng điểm kiểm tra, nhưng đến lần thứ 3 mới kiểm tra ra, hai lần trước còn không biết đã vận chuyển bao nhiêu cho bọn họ. Hàn Cương suy nghĩ một chút, liền phân phó nói, đi thông báo cho Lý Chi Châu của các ngươi, đây là chuyện nội bộ Giao Châu. Lại nhìn tuần kiểm hoảng loạn một cái, cười nói, có thể bắt được chính là có công, chuyện quá khứ không cần lo lắng nhiều. Được Hàn Cương nói một câu này, tuần kiểm như chút được gánh nặng, vội vàng quỳ xuống hành lễ, đa tạ Long Đồ, đa tạ Long Đồ. Sau khi đứng dậy liền nhanh chóng trở về bảo người thông báo Chi Châu Lý Phong trong thành. Ngọc Côn. Trương Hàm do dự mở miệng, tự vận binh khí ra biển, Chi Châu Lý Phong không thể thiếu bị liên lụy bị phạt, đây là điều Trương Hàm không muốn nhìn thấy, ngươi xem việc này. Đây là chuyện tốt. Hàn Cương cắt ngang lời Trương Hàm chuẩn bị nói, binh giáp các bộ bán ra, tốt khẳng định giữ lại, chỉ có tổn hại mới có thể bán ra, nhưng giáp trụ binh khí trong tay các bộ giảm bớt, đó đều là chuyện tốt. Hàn Cương nguyện ý hỗ trợ bảo vệ Lý Phong, tất nhiên là điều Trương Hàm mong muốn. Nhưng lại nói đây là chuyện tốt, điều này làm cho hắn kinh ngạc chỉ vào chiếc thuyền biển đã bị mấy chục binh sĩ khống chế kia, vậy một chiếc thuyền này đã tra ra rồi. Hàn Cương diễm than thở, nếu như không điều tra ra, mở một con mắt nhắm một con mắt thả qua, trước mắt nếu đã điều tra ra, nơi nào còn có thể buông tha. Pháp luật của triều đình cho dù là ai cũng không thể làm trái ở bên ngoài, Hàn Cương cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng. Vậy xử trí như thế nào? Trương Hàm lại hỏi. Đây là chuyện của Giao Châu. Hàn Cương lắc đầu, xoay người lên ngựa, quay đầu nhìn chiếc thuyền bị ngăn ở giữa cảng kia, ngay cả tuần kiểm trong cảng giám sát cũng chưa chuẩn bị tốt đã dám buôn lậu giáp trụ binh khí, đây căn bản là tự tìm đường chết. Lý Phong rất nhanh đã đến cảng, mất nửa ngày, đến buổi chiều, hắn liền tới bẩm báo chân tướng vụ án này với Hàn Cương. Chủ thuyền này Lưu Vũ Nhi là người Quảng Châu, từ trước tới nay đều là Tam Phật Tề và Quảng Châu qua lại, đều lấy hương dược và tơ lụa trà lá sứ làm chủ, giao hảo với Tam Phật Tề Vương. Bởi vì gần đây trong nước có chiến sự, cho nên phải mua một nhóm quân khí. Lưu Vũ Nhi vâng lệnh liền đến Giao Châu, tìm binh giáp không cần dùng đến các bộ. Có từng thẩm vấn không? Hàn Cương hỏi. Kể khai trên dưới đều giống nhau. Lý Phong nói, hơn nữa nghe trên biển đồn, gần đây đúng là Tam Phật Tề đang giao chiến với Đan Mi Lưu. Hơn nữa trong thuyền còn có một đại thần tự xưng là Tam Phật Tề, gọi là Quần Đà Tất La, ngay cả chuyện Tam Phật Tề triều cống bao năm qua đối với Trung Quốc đều có thể nói rõ ràng. Theo ý kiến của ngươi, phải xử trí như thế nào? Hàn Cương hỏi Lý Phong. Lý Phong do dự một chút, nói, Nam Hải Chư Quốc lấy Tam Phật Tề kính cẩn nghe theo nhất, công sứ năm nay chính là lên bờ ở Quảng Châu, chỉ là chuyện của nửa năm trước, nghe nói Tam Phật Tề quốc vương còn được Thiên Tử Phong làm bảo vệ ái mộ hóa đại tướng quân. Nam Hải Chư Quốc lấy Tam Phật Tề là cường thịnh nhất, Hàn Cương lắc đầu, hắn không cho rằng một quốc gia sẽ cam tâm tình nguyện thần phục đối với một quốc gia khác, hiện tại cung thuận không có nghĩa là sau này sẽ cung thuận, tứ biên chư quốc chỉ có một mực suy yếu xuống mới là phúc của Đại Tống. Nói vậy ai cũng không muốn hải ngoại lại xuất hiện một Tây Hạ hoặc là Giao Chỉ nữa chứ. Bao nhiêu nước nhỏ hướng về triều cống Đại Tống, cái gọi là kính cẩn nghe theo tất cả đều là vì lợi ích. Nếu không có lợi ích, ai sẽ vô duyên vô cớ túi đầu xương thần với hoàng đế Trung Quốc ngoài ngàn vạn dặm? Làm vua của một nước, ở trong quốc gia mình xương cô độc chẳng lẽ không được sao? Cố tình phải tiếp nhận chức quan một quốc gia vạn dặm xa xôi tặng cho. Tất cả đều là lợi ích. Hàn Cương nói là chính luận, Lý Phong cũng khó có thể phản đối. Hàn Cương nghiêng đầu, hỏi một người ngồi ở phía dưới, "Được rồi, chi huyện Hải Môn này của ngươi cũng đừng ngồi riêng, nói xem nên xử trí như thế nào." Hải Môn chi huyện là Mạc Liêu Mã Trúc của Hàn Cương, ở Giao Châu chỉ có một huyện thành, cũng coi như là quan viên xếp ở trong châu. Phụ tá bên cạnh Hàn Cương rất cần cù, chỉ cần lập công một lần, các phụ tá liền có thể từ trong đó được ân thưởng phong quan. Ba người Du Thuần lúc trước đi theo hắn, một người không sót chức quan nào. Mà lần này bốn phụ tá đi theo hắn năm hạng, cũng đều bởi vì công được quan phong. Nhưng hiện tại Mã Trúc cũng chỉ có thể ở trong sảnh nghe, thẳng đến khi Hàn Cương hỏi tới, hắn mới lên tiếng nói, "Lưu Vũ Nhi tư vận giáp binh, số lượng rất lớn, khẳng định phải theo luật xử trí, điểm ấy không có gì để nói. Nhưng các nước Nam Dương lấy Tam Phật Tề Cung thuận nhất, đại thần nước khác cũng không tiện luận tử tội như vậy. Dưới ý kiến của con dưới, tội trạng của Lưu Vũ Nhi nên do Giao Châu xử lý theo luật, mà quần đà Tất La thì trước tiên đem cấm túc báo cho kinh thành, đợi thiên tử thánh tài." Phạm La đẩy lên trên, "Đây là cách làm của con Liêu. Tuy nói không thể làm sai, nhưng nếu không thể ở trong tấu chương đưa ra ý kiến của mình, vậy cũng đừng nghĩ được phía trên coi trọng." Hàn Cương lắc đầu nói, "Đến địa đầu Đại Tống, phải chịu luật pháp Đại Tống quản, thẩm vấn như thế nào thì thẩm vấn như thế đó, về phần có xá miễn hay không, đó là chuyện của thiên tử cùng hai phủ, bên này làm việc theo luật là đủ rồi." Đối với Lý Phong ý muốn tranh luận, còn có Mã Trúc muốn nói lại thôi, nếu chủ quân là thần của Hoàng Tống, vậy thần tử phía dưới đương nhiên cũng thế. Thân là con dân Hoàng Tống, vậy đừng nghĩ ở dưới hình thống ngoại lệ. Chương 175. Hồng Tín Phi báo cảm rất muộn, 6. Chương 175. Hồng Tín Phi báo cảm rất muộn, 7. Đây là ruộng muối sao? To lắm. Hoàng Kim tràn đầy kinh ngạc mở to mắt. Một mảnh thổ địa lóe lên bạch quang dọc theo bờ biển hướng nam bắc kéo dài đến ít nhất 10 mấy dặm, bởi vì hắn đứng ở cửa vào ruộng muối, bất kể hướng nam hay bắc đều nhìn thấy cuối ruộng muối. Đương nhiên là ruộng muối. Hàn Cương gật đầu nói, nhưng đây chỉ là một nửa mà thôi. Ở phía bắc còn có một đồng cỏ lớn tương đương, vốn là để cung cấp cỏ khô để nấu muối. Hoàng Kim Mãn vươn tay ra, chỉ vào một mảnh thổ địa màu trắng phản chiếu ánh mặt trời ở trước mắt, tay đều có chút run rẩy, nơi này có nhiều muối như vậy, tại sao còn không bán đi? Hàn Cương cười cười, biết Hoàng Kim Mãn đã hiểu lầm. Chi Châu Mã Trúc đi theo bên cạnh cũng cười nói, Đoàn Luyện có chỗ không biết, một mảnh đất màu trắng nhìn như muối này, thật ra tất cả đều là đất đai ngâm nước muối bao nhiêu năm rồi. Để trâu ngựa như vậy đến liếm thì không có vấn đề, nhưng bán cho người ta ăn như thế nào? Hắn chỉ hướng nam, sầm muối sản xuất là ở một nơi nhỏ phía trước, chỉ chiếm một bộ phận nhỏ của ruộng muối mà thôi. Hàn Cương trước mắt còn ở Giao Châu, thậm chí có thời gian mang theo vàng đầy đến ruộng muối tham quan, đây thật ra cũng chính là nguyên nhân hắn ở Giao Châu lưu lại thêm 10 ngày, là vấn đề mở lại ruộng muối Giao Châu. Muối là nhu yếu phẩm sinh hoạt, không có muối ăn, người sẽ phế bỏ. Cho nên lợi nhuận mà triều đình lũng đoạn ngành muối mang đến, chiếm được một khối thu nhập tài chính rất lớn. Nhưng muốn sản xuất muối ăn, chỉ có ruộng muối là không đủ, còn cần có đủ nhân thủ. Kinh Đông, Hoài Đông, Lưỡng Chiết, Phúc Kiến, thậm chí Quảng Đông, Quảng Tây rất nhiều ruộng muối, một ruộng muối nào không có mấy trăm hơn 1.000. Đương nhiên ruộng muối Giao Chỉ cũng không ngoại lệ. Nhưng trong trận chiến diệt quốc trước đó, muối của mấy ruộng muối ven biển trên cơ bản đều do các khê động man bộ chia cắt. Khi đó, tâm tư của An Nam Kinh Lược Chiêu Thảo Ti đều đặt ở việc đánh hạ Thăng Long phủ. Trương Hàm và Hàn Cương làm sao có tinh lực dư thừa để nghĩ đến chuyện nấu biển làm muối, đợi đến khi Giao Châu bình tĩnh lại, Trương Hàm hồi kinh đi làm phó sứ bí mật của hắn, Hàn Cương ở lại Quảng Tây cũng có chút đau đầu. Vì mở lại ruộng muối, hắn không thể không từ trong tay khê động chư bộ đòi về một bộ phận muối đã phế bỏ. 72 bộ Giao Châu không ai vì hành vi của Hàn Cương mà oán giận. Người Hàn muốn ăn muối, di nhân cũng phải ăn muối. Trong thời gian hơn nửa năm trước khi ruộng muối mở lại, muối ăn tích trữ được đều đã bán sạch, ruộng muối Giao Châu không mở nữa, ngày sau các bộ từ trên xuống dưới cộng lại, nam nữ già trẻ tổng cộng hơn 100 vạn, tất cả đều phải ăn thức ăn nhạt. Đến lúc đó, ngay cả việc nặng một chút cũng không thể làm đối với chuyện muối ăn khan hiếm, Hoàng Kim Mãn ở lại Quảng Nguyên Châu cũng gấp. Bộ tộc của hắn trước đây ăn là Giao Chỉ mua muối tư, giá tiền rất rẻ. Mà muối Quan Khâm Châu trước mắt dùng, giá so với muối tư ăn trước đây còn cao hơn nhiều, khẩu vị còn không thấy tốt hơn. Hoàng Kim Mãn đối với cái này kêu khổ không ngừng, nhưng mà muối Quan Khâm Châu này sau khi vận chuyển đến Quảng Nguyên Châu giá muối tuyệt đối sẽ không bởi vì thân phận lừng lẫy của hắn mà giảm một văn tiền. Nhưng số muối bọn họ đưa về còn xa mới bằng được, chỉ có vài trăm người mà thôi. Hàn Cương bị vây khốn trong tình trạng nhân thủ không đủ, bất đắc dĩ không thể không mạo hiểm, đổi sang một cách khác để chế muối. Cho dù Hàn Cương rốt đặc cán mai đối với việc phơi muối như thế nào, nhưng biết phương hướng đại lược là có thể thí nghiệm ra, giống như chế tạo phi thuyền lúc trước. Nhưng lúc này đây không cần hắn thí nghiệm, tất cả muối ao sản xuất ra từ hồ Giải Châu nổi danh nhất Quan Tây đều được phơi nắng. Còn ở lại Quan Tây Quảng Tây còn có mấy trăm người, ngược lại có một đội đến từ Giải Châu. Tuy rằng đội này cũng không phải đóng quân ở bên ao muối, nhưng trong đó có một nửa quê quán ở gần ao muối. Trong một nửa số người này, lại có hai người hiểu rõ ao muối Giải Châu phơi muối như thế nào. Có Hàn Cương quan sát toàn cục, có hai chuyên gia đến chỉ điểm chi tiết, lần này ở Diêm Trường Giao Châu phơi muối pháp, chính là một hành động không đi bất kỳ đường vòng nào thành công. Muối biển thật sự có thể phơi nắng. Hoàng Kim Mãn tuy rằng không có vào Nam ra Bắc, nhưng hắn tốt xấu sống đến 40-50 tuổi, ít nhiều cũng biết chút kiến thức thông thường, không phải nói tất cả muối đều là dùng nồi lớn nấu ra sao. Mặt tướng lúc trước cùng những người buôn muối lậu gánh hàng đến trong động có kẻ mặc cả. Bọn họ đều nói nấu ra một cân muối phải dùng bao nhiêu tuổi, ngàn dặm xa xôi đưa tới một cân muối lại phải phí bao nhiêu cước lực, người bán hàng rong này chi phí cao bao nhiêu cao bấy nhiêu, giá muối bán cho mặt tướng thấp bao nhiêu, nhà mình còn có hài nhi hồn ra cùng lão mẫu 80 tuổi phải nuôi dưỡng, thật sự là không thể thấp nữa cũng chỉ có thể cả nhà đi uống nước kho rồi. Hoàng Kim Mãn học giọng điệu của thương nhân bán hàng, chọc cho Hàn Cương cười một cái, thương nhân nơi nào cũng đều có đức tính, dám liều mạng dám giết hoàng sao đồng hành, buôn bán, vậy mà cũng không thoát khỏi giọng điệu của thương nhân. Giọng điệu của người làm ăn tạm thời không nói, lúc trước khi người buôn muối tư và Hoàng Kim Mãn có kẻ mặc cả, nói nấu muối phải dùng lượng lớn tuổi khô, vì thế gia tăng rất nhiều chi phí, điểm này lại vững chắc, cũng không có chút khuyết đại. Chỉ cần thiếu củi đốt, chi phí chế muối ít nhất có thể giảm đi 7 phần. Mã Trúc giải thích cho Hoàng Kim Mãn, một cân muối quan của Vũ Châu trước đây phải bán từ 14 đến 20 văn, muối quan của Giao Chỉ cũng phải bán được 10 văn, mà Quảng Nguyên Châu 8 văn. Chẳng qua là muối tư. Hoàng Kim Mãn nhớ tới chuyện quá khứ liền tức giận không thôi, Giao Chỉ nhân đem muối bán cho Quảng Nguyên, một cân lại dám chào giá 25 văn tiền. Mã Trúc cười gật đầu, chỉ vào từng miếng muối như ruộng, bây giờ đổi lại phương pháp phơi muối, chính là muối quan lấy 8 văn một cân để bán, quan phủ kiếm tiền cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn trước đây. Nhìn qua một mỏ muối trắng có thể thấy được trên bờ biển, Hoàng Kim tràn đầy mừng rỡ, cũng hữu lười không thôi. Nếu muối quan lấy 8 văn một cân để bán, tiền kiếm được cũng không ít hơn bán được mười mấy 20 văn, vậy trước mắt chi phí một cân muối, có phải cũng chỉ có trên dưới 1 văn hay không? Những muối này đều dùng xi măng lau đáy ao và vách ao, vừa vặn ở trên thủy triều tuyến. Có một cái đập nước hướng về phía biển rộng. Lúc thủy triều dâng lên, đem đập nước mở ra, nước biển ùa vào trong ao, lại đem đập nước đóng lại, nước biển trong ao liền bị giữ lại, ở dưới ánh mặt trời dần dần bốc hơi phơi khô. Mặc dù mùa khô vừa mới bắt đầu, nhưng sau khi nước kho trong ao đã được phơi khô, xuất hiện muối xương màu trắng. Mà nước trong một con sông nhỏ gần đó dẫn tới từ hai con kênh trước sau nối liền với một phương muối. Diêm điện này dưới danh nghĩa chuyển vật ti, cũng không thuộc về Giao Châu quản, Mã Trúc tuy là chi huyện Hải Môn, nhưng hắn làm phụ tá tiền nhiệm của Hà Cương, so với chi Châu Lý Phong, công phu ở trong ruộng muối nhiều hơn nhiều. Bao nhiêu ngày trôi qua, sớm đã rõ ràng, cái này giống như phơi muối ở Giải Châu, đợi sau khi muối xương phân ra, phải dùng nước sạch sông lên một lần, đem nỗi khổ trong lòng Liêu Hải cuốn đi, còn lại chính là muối ăn có thể dùng để ăn. Hoàng Kim Mãn nhìn một cái ao kho muối đã có thể nhìn thấy, cảm khái không thôi, mặt tướng cả đời quá nửa đều canh giữ ở Quảng Nguyên Châu, cũng chưa từng thấy biển. Kiến thức là không nhiều, vẫn luôn cho rằng muối chỉ có thể là nấu ra. Không ngờ phơi muối thế mà tiết kiệm thời gian công sức như thế. Thiên triều thượng quốc đích sắc không phải man gì chỉ dựa vào cái này có thể so sánh. Hàn Cương cười nói, ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ, trong Trung Quốc vốn cũng không biết nhiều về phương pháp phơi muối. Phương pháp phơi muối này cũng chỉ có con Tây, những nơi khác đều là nấu muối. Hiện tại ruộng muối Giao Châu phơi muối thành công, tiếp theo chuyển vận ti sẽ quảng bá phương pháp phơi muối ở Khâm Châu và Liêm Châu, thay thế phương pháp sắc muối vốn có. Đối với phương pháp nấu muối thông hành ở vùng duyên hải và thuộc trung, Hàn Cương vẫn luôn cảm thấy rất buồn bực. Thời đại này đã có phương pháp phơi muối tiết kiệm nhân công và phí tổn hơn, vì sao không mở rộng ra? Nếu nói thời đại này không có động lực thúc đẩy kỹ thuật phát triển, chỉ cần đi xem mấy mỏ đồng lớn ở Quảng Đông Giang Tây hiện giờ là biết cách nói này là vu khống. Tất cả đều đã dùng phương pháp làm bằng lá gan, dùng vụn sắt đổi đồng, đều là mấy năm nay mở rộng ra. Hàn Cương có đôi khi không khỏi từ âm mưu luận mà phỏng đoán, có phải là phương pháp phơi muối quá mức đơn giản hay không? Chỉ cần có một bãi biển lớn một chút, cộng thêm một dòng sông nước ngọt sạch sẽ, là có thể chế tạo ra lượng lớn muối ăn. Mà quy luật nấu muối là cần lượng lớn quả khô, cần rất nhiều nhân công, mặt khác nồi sắt và đĩa sắt nấu muối dùng cũng đều là quan phủ cung cấp, quy mô càng lớn, quan phủ lại càng dễ dàng khống chế. So với phương pháp phơi muối càng có thể khống chế ngành muối trong tay, cũng không có nhu cầu bức thiết thay đổi hình thức sản xuất quá khứ. Nhưng Giao Châu là nơi xa xôi, muối ăn sản xuất cũng sẽ không bán ra ngoài, ngược lại cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Thậm chí ruộng muối hai nơi Khâm Châu và Liêm Châu đều có thể phổ biến phương pháp phơi muối Quảng Tây nội lục ăn muối ăn do Khâm Châu và ruộng muối Liêm Châu sản xuất, nhưng gần Lộ Châu thì có muối ăn ở nơi khác cung cấp. Sau khi quảng bá phương pháp phơi muối, không cần phối hợp với cỏ khô nấu muối, đồng cỏ mấy vạn khoảnh Quảng Tây cũng không cần đi trồng cỏ nữa, do đó tiết kiệm được rất nhiều đất đai thích hợp trồng trọt. Thêm một đồng cỏ, sản lượng lương thực Quảng Tây lại có thể tăng lên một bậc. Đợi đến khi nhóm muối ăn đầu tiên đi ra, Hàn Cương bảo Hoàng Kim Mãn mang theo hơn 50 con ngựa thổ trở về Quảng Nguyên Châu, vận chuyển tất cả muối ăn hắn có thể có được. Bộ tộc còn lại thì không thể không nhịn xuống, chờ đợt muối ăn tiếp theo sản xuất. Trong quá trình này, Trương Hàm đã cáo từ rời khỏi Giao Châu, sau khi hắn thu xếp ổn thỏa hiệu buôn Giao Châu, còn lại không có đại sự gì khác. Về phần chuyện có liên quan tới muối, vậy thì không liên quan gì tới thương nhân. Muối từ cấm không ngừng ở nội lục, nhưng Giao Châu là không cần lo lắng, càng không có người từ Giao Châu buôn muối đi phương Bắc bán, dùng hải thuyền đến buôn muối từ. Đây chính là một trò cười không hơn không kém, cũng không phải là không kiếm được tiền, mà là lợi nhuận quá thấp, so với mạo hiểm, thật sự là được không bù mất. Chuyện muối ăn tuyên cáo đã được giải quyết, bày ra trước mặt Hàn Cương đã không còn bao nhiêu chuyện nữa. Hắn hiện giờ ở Giao Châu đang phát triển phồn vinh buôn bán hải ngoại cũng không để ý lắm. Sức mua hải ngoại dù sao cũng có hạn, so với kinh tế và trình độ dân cư của Đại Tống, các nước hải ngoại cộng lại cũng không cầm nối được. Quy mô hải mậu có thể nuôi sống mấy ngàn mấy vạn hải thương, nhưng đối với cả quốc gia cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu từ góc độ thương nhân, ở hải ngoại mậu dịch có thể kiếm được nhiều tiền, có thể dễ dàng trở thành hào phú một phương. Nhưng đối với quốc gia mà nói, bọn họ có thể buôn bán trên biển chia lợi nhuận đến tiền giấy, thật sự là ít đến thương cảm, chân chính nên để mắt vẫn là thị trường trong nước. Đợi đến khi sản nghiệp đường trở thành trụ cột của Giao Châu, Hàn Cương ở lại Giao Châu một phen tâm huyết, cũng coi như là không uổng phí. Hắn an bài trưởng quỹ chi nhánh Thuận Phong hành ở chỗ này, nhiệm vụ kế tiếp coi như nặng nề. Hai ngày sau, Hàn Cương lại nhận được một phong thư, không phải tin tức Vương An Thạch tử tường, mà là Trương Tái Trọng bệnh nặng không dậy nổi. Chương 176. Phi tàn đồng lãnh. Chương 176. Phi tàn đồng lãnh, thượng. Vương An Thạch đầu óc mơ màng, mặc dù đeo kính thủy tinh, nhưng một lá thư trên tay lại như có một lớp sương mù che chắn, không thể nhìn rõ. Hai con mắt sau tấm kính gắt gao nhìn chằm chằm vào lá thư tựa hồ đang lay động, thật vất vả mới đọc từng chữ một bức thư con rể Hàn Cương gửi về. Chỉ là không đọc được hai hàng, một bàn tay vươn tới, đoạt lấy bức thư. Nô thị hầm hừ ngồi xuống mép giường, nghiêm mặt nhét chén thuốc tự mình bưng tới vào tay Vương An Thạch, đã bệnh thành bộ dáng này, sao còn không chịu nghỉ ngơi? Vương An Thạch cũng có chút bất đắc dĩ, đích thật là nên nghỉ ngơi. Nhưng nằm không ngủ được, liền ngồi dậy, tìm ra thư của Hàn Cương để xem. Con rể của ông ta bố trí ở Giao Châu, cho dù chỉ cách Giao Châu thu phục hơn nửa năm, nhưng sự thống trị của Đại Tống ở địa phương đã hoàn toàn vững chắc, đây có thể nói là tài hoa của Hàn Cương trong việc trị chính lại thể hiện một lần nữa, tuy rằng trong đó có một số thủ đoạn đáng giá thương thảo, nhưng đều suy nghĩ cho quốc sự, bên phía Thiên Tử cũng rất tán thưởng. Hơn nữa Hàn Cương hành động một phen, chỗ đáng giá tham khảo rất nhiều, mỗi phong thư hắn gửi về, Vương An Thạch đều xem qua nhiều lần. Chỉ là phong thư mới nhất bị Ngô Thị Hồn Gia tức giận nắm trong tay, Vương An Thạch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, đây là thư của Ngọc Côn, nói về chuyện của Giao Châu. Từ chức cũng đã lên rồi, ngươi còn nóng lòng cái gì nữa? Ngô Thị chỉ vào chén thuốc thúc giục, còn không nhân lúc còn nóng uống, lạnh rồi thì đi mất dược tính rồi. Mới lên phong thứ hai, tới tới lui lui còn phải hai tháng. Vương An Thạch chia chén thuốc đắng chát ra, đưa chén cho Ngô Thị. Ngô Thị lại đưa cho thị nữ đứng bên cạnh, đưa khăn lau miệng cho trợ phù, mang theo kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ vẫn muốn ở lại kinh thành? Vương An Thạch lắc đầu, thở dài một tiếng, Ngọc Côn cuối năm nên hồi kinh nhập tiết, có hai tháng, vừa vặn trước khi xuất kinh, có thể an bài xong chuyện của hắn. Giao Châu đã xong, cũng nên điều Ngọc Côn hắn trở về. Lập công lao lớn như vậy, còn để hắn ở Linh Nam, cũng không thể nào nói nổi. Từ khi bắt đầu mùa đông, Vương An Thạch bắt đầu cáo bệnh xin lui, tấu biểu từ tướng đã lên tới bản thứ hai. Mặc dù Thiên Tử đã bắt bỏ, nhưng bản từ chức thứ ba cũng đã viết xong bản nháp. Nhưng bệnh cũ trong sổ con vốn là lấy cớ, nhưng hôm nay thời tiết đột biến, ngược lại thật sự khiến hắn nói ra thành sấm đầu mùa đông ở thành Khai Phong vốn không lạnh lắm, nhưng chỉ có thời tiết năm nay là hơi kỳ lạ. Hai ngày trước vẫn ấm áp như tiểu dương xuân, áo kép tơ lụa thường ngày vẫn còn phơi dưới ánh mặt trời, trong hậu viên thậm chí có mấy gốc cây hoa cỏ rối loạn, đang mở cửa vào mùa đông. Nhưng trong nháy mắt, gió lạnh gào thét, gió bắc mang theo băng tuyết đổ ập xuống thành Đông Kinh bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nhiệt độ giảm quá nhanh, đảo mắt đã là mùa đông rét đậm, khiến người ta trở tay không kịp. Cây cối hoa là rối loạn trong một đêm đều héo tàn là chuyện nhỏ. Trong thành Đông Kinh một ngày đã đưa hơn 70 thi thể vô danh đến nơi hóa người ở thành Tây, cộng thêm có chủ trên đường hơn 200 người ngã lăn, đây mới là phiền phức khiến Phong Chi phủ cũng phải đau đầu đồng thời, nhiệt độ biến đổi nhanh chóng cũng mang đến cảm mạo bị cảm mạo trên quy mô lớn, cùng với bệnh cũ và bệnh mới bị dẫn phát trong sự biến hóa của nhiệt độ không khí, có không ít người già và trẻ nhỏ thể chất suy yếu không chịu được nổi, bác sĩ và hòa thượng trong phủ Khai Phong cũng bắt đầu cuộc sống thống khổ và hạnh phúc. Vương cũng vừa mới cùng Tố Tâm, Chu Nam, Vân Nương thương lượng qua làm sao từ ăn ở đi tới chăm sóc tốt nhi tử nữ nhi, không nên sinh bệnh. Trong nhà 6 tiểu hài tử, lớn cũng mới 5 tuổi, nhỏ còn không đầy 1 tuổi, thời tiết này làm cho người ta lo lắng nhất ở trong tướng phủ, mỗi ngày trời sáng tối không thể thiếu, mà sau khi Vương An Thạch sinh bệnh, Vương Anh Tuyển càng phải đi chiếu cố hiếu đạo. Khi nàng đến phòng cha mẹ hỏi thăm, vừa vặn nhìn thấy Vương Bảng Bảng từ trong phòng cha mẹ đi ra. Nhìn thấy Vương Cùng, Vương Kháng dừng bước, là nhị tỷ nhi. Nhị ca. Vương Ngao hướng về trong phòng hỏi. Cha thế nào rồi? Vẫn ổn. Vương Bảng gật đầu, thuốc cũng uống rồi, vừa mới ngủ. Vậy là tốt rồi. Vương Cùng yên lòng, thời tiết này có chút uy hiếp với người lớn tuổi, rất dễ xảy ra tai nạn trùng gió, bệnh phổi linh tinh ngoài ý muốn, Vương An Thạch chỉ là cảm mạo phát sốt nho nhỏ, xem như vận khí tốt. Vương Bàng Khả không cảm thấy, vậy là tốt rồi, trước mắt khắp nơi trong thành đều có người sinh bệnh, bác sĩ bận tối mày tối mặt, ngay cả ông ta cũng không có một hai nhàn rồi. Thời tiết năm nay không thích hợp. Hai ngày nay trong dịch vụ thành phố có 10 người có 3 ca bệnh. Vương Bàng còn nhớ rõ hôm nay nhà môn có bao nhiêu chỗ trống, hết lần này tới lần khác là cuối tháng bận rộn nhất, chất một đống công việc trên tay, vất vả một ngày mới giải quyết được một phần. Vậy thì phải cẩn thận. Nhị ca cũng đừng nằm xuống xin người cầu ý hỏi thuốc. Cũng không có bệnh nặng, không có gì đáng sợ, còn có thể nghỉ ngơi một chút. Vương Bàng Khang không để ý, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đúng rồi, Trương Hành cứ thật sự sắp không xong rồi. Vốn là trước đó vài ngày đưa thuốc qua, bệnh tình của hắn còn có chút khởi sắc. Nhưng thời tiết này trở lạnh, tình huống của hắn càng ngày càng kém. Hôm qua Lưu Y Chính đến phủ khám bệnh cho phụ thân, còn thuận miệng nói đến vị ân sư Ngọc cô này, nói nếu như đến mùa xuân sẽ không có trở ngại gì, đến mùa xuân sẽ không có gì đáng ngại. Vương cùng sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh, nàng làm sao không rõ ràng đây là y gia tục ngôn, kỳ thật ý tứ là nói Trương tái trên cơ bản mùa đông chịu không nổi. Nhị ca, nàng vội vàng kêu lên. Biết, ta biết. Vương Bàng tâm lĩnh thần hội vội vàng gật đầu, ngày mai ta sẽ tới cửa thăm bệnh. Hàn Cương không ở kinh thành, Vương Tuyển Cơ khẳng định là không tiện thay chồng tới cửa ân cần thăm hỏi, chỉ có thể chuyển giao cho Vương Bàng. Hai ngày trước Vương Tử Đồng đã đến thăm Trương tái một lần. Sau khi trở về nói ra bệnh tình của Trương tái, Vương cũng liền viết thư thông báo cho chồng ở Quảng Tây xa xôi. Hiện giờ hành cử Trương tái danh chấn thiên hạ, bệnh phổi của hắn đã mài mòn hơn 10 năm. Hàn Cương vốn kiến nghị hắn đi tìm một nơi non xanh nước biếc dưỡng lao, như vậy lúc vận khí tốt, còn có thể kéo dài thêm vài chục năm, nhưng hắn lại muốn giữ lại kinh thành tuyên truyền giảng giải kinh nghĩa, cuối cùng tuổi thọ ngắn. Vương Bàng cũng không biết nên thở dài hay nên cảm khái và bội phục. Trương tái vì tuyên giảng quan học, ngay cả mạng cũng không cần, Vương Bàng tự hỏi nhưng không làm được điểm này. Trên đời này cũng hiếm thấy có thể dứt khoát không để ý đến an nguy tính mạng như Trương tái, mà đem toàn bộ thời gian còn lại đều vùi đầu vào theo đuổi sự nghiệp. Vương Bàng lắc đầu, tuy rằng nhà mình không làm được, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tôn kính và bội phục của ông ta đối với hành vi này của Trương tái. Ngày hôm sau, Vương Khuê mang theo một ít dược liệu thượng hạng được tuyển chọn kỹ càng đi tới phủ đệ của Trương tái. Trong một viện lạc rộng rãi, phòng ốc tinh xảo, đây là Hàn Cương và mấy học sinh cùng nhau bỏ tiền thuê cho Trương tái. Vị trí không kém, hoàn cảnh lại tốt, có thể thuê được tòa trạch viện này từ phủ khai phong, mặt mũi của Hàn Cương cộng thêm danh tiếng của Trương Tái chiếm hơn phân nửa. Trong nhà Trương Tái ngoài Châu Tiểu, ra ra vào vào đều là người trong Sĩ Lâm. Ngoại viện tất cả đều là người, trên cơ bản đều từng lắng nghe Trương Tái nhiều lần tuyên truyền giảng giải, là học sinh hắn thu được ở kinh thành. Mà nội viện càng có hơn 10 đệ tử đang đường nhập thất chờ đợi. Mà ngoài ra, còn có rất nhiều quan viên kính ngưỡng danh vọng cùng học vấn của hắn, mấy ngày nay lục tục cũng có mấy trăm hơn ngàn thượng môn tới thăm. Hai năm qua, trong quốc tử giám vô danh nho chủ trì, mà Trương Tái lại là danh vọng chính long, đệ tử trong kinh rất nhiều. Tuy rằng ông ta đều có chức vị ở Sùng Văn Quán và Thái Thường Lễ Viện, nhưng tinh lực và thời gian hàng ngày của ông ta vẫn là giảng học. Tuyên giảng kinh nghĩa quan học là chủ thể, đồng thời cũng bao gồm cả học vấn mà Hàn Cương tổng kết ra trên Truy Nguyên Tri Thức. Từ Hy Ninh năm thứ 8 đến Hy Ninh thứ 10, hơn 2 năm, đệ tử của Trương Tái ở kinh thành lấy trăm ngàn đệ tính, mà quan học nhất mạch trình bày đối với kinh nghĩa đại đạo cũng dần dần xâm nhập lòng người. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Bốn câu này là kinh nghĩa căn bản của một mạch quan học, thậm chí bách tính bình thường trong kinh thành đều có thể nói một hai câu. Mà nghe nói thiên tử cũng rất tán thưởng bốn câu này, thậm chí tự tay viết xuống trên tấm bình phong màu trắng của tập anh điện. Vương Bảng Tương mang lễ vật thăm bệnh đến cho người Trương gia nhận lấy, đi vào thăm dò một chút. Trương Tái gần như đã tiến vào thời khắc hấp hối, vợ con đều ở bên người, một đám môn sinh đắc y ở bên canh giữ. Trương Tái truyền đạo thụ nghiệp, dùng thời gian mấy chục năm, đệ tử từng dạy hàng ngàn, nhưng chân chính được hắn coi trọng cũng không nhiều, cũng chỉ giải rác mười mấy người mà thôi. Nhân số tuy ít, nhưng cũng đủ để truyền y bát. Lữ Đại Trung, Tô Thức, Lữ Đại Lâm môn sinh đắc ý như vậy canh giữ ở bên cạnh hắn. Bị ốm đau tra tấn, Trương Tái đã gầy ra, trên mặt một mảnh do bệnh tật dẫn tới ửng hồng, hô hấp trong cổ họng mang theo khàn giọng, thậm chí rất nhiều lúc đều cảm giác hắn giống như ngay cả lời cũng không thể nói, căn bản đều không thở nổi, phảng phất như bị đuối nước. Lữ Đại Lâm nhìn lão sư hô hấp khó khăn, khổ sở xoay người, không đành lòng nhìn tiếp đến thời khắc cuối cùng, ý thức của Trương Tái ngược lại càng thêm thanh tỉnh, kinh nghiệm bình sinh lần lượt hiện lên ở trước mắt. Khi còn nhỏ, theo mẹ đỡ linh cứu cha mất khỏi thục, bởi vì không có tiền trở về quê khai phong, cuối cùng dừng ở Hoành Cử trấn nửa đường. Từ đó về sau, hắn liền cùng Hoành Cử và quan trung gắt gao liên hệ với nhau. Đọc sách tập văn, lấy vợ sinh con, được Phạm Trọng Yêm khích lệ, từ đó nghiên cứu kinh nghĩa đại đạo, thi đậu tiến sĩ, lại trở lại quan trung dạy học, cho tới hôm nay, môn sinh khắp thiên hạ. Hồi tưởng lại cuộc đời này, không có độ uổng, cũng có thể đi gặp Phạm Văn Chính. Mở to mắt, nhìn trong phòng. Tế Bá, Quý Minh, cùng thúc. Trương Tái gọi từng đệ tử thân cận nhất trong phòng. Bọn người Lữ Đại Trung lập tức tiến lên. Gần như đến lúc, Trương Tái thấp giọng nói, mọi người nghe vậy đều chấn động, có mấy người cũng không khỏi rơi lệ. Thuần, Nô Thuận Sự, không, Nô Ninh cũng vậy. Nhớ kỹ những lời này, sinh tử có thường, chớ làm dáng vẻ con gái. Trương Tái dây rủa muốn ngồi dậy, vội vàng có người đỡ lên. Ta muốn tắm rửa thay quần áo. Trương Tái lâm trung không loạn, vẫn cẩn thận thủ lễ nghi nho môn. Trong phòng thoáng cái đã bận rộn. Trương Tái nhìn về phía cửa sổ mở hướng nam, không thể gặp mặt đệ tử đắc ý ở một khắc cuối cùng. Trương Tái có chút tiếc nuối. Nếu nói đệ tử có thể quang vinh học môn ngày sau, Hàn Cương tất nhiên là một người trong đó. Chỉ tiếc Ngọc Côn không có ở đây. Hắn hạ giọng nói,